Chương 101, ai mặc áo liệm, ai muốn lột da. Chiều cao của Y Y cũng phải khoảng hơn 1m8, thể trọng nặng 108kg, vậy mà lúc này lại đang cầm trong tay một thỏi son môi, nhẹ nhàng tô tô vẽ vẽ, biểu tình say sưa như thiếu nữ, làm cảnh tượng trở nên hết sức quỷ dị. Trương quản lý không cảm thấy buồn nôn và ghê tởm mà chỉ cảm thấy thật sự sợ hãi. Gã lập tức nghĩ tới những chuyện ly kỳ, tin rằng chuyện này chắc chắn có liên quan tới ma quỷ. Gã chuẩn bị bỏ chạy, bèn hít sâu một hơi, hướng về phía cửa miếu, chợt nghe cạch một tiếng, cửa đã đóng chặt, Trương quản lý cố sức phá cửa nhưng không được. Cửa miếu vốn đã mục nát, đến khóa cửa cũng không có, thế mà cư nhiên lại đóng kín không thể thoát ra. Trương quản lý ngã nhào xuống cửa, tuột dần, ngồi xuống đất tuyệt vọng nhìn lại. Lão Vương vẽ môi xong, không biết từ đâu lấy ra một cây bút kẻ chân mày và một cái gương đồng, soi gương kẻ mày, vừa kẻ vừa hát một ca khúc. Đây là giọng của một nữ nhân. Nội dung ca khúc không giống với những ca khúc được yêu thích trên thị trường, nó là một bài kịch hoàng mai dân gian. Trương quản lý chỉ nghe loáng thoáng vài câu vô cùng ghê rợn, vào cửa, cửa đóng rầm, vẽ lửa, đốt đèn, nhìn xem, ai mặc áo liệm, ai muốn lột ra. Kịch hoàng mai, hoàng mai hí, hoàng mai điệu một loại hí khúc, kịch vui, của tỉnh An Huy nhập từ Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một luồng hàn ý từ sống lưng của Trương quản lý chạy dọc lên trên, lan tỏa khắp người, gã cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, muốn kêu cứu cũng không được, thậm chí còn muốn khóc. Do ánh sáng trong miếu mờ nhạt nên chỉ thấy thân thể của Lão Vương thoáng méo mó, gương đồng vừa lúc quay vào mặt của Trương quản lý, gã thấy trong gương không phải là mặt của Lão Vương, cũng không phải là mặt của mình, mà là mặt của một nữ nhân. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt mở to đen thủi không có tròng trắng, một tay giơ bút lên đồng điệu với động tác của Lão Vương, vẽ vẽ, sau đó cẩn thận ngắm lông mày, khóe môi nhếch thành một nụ cười ngọt ngào. Đột nhiên gã phát hiện, khóe môi của cô ả đã toét dài đến tận mang hai, từ kẽ răng có một chút dịch thể xanh biếc đang chảy nhễu nháo. Quỷ, quỷ. Trương quản lý cảm giác mình không thở được, theo bản năng sinh tồn cờ quạng hai tay mỏ mẫm trên mặt đất, leo về phía sau, leo đến chân tường thì đụng vào một tấm bảng hiệu, phía sau là một không gian hắc ám, tựa như một gian mật thất. Trương quản lý không chút suy nghĩ, lập tức chui vào. Một tia sáng trắng bệnh từ trong phòng sáng lên, Trương quản lý quay đầu nhìn, là một ngọn đèn cũ kỹ từ trên bàn gỗ lim phát ra ánh sáng. Gã lúc này chỉ nghĩ đến việc đào thoát, căn bản không nghĩ đến tại sao ngọn đèn lại sáng lên, vội đóng cửa phòng, hoảng loạn khiêng bàn qua chặn cửa. Ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ rất nhẹ, phảng phất như gõ vào lòng của Trương quản lý. Gã chậm rãi lui về phía sau, chợt một tiếng kéo kẹt từ trong góc phòng cũng truyền đến. Trương quản lý quay đầu lại nhìn, trong góc phòng là một chiếc giường rất cổ xưa, phía trên có răng một tấm rèm mỏng ngăn trở chính diện. Nương theo ngọn đèn, gã nhìn thấy một người rất gầy đang từ từ ngồi dậy. Ván giường phát ra tiếng kêu kéo kẹt, sau đó là tiếng khớp xương của hắn, nàng, đang ngồi trên giường. Giang giác. Giang giác. Hai bên tấm rèm dần dần hợp thành một chỗ, từ chỗ đó có cắm 7 cây trường đinh, hai tay người bên trong tạo thành chữ thập, xá 7 cây đinh một cái, một cây đinh liền tự động trượt xuống, lại xá cái thứ hai, một cây đinh nữa tiếp tục rơi xuống. Trương quản lý đặt mông ngồi xuống đất, mắt thấy cây đinh cuối cùng vừa rơi xuống, rèm đã bị xốc lên, một đôi tay khô quắt vàng khẽ chìa ra ngoài, từ từ vén hết rèm. Một người nữ mặc sườn xám ngồi ở bên giường, đưa tay xuống gầm giường lấy ra một đôi giày thêu, mang vào chân, mái tóc vừa thẳng vừa đen che phủ mặt. Người nữ lại lấy ra một cây lược gỗ ở đầu giường, bắt đầu chải đầu, hơn phân nửa khuôn mặt từ từ lộ ra, có thể thấy là một cái đầu lâu. Nàng vừa chải đầu, vừa rên rỉ khúc hát quỷ dị mà Lão Vương vừa hát, vào cửa, cửa đóng rầm, vẽ lửa, đốt đèn, nhìn xem, ai mặc áo liệm, ai muốn lột ra. Nàng chậm rãi giơ tay, ngón tay chỉ vào Trương quản lý. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trương quản lý chợt vang lên, gã run rẩy móc điện thoại ra, ấn nút, lòng tràn đầy sợ hãi, tất cả hóa thành một tiếng kêu thảm thiết, cứu mạng A, cứu mạng A3. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau lưng khoác lên vai gã, Trương quản lý lập tức quay đầu. Một khuôn mặt quỷ máu huyết nhễ nhại đặt trình đỉnh trước mặt, há to mồm, hai hàm răng nanh nhọn hoắt chìa ra. Ồ. Cổ họng Trương quản lý phát sinh một tiếng động quái dị, thần kinh căng thẳng, đầu lệch sang một bên, lập tức bất động, điện thoại di động vẫn đang ở bên tai, có giọng nói của nữ nhân hét lên, Trương quản lý, chuyện gì đã xảy ra, ông đang ở đâu, Trương quản lý. Khuôn mặt quỷ ghé sát vào điện thoại di động cười khanh khách quỷ dị. Á! Chu Tĩnh Như vội ném điện thoại xuống, sắc mặt trắng bệch, sửng sốt đến mấy giây, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, hoang mang nói, em nghe thấy một phụ nữ đang cười, âm thanh rất đáng sợ, không giống. Người! Diệp Thiếu Dương nhíu mày, vội vàng nhặt điện thoại lên nghe. Rõ ràng máy vẫn còn kết nối, thế nhưng lại không nghe được tiếng cười, chỉ có một âm thanh phiêu phất như ca từ của một bản nhạc. Có chuyện rồi, đi thôi. Diệp Thiếu Dương xách túi chạy ra ngoài, lúc này mưa cũng đã hết, ba người men theo con đường lầy lội chạy về hướng công trường. Thiếu Dương, đi đâu đấy? Tạ Vũ Tỉnh vừa chạy vừa nói. Miếu Thất Bà. Hai cô gái chợt chạy chậm lại, Chu Tĩnh Như khẩn trương hỏi, sao anh biết Trương quản lý đang ở đó? Có ở đó hay không, đến sẽ biết. Cả ba người một hơi chạy đến miếu thì phát hiện cửa đã đóng lại. Diệp Thiếu Dương không chút chậm trễ dán thẳng một lá bùa lên trên, cảm thụ được âm khí trong nháy mắt tiêu tán, cửa liền mở. Diệp Thiếu Dương lấy ra một chiếc vòng dạ quang đeo lên cổ tay, quay đầu dặn dò, các cô cẩn thận. Sau đó nhanh chóng gia tăng cước bộ, vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy một hình ảnh vô cùng kinh hãi. Một công nhân nằm ngửa trên mặt đất, mồm rách đến lỗ tai, hai tay cầm một vật như cây bút chỉ cắm thẳng vào trong cổ họng, máu me chảy khắp toàn thân. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống kiểm tra, không phải bút chỉ, đó là bút kẻ mày của phụ nữ. Người vừa chết không bao lâu, thân thể còn ấm, hắn lập tức cắt ngón giữa, ấn một giọt máu lên trán y, vẽ một ký hiệu ba vạch đơn giản, dùng ngón giữa đè lại quỷ môn, đọc chiêu hồn chú, tìm kiếm hồn phách xung quanh. Nửa phút sau, hắn đứng lên, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Sao vậy? Tạ Vũ Tỉnh vội vàng hỏi. Không tìm thấy hồn phách, không có ở nhân gian, cũng không có ở âm ti, có lẽ đã bị người khác giam giữ. Tạ Vũ Tỉnh lấy tay che miệng, giật mình nhìn hắn. Thiếu Dương ca, bên kia có cửa. Chu Tĩnh Như chỉ vào một góc nói, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn qua, trên cửa có một tấm bảng hiệu, phòng trưng lúc nãy cửa đã bị bảng hiệu chặn lại, cho nên không nhìn thấy gian phòng đằng sau. Diệp Thiếu Dương đi tới đẩy cửa phòng. Tạ Vũ Tỉnh và Chu Tĩnh Như theo sát phía sau, không dám thở mạnh. Trong phòng có một ngọn đèn chiếu sáng, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thấy Trương quản lý đang ngồi trên một cái giường, cả người dựa vào tường, vẻ mặt đờ đẫn. Trương quản lý! Ông sao rồi? Chu Tĩnh Như vừa kêu lên, lập tức bị Diệp Thiếu Dương ngăn cản, thở dài, nhìn Trương quản lý, nói ra một câu khiến hai cô gái dựng cả tóc gáy, ngươi chết như thế nào? Chương 102, sát khí nhà trưởng thôn. Trương quản lý lắc đầu, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng, thì thào nói, vô ích thôi, ngài không đấu lại bọn chúng đâu. Tạ Vũ Tỉnh đột nhiên cảm thấy có một giọt nước vừa rơi trên cổ, nàng liền đưa tay lên lau. Ai ngờ phát hiện ra đó là máu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời muốn hét tầm lên. Một người đang treo lơ lửng trên xà nhà, đầu rũ xuống đất, lưỡi thẻ ra ngoài. Trương quản lý, là Trương quản lý. Chu Tĩnh Như la lên, đông nhiên quay đầu lại nhìn, Trương quản lý trên giường đang bị một cánh tay trắng bệnh khô heo ôm lấy, trực tiếp lôi xuống khe hở phía dưới. Đi đi, mau đi đi, ngài không đấu lại bọn chúng đâu. Giọng nói của Trương quản lý vẫn quanh quẩn trong phòng. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, đứng yên không nhúc nhích, hồn phách của Trương quản lý đã bị khóa lại, bây giờ có đi cứu cũng đã trễ. Hồn phách còn lưu lại trong phòng là do hung thủ cố tình muốn nhắn nhủ cho mình một ý, ngươi không đấu lại ta đâu. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tỉnh kéo thi thể của Trương quản lý xuống, khiêng ra cửa, để cho nàng gọi điện thoại kêu người tới xử lý. Hắn một lần nữa quay trở lại gian phòng, nhìn trái nhìn phải. Cao giọng nói, ta mặc kệ ngươi là tà thần yêu tiên nào, nếu ngươi bảo vệ được bách tính một phương, ta sẽ tôn ngươi làm thần. Còn nếu ngươi sát hại sinh linh, đến thánh cũng không giữ được ngươi. Người khác không có biện pháp bắt ngươi, thiên sư Mao Sơn ta sẽ thay trời hành đạo, chấp pháp nhân gian, trù tiên chém thần. Không tin ngươi cứ thử xem, chờ ta bắt được ngươi rồi, nhất định sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong. Diệp Thiếu Dương nói xong liền bắt một phát quyết. Đập mạnh một chưởng vào cánh cửa, sau đó quay đầu bước đi không thèm nhìn lại. Tạ Vũ Tỉnh gọi cho mấy người đồng sự tới chở thi thể của Trương quản lý, nàng cũng phải quay về báo cáo tình hình và thảo luận vụ án. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như trở lại làng du lịch. Chu Tĩnh Như gọi Lý Tổng tới, dặn lao xử lý thỏa đáng hậu sự hai người và vấn đề bồi thường, về phần nguyên nhân tử vong thì chờ cảnh sát công bố, cũng không nói thẳng là bị quỷ giết hại. Thật không ngờ Trương quản lý lại chết. Lý Tổng đi rồi, Chu Tĩnh Như mời nhíu mày, hối hận nói. Chuyện của tôi.vn Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngày nào còn chưa diệt trừ được thất bà, ngày đó sẽ còn nhiều người chết hơn nữa. Chu Tĩnh Như nghe xong kinh hãi, nếu lại có thêm vài vụ án mạng nữa truyền đi, khu biệt thự ở Lục Địa Sơn Trang chắc chắn sẽ không còn ai dám mua, lập tức cầm tay của Diệp Thiếu Dương, năn nỉ nói, Thiếu Dương ca, tất cả trông cậy vào anh. Đã đến đây rồi, chúng ta phải điều tra lai lịch thất bà trước. Mục đích bọn họ tới đây cũng chỉ là thăm dò đầu mối, ai ngờ trung gian lại xảy ra một sự việc bi thảm, dây dưa mãi cho đến bây giờ. Diệp Thiếu Dương gọi quản lý của làng du lịch tới hỏi những chuyện liên quan đến miếu thất bà. Quản lý là người địa phương cho nên biết một chút sự việc, vội nói, nghe mấy người già trong thôn kể miếu thất bà đã được xây dựng khoảng 300 năm trước, chuyện cũng khá lâu rồi nên tôi không nhớ rõ, chỉ biết là thôn dân trong thôn đều rất tin phụng cái miếu này, bất kể chuyện gì cũng đều đến miếu cầu xin, có người nói miếu rất linh. Tôi nhớ mấy năm trước có một tên lô mãng sau khi học đại học thì trở về đây nói nơi này mê tín dị đoan, sau đó chạy đến miếu tiểu lên bức tượng, kết quả hắn chết thảm trong miếu vào ban đêm, từ đó về sau, ai cũng càng thêm kính sợ thất bà. Diệp Thiếu Dương nghe xong trầm tư, hỏi, thất bà hình dáng như thế nào? Cũng khá giống người bình thường, chỉ là khuôn mặt hơi dài, có vài phần. Yêu dị? Diệp Thiếu Dương càng chắc chắn hơn phán đoán trong lòng mình. Định hỏi tiếp, quản lý cũng không cung cấp thêm thông tin gì, chỉ nói rằng, các người muốn biết thì nên đi tìm lão trưởng thôn Ngưu ra thôn đi, lão trưởng thôn là một người nắm rõ nhất những chuyện xưa cũ trong thôn. Tốt lắm, làm phiền anh sắp xếp. Chu Tĩnh Như lấy từ trong ví ra mấy trăm đồng đưa cho quản lý. Quản lý từ chối một hồi thì cũng hớn hở đón nhận, gọi tới một tiểu tử dẫn Diệp Thiếu Dương đi tìm lão trưởng thôn. Nhà của lão trưởng thôn nằm trong Ngưu Gia Thôn, cách công trường Sơn Trang khá xa, không bị giải tỏa hay rời đi nơi khác. Hai người Diệp Thiếu Dương dưới sự hướng dẫn của tiểu tử đã đi qua thôn, phát hiện ra mấy căn nhà trong thôn đều như một tiểu biệt thự, trông có vẻ rất cổ nhưng lại rất đắt tiền, không ít nhà có bãi đậu xe riêng. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi, thôn các người có đặc sản gì đặc biệt à, vì sao nhà nào cũng đều giàu như vậy? Tiểu tử nói, không có đặc sản. Chỉ có hoa màu trong thôn quanh năm mưa thuận gió hòa, hai hương không có, thu hoạch tốt hơn so với địa phương khác, cho nên nhà nào cũng có điều kiện sống khá tốt. Tôi nghe nói tất cả là do thất bà phù hộ, chỉ là bây giờ miếu đã mất, sau này không biết phải sống sao đây. Vừa nói tiểu tử vừa thở dài. Diệp Thiếu Dương chỉ cười không nói gì. Nhà của lão trưởng thôn ở cuối thôn Trang là một biệt thự ba tầng tựa vào chân núi, phía trước có một đại viện. Ngoài cửa là hai bức tượng sư tử đá trấn trạch, trông vô cùng khí thế. Tiểu tử mở cửa, nói với nam tử trẻ tuổi đang canh cửa rằng hai người Diệp Thiếu Dương muốn bái phỏng lão trưởng thôn. Nam tử trẻ tuổi hồ nghi nhìn hai người, hỏi, các người là ai? Tôi là người phụ trách công trình Lục Địa Sơn Trang, vị này chính là cảnh sát, chúng ta tới tìm lão trưởng thôn có chút chuyện. Chu Tĩnh Như thuận miệng nói. Quả nhiên. Nam tử trẻ tuổi vừa nghe đến bốn chữ Lục Địa Sơn Trang liền tỏ thái độ thù địch, có điều hắn thấy Diệp Thiếu Dương là cảnh sát nên bất đắc dĩ như mày, nói rằng, đi theo tôi. Chu Tĩnh Như cho tiểu tử 100 đồng tiền công, bảo cậu ta trở về chuẩn bị cơm nước, chờ bọn họ quay lại. Tiểu tử cao hứng cảm ơn rồi rời đi. Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa lập tức cảm nhận được điều gì đó không đúng, trong tiểu viện tràn ngập một cỗ sát khí, tâm trạng khiếp sợ. Lẽ nào trong nhà này có thứ quái dị? Nam tử trẻ tuổi dẫn bọn họ đi tới lầu 2, gõ cửa một căn phòng, cung kính nói, cha tỉnh chưa? Có cảnh sát tới tìm cha hỏi chuyện. Bảo họ vào đây, con đi chăm sóc cho tiểu phương, không được vào. Nam tử trẻ tuổi đồng ý, đẩy cửa ra cho hai người đi vào, còn mình đi xuống lầu. Trong phòng trang trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một ít vật dụng cũ nát. Một lão già đầy râu bạc khoảng 90 tuổi đang ngồi khoanh chân trên giường xem tivi, trên màn ảnh là kênh hy khúc đang phát xa ra bang. Lão già có vẻ vô cùng say sưa, sau đó quay đầu, quan sát trên dưới hai người, nói, nhị vị, mời ngồi. Diệp Thiếu Dương kéo qua hai chiếc ghế đưa cho Chu Tĩnh Như một cái, cả hai ngồi xuống. Lão già, chúng tôi là người của cục cảnh sát, nghe nói ngài rất hiểu biết lịch sử vùng này, chúng tôi tới tìm ngài hỏi chút chuyện. Diệp Thiếu Dương giả vờ nói. Lao trưởng thôn khoát tay, người sống lâu đương nhiên biết nhiều chuyện hơn một chút, các ngươi muốn hỏi gì nào? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Như, háng giọng một cái, nói, chúng tôi muốn biết, miếu thất bà được xây vào lúc nào, do ai xây? Lao trưởng thôn lập tức cứng mặt, trong ánh mắt lộ ra sự cảnh giác, chính là cái nhãn thần này, Diệp Thiếu Dương lập tức đoán ra, lão nhất định biết một chuyện gì đó vô cùng bí mật mà không muốn cho kẻ khác biết. Chương 103, song thai quỷ anh. Các ngươi hỏi để làm gì? Chuyện có liên quan đến án mạng, mong lão gia phối hợp. Diệp Thiếu Dương khách khí nói. Lao trưởng thôn ở một tiếng, tựa hồ có vẻ không tập trung, ánh mắt chuyển qua tivi giả bộ xem rất chăm chú, thuận miệng đáp, nghe lớp người già nói, ngôi miếu đó được xây vào thời Sấm Vương vào kinh. Diệp Thiếu Dương gãi đầu hỏi, Sấm Vương là ai? Sấm Vương, Lý Tự Thành, 1606-1645, nguyên danh là Hồng Cơ, biệt hiệu Sấm Vương, là nhân vật trong lịch sử Trung Quốc sống vào cuối đời Minh đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân lật đổ nhà Minh vào năm 1644, tự xưng là Đại Thuận Hoàng đế lập ra nhà Đại Thuận lên ngôi hoàng đế chiếm được kinh thành nhà Minh nhưng sau đó bị quân Mãn Thanh chiếm ngôi. Chu Tĩnh Như nhìn hắn, nói, là người đứng đầu khởi nghĩa những năm cuối thời Minh Triều. Những năm cuối thời Minh Triều. Vậy là khoảng mấy trăm năm trước. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, tại sao họ lại xây miếu? Cái gì mà tại sao? Lao trưởng thôn lãnh đạo nói, chỗ nào mà không có miếu, ai biết tại sao? Diệp Thiếu Dương nói, phàm là miếu thì ắt có lai lịch đàng hoàng. Huống hồ danh tự miếu đã rõ ràng như thế, thất bà, rốt cuộc ai là thất bà? Người trong miếu là vị thần tiên nào, hay là tà linh nào? Trong mắt lao trưởng thôn lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng, lập tức liền khôi phục lại bình thường, lắc đầu nói, ngươi nói gì ta nghe không hiểu, ta không biết, mau mau đi tìm người khác, không tiễn. Diệp Thiếu Dương ngồi yên bất động, nghiêng đầu nhìn lão, cười cười, trên người ông có mùi chu sa và vị cây ngải nồng đậm, hai đầu ngón tay phải ông đỏ lòm, chắc chắn tối hôm qua ông đã mân mê hai thứ đồ chơi này, nếu như tôi đoán không lầm, ông ắt hẳn không phải là người bình thường, chính xác hơn. Ông là một pháp sư tán tu dân gian. Lao trưởng thôn run bần bật, dỡ bỏ lớp ngụy trang, giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi, người rốt cuộc là ai? Đệ tử nội môn Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương. Lao trưởng thôn chậm rãi há mồm, lẩm bẩm nói, có thật không? Diệp Thiếu Dương không trả lời, hít mũi ngửi, nói, trong gian phòng đó có sát khí rất mạnh, đảm bảo là ta vợ. Tôi đoán ông sở chu sa và lá ngải là vì muốn đối phó với nó, có phải không? Thế nhưng ông chưa giải quyết được. Lao trưởng thôn đứng phát lên, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cảm giác được sự do dự của lão, rèn sắc khi còn nóng, liền nói rằng, nếu ông cần hỗ trợ thì tôi có thể xuất thủ, có điều ông phải nói cho tôi biết chân tướng sự việc. Có lẽ ông cũng biết, thất bà của ông đã ở hại người, tối hôm qua giết hai người. Ngày hôm nay lại giết ba người, giả như nó xuống dưới giết hại thôn dân của các ông không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa, chỉ bằng chút pháp lực của ông cảm thấy có thể đỡ nổi không? Ngươi thực sự là đệ tử nội môn Mao Sơn. Lao trưởng thôn lại hỏi một lần nữa. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đưa ngón trỏ tay phải vẽ một đường lên mặt Lao trưởng thôn, một luồng khí cường đại từ trên mặt Lao bốc nghi ngút, lơ lửng trong không khí thật lâu chưa tiêu tán. Một màn bình thản này của hắn đã hoàn toàn loại bỏ đi sự nghi ngờ của Lao trưởng thôn, Lao thở dài, nói rằng, tượng cũng đã bị hủy, ngươi là thiên sư Mao Sơn, ngươi có thể đấu với nó hay không là chuyện của ngươi, ta không có gì không thể nói, tà vật nằm ở ngay trong bụng con dâu ta. Cái gì? Chu Tĩnh Như che miệng kêu lên. Lao trưởng thôn một lần nữa ngồi xuống mép giường, im lặng một hồi rồi mới nói tiếp, ta sẽ kể lại từ đầu, thôn chúng ta vốn ở dưới chân núi. Tổng cộng có khoảng 5-6 làng, tất cả đều tin phụng miếu thất bà, chuyện cũng đã từ thời xa xưa, cụ thể ta không rõ lắm, chỉ biết tổ tiên ta truyền xuống rằng thất bà nguyên bản không biết là yêu tinh gì mà. Hóa thành hình người, thành hôn với một người trong thôn. Người ta nói không lâu sau, trong thôn chợt có người chết, biến thành hành thi, đả thương người khác. Thôn dân mời tới một vài pháp sư, ai nấy đều không đối phó được. Sau lại mời tới một hòa thượng tha phương để tiêu diệt hành thi. Hòa thượng bảo trong thôn có đại yêu quái, muốn kiểm tra một loạt các nhà, sau lại tìm tới cô vợ nhỏ của tên kia, hai người chiến đấu với nhau, nữ yêu không phải là đối thủ của hòa thượng cũng không tiêu diệt được nó. Hòa thượng tha phương đàm phán với nó, lập miếu thờ phụng, hưởng thụ đèn nhang, nhưng nó không được hại người nữa, nữ yêu đồng ý, thôn dân cũng đồng ý, bởi vì trước đây nó dùng tên giả là Thất Cô, cho nên ngày nay người ta mới gọi là Thất Bà Bà. Lúc xây miếu, hòa thượng tha phương bày ra trận pháp, nữ yêu cũng cam tâm tình nguyện đi vào. Từ đó về sau, ngôi miếu này được dân làng cung phụng, xuất phát là từ trách nhiệm và nỗi sợ, nhưng sau đó một vài thôn dân đến cầu xin, thấy ứng nghiệm, bắt đầu thật sự thờ phụng Thất Bà Bà trong suốt 200 năm qua. Vào một buổi tối, Thất Bà Bà đột nhiên báo mộng cho mấy người tộc trưởng, bảo cách mỗi 5 năm phải dâng một đứa trẻ cho bà ta tu luyện. Nghe đến đó, Chu Tĩnh Như sợ đến mặt mày thất sắc, Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, nói, yêu, rõ ràng là yêu. Lao trưởng thôn nói tiếp, lúc đó mấy người tộc trưởng không đồng ý, buổi tối ngày thứ 2 trong thôn liền mất đi 4 đứa bé, vài ngày tiếp theo lại tìm thấy hài cốt của chúng trong miếu. Mọi người không thể làm gì khác hơn là phải đáp ứng, bất quá không ai công bố tin tức ra ngoài, cũng không lựa chọn được hài tử của người nào vì không muốn hiến tế con mình, mấy người tộc trưởng đành phải lập khế ước với Thất Bà Bà. VN Thất Bà Bà chỉ tuyển chọn phụ nữ mà nghi ngờ là sinh đôi, lúc mới mang thai dưới vào một trong hai thai nhi sắc khí, phong ấn, chờ lúc sinh xong thì buổi tối phái quỷ phó len lén lấy đi, 200 năm qua vẫn như vậy. Người trong thôn tuy thấy rất quái dị nhưng cũng không nghĩ tới chuyện này, dù sao chu kỳ 5 năm vẫn rất dài, đó cũng là bí mật của những tộc trưởng mà được lưu truyền cho tới nay. Từ đó về sau, Thất Bà Bà không còn quái dày thôn dân nữa, đồng thời bảo hộ cả vùng mưa thuận gió hòa. Nhà của ta vốn là tộc trưởng Ngưu Gia Thôn, sau được bầu làm thôn trưởng, đến đời ta, trong thôn chỉ có một mình ta biết bí mật. Tổ tiên nhà ta lại được học qua một ít pháp thuật dân gian. Tuy nhiên năng lực có hạn. Nói đến đây, lão trưởng thôn khẽ thở dài. Ta không ngờ tiểu tôn tử của mình đã bị lựa chọn. Vậy mà ta còn tự an ủi tốt xấu gì con dâu mang song thai vẫn có thể giữ được một đứa. Từ lúc hài tử thành hình 3 tháng ta đã cảm nhận được sát khí phong ấn trong cơ thể nó. Ai có thể nghĩ tới pho tượng lại bị phá hủy, hết thể đều thay đổi, phong ấn bài trừ, sát khí lộ ra, hiện tại phỏng chừng đứa kia cũng đã bị nhiễm. Không biết có còn cứu kịp hay không. Nói đến đây, lão trưởng thôn trực rơi nước mắt, chắp tay khẩn cầu Diệp Thiếu Dương, ta chỉ biết có như vậy thôi, xin đại pháp sư hãy xuất thủ, xem có cứu được cháu trai của ta hay không, nếu ngài cứu được, ta sẽ lập bài vị trường sinh cho đại pháp sư, cả nhà đời đời cung phụng. Diệp Thiếu Dương nghe xong tựa hồ đã đoán ra vài phần, tạm thời không nghĩ đến nữa, nói rằng, dẫn tôi đến phòng con dâu ông. Lão trưởng thôn vội vàng dẫn đường, đi tới lầu 1, lão gõ cửa một căn phòng, con trai lão, Tiểu Quân, ra mở cửa. Tiểu Phương thế nào rồi? Lão trưởng thôn hỏi. Hình như nóng sốt, không tốt lắm. Tiểu Quân ủ rột đáp. Lão trưởng thôn gật đầu, mời Diệp Thiếu Dương vào nhà. Tiểu Quân nỗ lực ngăn cản, bị lão trưởng thôn quát mắng. Diệp Thiếu Dương vừa vào lập tức cảm thấy sát khí đập vào mặt, thoáng nhìn qua giường. Một thiếu phụ mang thai đang nằm trên giường híp mắt yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, giữa hai hàng lông mày bao phủ một tầng hắc khí. Trời nóng như lửa, thiếu phụ lại đang đắp chăn đông, trên đầu đội nón len. Lao trưởng thôn liền giải thích, trước còn khá một chút, mấy hôm gần đây tự dưng nó bảo lạnh. Sát khí vào cơ thể, đương nhiên sẽ lạnh. Diệp Thiếu Dương không khỏi nhớ tới hồi mình 5-6 tuổi bị mẹ con sát thi bỏ độc, trạng thái cũng giống như thế, sau lại được Thanh Vân tử cứu. Mang về Mao Sơn, cuộc đời cải biến từ lúc đó. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống mép giường, xúc chăn bung lên, thấy bụng Tiểu Phương phình to dị thường, so với bụng của mấy sản phụ sắp lâm buồn còn to hơn. Đương nhiên không riêng gì song thai, trong bụng nàng còn có chứa sát khí nữa. Chương 104, lục phủ ngũ tạng đều chảy mủ một. Thầy thuốc không cố kỵ, Diệp Thiếu Dương xốc áo ngủ của Tiểu Phương lên, đặt tay lên bụng nàng, nhất thời cảm thấy sự lạnh lùng đến thấu xương. Hắn lập tức phóng ra một chút ôn khí tiến nhập vào trong cơ thể nàng, cảm thụ được sự linh động của thai nhi, đứng lên, nói với lão trưởng thôn, đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đoàn người vừa ra khỏi cửa, lão trưởng thôn đã vội vàng hỏi, đại pháp sư, mẹ con bọn họ sao rồi? Diệp Thiếu Dương nói, trong thân thể nàng đích xác có một con ánh sát, sát khí đã phá thể, lây nhiễm đến thai nhi kia và cơ thể người mẹ, không quá một tuần. Cả ba mẹ con sẽ trở thành sát thi. Lao trưởng thôn vừa nghe thấy liền muốn nhúng giỏ, đứng không nổi, nhi tử tiểu quân phải đỡ lấy. Tiểu quân tức giận hừ hừ nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi nói năng bậy bạ gì đó, bác sĩ bảo chỉ là bị cảm lạnh. Lao trưởng thôn tát vào mặt nhi tử, câm miệng. Diệp Thiếu Dương hỏi, lúc nào lâm buồn? Tiểu quân ôm má trả lời, bác sĩ bảo vào khoảng chủ nhật. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, có thế chứ? Tình huống hiện giờ dù có dùng bất cứ thứ gì trừ khử sát khí cũng đều bị anh sát hấp thu, nếu như chọc giận nó, để cho nó quậy phá trong bụng, vậy thì cũng khó lường, lại phải chịu cảnh một thi ba mạng. Cách duy nhất là để cho nàng lâm buồn sớm. Lao trưởng thôn và tiểu quân há to mồm nhìn nhau. Không không, như vậy sao được, quá nguy hiểm. Tiểu quân liên tục xua tay. Nếu không làm như vậy thì các người chịu cảnh một thi ba mạng nhé. Sát thi mà sinh đủ tháng thì không chỉ các người mà cả hàng xóm cũng phải nhận lãnh hai ương. Diệp Thiếu Dương khuyên nhủ, chỉ kém một tuần thôi mà, nếu như đỡ đẻ tốt thì sẽ không sao. Bất quá trước tiên tôi phải nói, trong song thai có một con sát thi, tối đa chỉ có thể giữ lại một. Giữ một đứa cũng được rồi. Lao trưởng thôn suy nghĩ đắn đo, nói rằng, thế nhưng, phụ nữ sinh con không phải muốn sinh là sinh được, không tới ngày, làm sao mà sinh. Chẳng lẽ đại pháp sư có phương thuốc cổ truyền gì sao? Diệp Thiếu Dương đảo mắt đáp, tôi không phải bà đỡ, cái gì mà phương thuốc cổ truyền? Miễn sao có biện pháp là được. Lao trưởng thôn cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gật đầu, nói với nhi tử, cứ làm như vậy nhé, con mau đi mời bà Lưu. Biết tiểu quân vốn không vui, lao trưởng thôn bèn gọi hắn qua một bên kể đại khái chân tướng sự việc. Tất cả nông dân trong vùng đều tin chuyện ma quỷ, hơn nữa chuyện thất bà không ai không biết. Cho nên tiểu quân mới tin là có thật, hiểu được vấn đề nghiêm trọng, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi mời bà Lưu. Lao trưởng thôn mời hai người Diệp Thiếu Dương sang một gian phòng, rót trà, cùng đợi tiểu quân về. Chu Tĩnh Như cũng là nữ nhân, vô cùng quan tâm đến chuyện sinh nở của tiểu phương, liền hỏi, bà Lưu đó có tin được không? Lao trưởng thôn nói, bà Lưu là bà đỡ từ xưa đến giờ, sau lại làm thầy làng trong thôn, cả đời đỡ đẻ, khoan nói tới vấn đề. Đường núi xa xôi, có sản phụ đột nhiên lâm buồn, không kịp đi bệnh viện, tìm bà Lưu đỡ đẻ đều chót lọt. Tay nghề của bà không phải bàn cãi, bà cũng hiểu một chút về quỷ thần, chúng ta nên dặn dò bà trước. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, tốt lắm, để tránh đến lúc đó bà ta thấy kỳ lạ lại ngạc nhiên. Một lúc sau, tiểu quân đã gọi bà Lưu tới, Diệp Thiếu Dương quan sát trên dưới thì thấy là một bà lao hơn 60 tuổi, xương cốt thân thể không tệ. Kế bên bà là một cô bé mặc y phục nông dân màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, tướng mạo rất thanh tú, có cảm giác như là con gái rượu. Diệp Thiếu Dương hỏi tiểu quân thì biết nha đầu kia tên gọi Hứa Nhã Quyên, là con gái bà Lưu, đang đi học ở trường vệ trong trấn, nghe nói mẹ muốn đỡ đẻ thì nghĩ đây là một cơ hội rất tốt để thực tập, liền đi theo tới. Lao trưởng thôn gọi mẹ con bà Lưu qua một bên, kể hết chân tướng không chút giấu giếm, mẹ con bà Lưu cả kinh không nói nên lời. Lao trưởng thôn đau khổ cầu xin, kín đáo đưa cho bà Lưu 5.000 đồng, bà Lưu do dự một chút rồi nói, tiền không thành vấn đề, chúng ta đều là người cùng một thôn thì phải giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là tôi có gặp nguy hiểm gì không? Diệp Thiếu Dương đi lên trước nói, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của tôi đảm bảo các người không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Bà Lưu còn đang do dự thì Hứa Nhã Quyên đã lên tiếng, nương giúp bọn họ đi. Con cũng muốn nhân cơ hội này học thêm một chút kiến thức. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì, kiến thức hả, chút nữa tiểu muội muội ngươi đừng có thẻ ra quần là được. Bà Lưu lúc này mới gật đầu, hỏi khi nào thì bắt đầu. Chuẩn bị một chút. Diệp Thiếu Dương gọi tiểu quân tới, bảo hắn đi chuẩn bị mấy thứ đồ, máu gà, chân vịt, lông ngỗng. Máu gà lấy 2 lượng, 4 cái chân vịt, lông ngỗng bao nhiêu cũng được, tuy nhiên phải là giống được, tuổi thọ ít nhất trên 3 năm. Chờ tiểu quân đi rồi, Chu Tĩnh Như mới buồn bực hỏi, 3 món đó có thể đối phó với cái gì mà? Sát thi. Không phải là đối phó với sát thi, những thứ đó chỉ dùng để bảo hộ mẹ con bọn họ, là chỗ linh tính nhất trên người tam cẩm, gà vịt ngỗng, có thể khắc chế thi khí sát thi, miễn cho trong quá trình đỡ đẻ bị sát thi công kích. Chu Tĩnh Như càng không giải thích được, liền hỏi, chẳng phải anh sẽ ở bên cạnh họ sao, vạn nhất sát thi ra ngoài. Anh còn sợ không đối phó được. Diệp Thiếu Dương đành nói, sao anh có thể ở bên cạnh họ được, anh là đạo sĩ, mấy trường hợp đỡ đẻ anh tuyệt đối không được đụng vào. Kinh nguyệt nhau thai là những vật không sạch sẽ, anh không thể tùy tiện đụng. Kinh nguyệt nhau thai đều là thứ rất bình thường mà, tại sao lại nói không sạch sẽ? Không biết, đụng vào sẽ bị phá pháp thân ngay, vài ngày không thể làm phép. Chu Tĩnh Như hé miệng cười, nhỏ giọng nói, em biết nhược điểm của anh rồi, sau này anh mà dám chọc em lấy kinh nguyệt phá pháp thân của anh. Diệp Thiếu Dương cười cười, kinh nguyệt của ai mới được? Chu Tĩnh Như trừng mắt liếc hắn, xấu hổ đỏ bừng mặt. Nửa tiếng sau, Tiểu Quân trở về, đem ba đồ vật giao cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi đeo lưng ra một chén sứ men xanh, dùng một khối đá đập nát chân vịt, thiêu hủy lông ngỗng, đổ vào chén máu gà, lại thêm một chút chu sa, quấy thành một hỗn hợp keo sệt, dùng đùa bọc lại, nặn thành bốn viên hình cầu, đem cho Tiểu Quân một viên, dặn dò, cầm nó đặt trên rốn vợ cậu, chờ mùi bốc lên, Sắt Thi nghe thấy sẽ không chịu nổi, muốn chui ra, thứ này giúp cho việc trợ sản. Tiểu Quân nhìn đan hoàng trong tay, có chút lo lắng. Diệp Thiếu Dương chỉ Chu Tĩnh Như, cậu cứ yên tâm, vợ cậu mà chết, tôi bồi thường cô ấy cho cậu. Chu Tĩnh Như dậm chân, máng, Thiếu Dương ca, anh nói bậy bạ gì đó. Chờ Tiểu Quân đi ra, Diệp Thiếu Dương đưa hai viên đan hoàn cho mẹ con bà Lưu, hắn giữ một viên, dặn tiếp. Tôi nói trước, chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, lúc đỡ đẻ có thể sẽ phải thấy những cảnh rất đáng sợ, nhất định phải trấn tĩnh, có tị thi hoàn ở đây. Sát thi sẽ không tới gần được các người, tôi cam đoan. Có điều các người phải nhớ kỹ, nghìn vạn lần không thể há mồm, nếu không sát thi mượn dương khí, tiến nhập vào cơ thể, đến lúc đó sẽ tương đối phiền phức. Lúc đỡ đẻ, một người ôm hài tử, hai người khiêng giường, phải cứu cho được hài tử ra trước, tôi sẽ vào để đối phó với sát thi sau, lúc đó không còn chuyện của các người nữa. Hắn còn chưa dứt lời, trong phòng đã truyền đến tiếng thét đau đớn của Tiểu Phương. Diệp Thiếu Dương nói, sắp sinh rồi, các người mau đi đi. Chương 105, lục phủ ngũ tạng đều chảy mù hai. Bà Lưu gọi con gái mau đi chuẩn bị đồ đỡ đẻ, lão trưởng thôn đi nấu nước, trong phòng chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như. Thiếu Dương ca, không sao chứ? Chu Tĩnh Như khẩn trương hỏi, em nghe thấy có tiếng hét. Diệp Thiếu Dương vốn định nói rằng, em không sinh em bé làm sao biết người ta có sao không, suy nghĩ một chút rồi bấn cận. Yên tâm đi, có anh ở đây, không sao đâu. Căn phòng sắt vách không ngừng truyền đến tiếng hét thảm thiết của Tiểu Phương cùng với tiếng đỡ đẻ của bà Lưu. Đôi bên rằng có khoảng 20 phút, hai người kia vẫn hồi hộp chờ đợi, nhất là Chu Tĩnh Như, vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc lên, không tự chủ được bật cười, thở phào một cái, lẩm bẩm nói, thật tốt quá. Diệp Thiếu Dương mau chóng đứng dậy vọt tới trước cửa phòng sinh, kêu lên, từ giờ phút này trở đi, bất kể thấy cái gì cũng không được kinh hoàng. Mọi người phải tuyệt đối im lặng mang hải tử ra đây cho tôi. Tiểu Phương trong phòng cắn một cái khăn lông, cố gắng kiềm chế tiếng la hét của mình. Bà Lưu liếc mắt nhìn con gái, vốn định muốn nói, chợt nhớ tới lời dặn của Diệp Thiếu Dương, bèn nuốt trở vào, đặt tay lên bụng Tiểu Phương, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời dùng ánh mắt cổ vũ cho nàng. Rốt cuộc cái đầu cũng chui ra. Bà Lưu theo bản năng giơ tay đón lấy, nhưng đứa trẻ này chợt trôi tuột ra khỏi người mẹ, cúi đầu nhìn lại. Thiếu chút nữa bà muốn thét lên, cấp tốc che miệng, lùi về sau vài bước. Đầu của đứa trẻ to gần gấp đôi đứa trẻ bình thường, da trắng như giấy, hai con mắt dài nhỏ, khóe mắt vẫn toét đến bên lỗ tai, hai con ngươi hơi đỏ lên, vương đầy tơ máu. Không ai đỡ đẻ mà nó tự tuột ra, vừa rơi xuống đất liền quỳ rạp trên mặt đất, dáng vẻ không khác đứa trẻ con là bao nhiêu nhưng hai tay lại dài thật dài, mỗi cái tay chỉ có bốn ngón, phía trên còn lượn lờ hắc khí. Nó lắc đầu, lẻ lưỡi, liếm môi, ăn hết mấy vệt máu vương bên khóe môi rồi nết miệng cười với bà Lưu, lộ ra hai hàm răng nanh sắc nhọn. Đứa trẻ đó, rõ ràng là một con quỷ. Mẹ con bà Lưu dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị dọa đến muốn bất tỉnh. Tiểu Quân sợ vợ gặp nguy hiểm liền đè nén sợ hãi, dùng chăn bao lấy nàng và em bé kia, ôm cả hai chạy vọt ra ngoài. Lão thôn trưởng nhanh chóng mở cửa phòng sắt vách cho con trai chạy vào ẩn náu. Quỷ anh kia lập tức bỏ qua chỗ Hứa Nhã Quyên, vừa hơ tay múa chân vừa cười líu lo ríu rít, chỉ có biểu tình là dữ tợn tới cực điểm. Hứa Nhã Quyên thối lui đến góc tường, hai chân mềm nhũn, tuột xuống, lấy tay bụng mặt, và lên khóc. Quỷ anh trực tiếp nhảy đến đầu gối của cô, bất giác sợ hãi vật gì đó trên người cô, không dám tới gần, chỉ không ngừng tạo ra vô số biểu tình đáng sợ, sau đó hú lên quái dị, hai con ngươi treo lủng lẳng trên hốc mắt, máu tươi từ mắt, mũi, miệng, hai thi nhau chảy ra, dùng một giọng nói lanh lảnh gào thét, mắt mù, hai điếc, lục phủ ngũ tạng đều chảy mù. Mắt mù, hai điếc, lục phủ ngũ tạng đều chảy mù. Nó liên tiếp kêu lên hai lần. Á ba á. Hứa Nhã Quyên rốt cuộc cũng không nhịn được kêu lên một tiếng, khóe mắt giật giật, ngất đi. Quỷ Anh nhìn cô há mồm sợ hãi, nở nụ cười, ghé sát đầu, hé miệng, phun ra một hơi thở. Một mặt gương đồng đột nhiên cắm thẳng vào miệng Quỷ Anh, thi khí bắn lên mặt gương, lập tức biến thành khói đen, hun mặt gương đen thui. Quỷ Anh ngẩng đầu, hoán độc nhìn chủ nhân cái gương. Diệp Thiếu Dương rút gương đồng về, cười cười bảo, tới hút ông mày này. Quỷ Anh đương nhiên không khách khí với hắn, tứ chi chạm đất, ngọ nguậy thân thể rồi leo đến bên chân của Diệp Thiếu Dương, nhảy dựng lên, nắm lấy cổ hắn, phun một ngụm thi khí vào mặt hắn. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý, tay bắt pháp quyết, một chưởng vỗ vào quỷ môn Quỷ Anh, sau đó quát to một tiếng, khiến nó lăn thẳng từ trên người hắn xuống mặt đất. Biết người này khó đối phó, nó xoay người chạy ra ngoài cửa. Bà Lưu đang trốn ở phía sau cửa, mắt thấy Quỷ Anh chạy đến, hoảng sợ há to mồm. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ một tiếng toi rồi, vội vàng đuổi theo, Quỷ Anh kia lập tức lấy tay kéo mồm bà Lưu, hồn phách rời thể, một bóng trắng thoát khỏi thân hình của Quỷ Anh, chui vào trong miệng bà Lưu. Bà Lưu cả người run lên, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, mắt trợn co rút. Yêu nghiệt! Diệp Thiếu Dương bước nhanh về phía trước, cắt ngón giữa, điểm lên ấn đường bà Lưu rồi kéo dài xuống phía dưới cằm, vẽ một đạo huyết tuyến để che lại mệnh hồn bà Lưu, tránh cho bị Quỷ Anh câu. Bà Lưu hú lên quái dị, hai tay bóp cổ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, bắt lại tay trái bà Lưu, hai ngón tay phải nắm lấy ngón giữa của bà Lưu, nhẹ nhàng kéo, cước bộ lui về phía sau, một bóng trắng từ cơ thể bà Lưu được lôi ra ngoài. Đó chính là âm linh của Quỷ Anh, nó đang rẽ rủa tứ chi, mạnh mẽ chống trả. Chỉ là một con anh sát sinh thiếu ngày mà lệ khí lại nặng như vậy. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngón trỏ tay trái đè lại quỷ môn Quỷ Anh, niệm chú, có tiếng gào thét thảm thiết vang lên, âm linh Quỷ Anh cấp tốc phân tán, biến mất trong không khí. Hứa Nhã Quyên tỉnh lại, thấy mẹ mình đang nằm bất động trên mặt đất, khóc hủ hủ nhào tới, kêu to, nương ơi, nương ơi, mẹ em không sao đâu. Diệp Thiếu Dương vẽ một tờ cố hồn phù dán lên gáy bà Lưu, bảo Hứa Nhã Quyên cùng nhau khiêng bà Lưu đến căn phòng ngủ bên cạnh, đặt lên giường, dặn cô ở lại trông chừng, sau đó đi ra bên ngoài. Lao trưởng thôn vừa nhìn thấy hắn thì hốt hoảng chạy tới, hỏi, người lớn không có việc gì, nhưng đứa nhỏ lại mặt mũi tái xanh, vẫn hôn mê bất tỉnh à. Nó ở cùng Quỷ Anh quá lâu, thi khí vào cơ thể, sống đến bây giờ cũng là phước lớn mạng lớn rồi. Dẫn đường. Diệp Thiếu Dương đi theo lão trưởng thôn đến một căn phòng ngủ khác, kiểm tra tình hình sản phụ thì thấy nàng đã hôn mê, tuy nhiên mọi thứ đều bình thường, thi khí trong cơ thể cũng đã bài trừ hết. Chỉ có đứa bé kia là cả người tái xanh, con ngươi lấp loáng một màu đỏ như máu, trông có vẻ quỷ dị. Diệp Thiếu Dương trở lại căn phòng lúc này đấu pháp, bẻ hai cái răng nanh trên thi thể Quỷ Anh, sau đó trở lại đặt lên miệng hài nhi. Làm gì vậy? Tiểu Quân lo lắng hỏi. Răng nanh sát thi có khả năng hấp thu thi khí, sát thi dựa vào nó để tu luyện, vừa vặn mượn dùng. Diệp Thiếu Dương nói xong liền đè đầu đứa trẻ, miệng niệm khu thi phủ, xua đuổi thi khí trong cơ thể nó. Thi khí không cần dẫn đạo mà tự động hợp dòng chảy vào trong răng nanh, lúc rót đầy, răng nanh cũng đã thay đổi. Sắc xanh trên người đứa trẻ dần dần biến mất, sau một lúc, Diệp Thiếu Dương buông tay ra, nói rằng, được rồi. Mau đặt tị thi hoàn bên người hài tử. Hai ngày sau nó sẽ đuổi hết tàn dư thi khí ở trong kinh mạch ra ngoài, lúc đó hài tử sẽ bình yên vô sự. Cha con lão trưởng thôn vô cùng vui mừng, cấp tốc dập đầu lạy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, chớ vội. Các người cũng biết cái gì gọi là sát thi, hồn phách sát thi bị phong ấn trong cơ thể người mẹ, chỉ có thân thể thành thi, thuộc về một loại quỷ thi. Hiện tại tôi chỉ mới khu trừ thi khí trong cơ thể hài tử này, quỷ khí vẫn còn chưa hết. Nói xong hắn chỉ ánh mắt của đứa trẻ con, hai tròng mắt vẫn một màu đỏ như máu. Thế phải làm sao? Lao trưởng thôn lập tức buồn lòng. Cái này, phải dùng đầu lưỡi quỷ trị liệu. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, nghĩ thầm mình đã khinh thường sơ suất, chỉ trực tiếp giết chết Quỷ Anh mà quên mất chuyện phải trị liệu, ban ngày ban mặt, biết đi đâu tìm một con quỷ nữa bây giờ. Hắn liền quay đầu hỏi cha con lão trưởng thôn, nghĩa địa thôn các người, nằm ở đâu? Chương 106, ban đêm xông vào nghĩa trang. Ngay ngọn núi phía bắc sau thôn. Tiểu quân trả lời, nghìn vạn lần đừng đi, chỗ đó rất nhiều chuyện ma quái. Lão trưởng thôn trách mắng, đại pháp sư người ta còn đối phó được với sát thi, sợ gì mấy con tiểu quỷ. Diệp Thiếu Dương nói, tối nay tôi đi tìm đầu lưỡi quỷ, các người ở lại đào hố rồi đem 2 cân vôi và 1 cân chu sa đổ vào, sau đó chôn sát thi bên dưới nhé. Nhớ kỹ, phải đào hố sâu ít nhất 2 mét, nếu không thi khí phát huy, dễ dẫn đến ôn dịch. Cha con hai người dạ dạ vâng vâng. Diệp Thiếu Dương dắt theo Chu Tĩnh Như cáo từ lao trưởng thôn. Lao trưởng thôn tiện hắn đến cửa, thở dài, vạn tạ thiên ân, đại pháp sư, cô nương, hai người đều là người tốt, ta chúc cho các người bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Chu Tĩnh Như lập tức đỏ mặt, che miệng cười. Diệp Thiếu Dương nhếch mép, nghiêng đầu hỏi lão, ai bảo chúng tôi là vợ chồng? Lao trưởng thôn ngẩn ra, không phải sao? Hai người còn chưa kết hôn. Vậy khi nào mới cưới? Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu, xoay người rời đi. Dọc đường đi, Chu Tĩnh Như léo đéo theo sau lưng hắn, không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương tưởng cô đang tức giận, lên tiếng an ủi, lão già kia không biết gì hết, chỉ toàn nói bậy, em đừng để bụng. Em không có để bụng. Chu Tĩnh Như đáp, ngừng một chút, sau đó thấp giọng nói, chuyện hôn nhân không nên quan tâm lời của người khác, quan trọng là ở chính mình. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn tại chỗ, nói như vậy, lẽ nào cô muốn ám chỉ điều gì sao? Chu Tĩnh Như nhất thời hiểu ra mình lỡ miệng, nói lánh sang chuyện khác, phải rồi Thiếu Dương ca, không phải quỷ chỉ là thứ hư huyễn sao, đầu lưỡi của chúng chắc cũng là vật hư huyễn, làm thế nào sử dụng được? Diệp Thiếu Dương giải thích, quỷ hư huyễn là do Dương Gian nói vậy, chúng nó không phải là vật ở Dương Gian, cho nên có thể hiện hình hư ảnh. Ở cõi âm, chúng nó chính là thực thể. Chỉ có những con quỷ ở lại dương gian, tu vi thăng cấp, từ từ thích ứng với khí dương gian, thân thể dần thực hóa mới có thể cầm nắm đồ vật, đi lại đứng ngồi, bất quá muốn xuyên tường nhập thất thì hơi vô lý. Eo ui, còn có thể cầm nắm đi lại như người, nói như vậy, quỷ còn lợi hại hơn cương thi và những loài khác ư. Chu Tĩnh Như chăm chú nhìn hắn, vừa cười vừa nói, Thiếu Dương ca, em thấy anh rất vĩ đại, không phải là bởi vì anh có khả năng chóc quỷ hàng yêu. Mà là anh có thể tế thế cứu nhân, giống như hôm nay anh xuất thủ cứu 2 mẹ con nhà ấy, nhờ vậy mà họ đã được sống sót. Anh thật rất rất giỏi. Diệp Thiếu Dương sờ sờ tóc, làm bộ nói, đâu có, xã hội phân công sao thì làm vậy thôi. Chu Tĩnh Như bật cười. Hai người trở lại làng du lịch thì đã quá trưa, cả hai đều đói, liền quay về bàn ăn cơm. Diệp Thiếu Dương vừa ăn vừa hồi tưởng lại lời kể của lão trưởng thôn về miếu thất bà. Dựa theo lối nói của lão, lẽ ra lúc đầu tất cả phải làm theo từng bước mới đúng. Lão yêu lựa cháu của ông ta làm tế phẩm, dùng thi khí để nuôi 3 tháng, sau khi phong ấn tiêu thất, thi khí sẽ phá thể chui ra. Mà khi phong ấn bị phá, lão yêu thất bà kia gặp chuyện gì mà không để ý tới đứa trẻ. Diệp Thiếu Dương tính toán một chút, từ lúc Tiểu Phương hoài thai 3 tháng cho tới nay đã được 8 tháng, tức là đã trải qua 5 tháng trung gian, nói cách khác. Phong ấn đã bị phá hư vào 5 tháng trước, hắn vội hỏi Chu Tĩnh Như, bọn người Trương quản lý đập tượng vào lúc nào. Chu Tĩnh Như nghiêng đầu suy nghĩ, đáp, em cũng không rõ lắm, chỉ nghe ông ấy bảo là vào thời gian giải tỏa, theo em tính thì chắc là 3 hay 4 tháng trước. Thiếu Dương ca, không phải là do bọn họ phá tượng nên thất bà mới được phóng xuất chứ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, phong ấn 5 tháng trước đã bị phá hủy. Bọn họ đến đập tượng chỉ là nhằm vào lúc chọc giận Lao yêu, bị đùa cho tới chết. Nếu như anh đoán không lầm thì Lao Vương kia trước đây cũng là một thành phần trong đội đập tượng, bất quá chuyện Lao yêu quay phá không liên quan gì tới bọn họ, chỉ là vì phong ấn bị mở ra sớm thôi. Hắn suy nghĩ một chút, nói thêm, nếu như lão trưởng thôn nói thật thì thất bà này sẽ là một yêu linh, chỉ cần không phải yêu tiên là tốt rồi. Chu Tĩnh Như nháy mắt, hỏi, yêu tiên là gì? Yêu linh là gì? Diệp Thiếu Dương đặt đũa xuống bàn, giải thích, yêu linh vượt qua 1000 năm thiên kiếp mới có thể trở thành yêu tiên, tiên vị đăng thiên sách, được người người cung phụng, hưởng thụ đèn nhang một phương, địa phủ cũng không còn được. Tu vi cả hai cũng không khác nhau bao nhiêu, chỉ có danh phận là không giống nhau. Thất bà cho tới hôm nay còn cần luyện hóa sát thi thì ắt có thể thấy nó chưa vượt qua thiên kiếp, nếu muốn giết nó, cũng không cần kinh qua sự cho phép của Tần Quảng Vương, đỡ được không ít phiền phức. Chu Tĩnh Như lẩm bẩm, Tần Quảng Vương là ai, anh nói gì em không hiểu. Em chỉ là người phàm, biết nhiều như vậy làm gì, không có lợi đâu. Chu Tĩnh Như gật đầu đồng ý, hỏi, vậy làm thế nào bây giờ? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ không có biện pháp nào tốt, ngày mai anh xuống giếng xem sao. Ơ, em nhớ anh đã bảo bây giờ không phải là thời điểm để đi xuống mà. Chu Tĩnh Như lo lắng, vạn nhất thất bà đánh lén sau lưng anh thì sao? Cho nên mới phải có chuẩn bị, ngày mai anh kêu Quách Sư Huynh đi theo, hộ pháp cho anh. Diệp Thiếu Dương chợt vô cùng nhớ ra giết Nhuế Lãnh Ngọc, nếu như có nàng hộ pháp cho mình, đảm bảo 100% yên tâm, thực lực Lao Quách còn kém xa. Chỉ là thời gian gấp gáp, manh mối lại bị chặn, hắn không thể ngồi yên không làm gì, vạn nhất Lao Yêu kia đột phá phong ấn trận pháp, từ trong miếu chạy đến, vậy thì phiền phức to. Cơm nước xong, Chu Tĩnh Như thuê hai căn phòng, cả hai đi vào nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương nằm trên giường chơi rắn săn ngồi, không bao lâu sau đã ngủ. Tỉnh dậy khi trời lờ mờ tối, Diệp Thiếu Dương tìm thấy căn phòng của Chu Tĩnh Như, gõ cửa, không có ai ra mở, hắn đang muốn cứ gọi điện thoại thì Chu Tĩnh Như từ bên ngoài đi tới, giải thích ban nãy mình đến công trường giúp Lý Tổng xử lý hậu sự hai người chết, mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi. Một người đền 90 vạn, người thân cũng không làm loạn, tất cả đều chờ cảnh sát điều tra kết quả. Chu Tĩnh Như kể sơ lược. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, để khi nào quay lại anh bảo Tạ Vũ Tình tìm đại một cái cớ nào đó. Diệp Thiếu Dương nói, tuy rằng gạt người là sai thế nhưng anh cũng đành hết cách, không thể nói với bọn họ rằng người nhà của họ bị quỷ giết chết, vậy còn khó tin hơn. Chu Tĩnh Như gật đầu, chuyện này em hiểu, bây giờ chúng ta làm gì? Lên núi, tìm quỷ. Chu Tĩnh Như kinh ngạc một chút, liền nói, em cũng đi. Tối rồi, em đến nghĩa địa, không sợ sao? Có anh ở đây, em không sợ. Chu Tĩnh Như thẳng thắn trả lời, ở một mình trong phòng mới sợ đó. Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, người này bị ghiền hơi mình hay sao ấy? Sau khi ra khỏi cửa, hai người dựa theo phương hướng lao trưởng thôn cung cấp mà đi về phía khu nghĩa trang. Diệp Thiếu Dương đưa cho Chu Tĩnh Như một lọ thất tinh thảo, phun nó lên mắt là có thể thấy quỷ, chút nữa em giúp anh tìm nhé. Chu Tĩnh Như phun lên mắt, buồn bực nói, em nhớ lần đầu tiên gặp quỷ hình như cũng phun thứ này lên mắt, thế nào bây giờ lại phun nữa? Những chỗ âm khí nặng thì quỷ thông thường cũng sẽ hiện hình, còn những chỗ âm khí thấp hơn thì chỉ có quỷ hồn oán linh trở lên mới có thể nhìn thấy, chúng ta không có yêu cầu cao, chỉ cần tìm một con quỷ là được. Hai người một đường leo lên giữa sườn núi thì nhìn thấy khu nghĩa trang ở phía trước, một ngôi mộ lớn đang đứng vững trên đất bằng, dưới bóng đêm, ngôi mộ được ánh trăng trắng bệnh chiếu xuống, lúc ẩn lúc hiện, trông vô cùng sởn gai ốc. Còn có hai ngôi mộ khác có cắm cờ trắng ở trên đầu, gió thổi qua, lá cờ vù vù rung động. Chương 107, kể cho quỷ nghe cố sự của quỷ. Chu Tĩnh Như dù mồm bảo không sợ nhưng lòng vẫn có chút khiếp đảm, ôm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, thân thể dính sát vào người hắn. Trên người cô tỏa ra hương thơm nhàn nhạt quyến rũ, Diệp Thiếu Dương đưa mũi lên hít hít, thập phần hưởng thụ, thế nhưng để tránh cho nội tâm nảy sinh cảm giác xấu xa, hắn vẫn đi qua bên trái, chạy qua bên phải, sau đó ngồi xuống, nhìn bốn phía rồi đứng lên. Lòng vòng như vậy một hồi lâu, phát hiện ra mồ mả mặc dù nhiều nhưng một con quỷ cũng không có. Hắn đành dẫn theo Chu Tĩnh Như đi vào trung tâm, tìm kiếm quỷ xung quanh. Thiếu Dương ca, chỗ đó có quỷ không? Chu Tĩnh Như kéo kéo cánh tay của hắn, càng nắm chặt hơn. Quỷ đâu phải dễ gặp, nếu không nhân gian sẽ loạn mất. Hai người tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy một con quỷ nào. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ bèn leo lên đỉnh núi, tìm một mỏm đá nhỏ ngồi xuống. Ở đây trên cao, nếu có quỷ đi ngang qua, chắc chắn có thể nhìn thấy. Đợi nửa tiếng vẫn không có quỷ, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nản chí, nằm trên tảng đá ngủ mất, đột nhiên Chu Tĩnh Như vô vô vai hắn, thấp giọng gọi, Thiếu Dương ca, mấy người kia có phải quỷ không? Diệp Thiếu Dương nghe thế liền tỉnh dậy, nhìn theo phương hướng ngón tay của Chu Tĩnh Như thì thấy có hai nam một nữ đang men theo sơn đạo tới đây, chờ bọn họ đi đến gần đỉnh núi, Diệp Thiếu Dương chăm chú đánh giá. Ba người này đều ước chừng 20 tuổi, mặc trang phục leo núi, đeo túi xách, người nữ còn cầm một cây gậy leo núi, ba người vừa đi vừa cười. Cả ba đi tới đỉnh núi thì dừng lại nghỉ ngơi, sau đó lấy từ trong bạ lộ ra nước và thức ăn. Một người trong số đó phát hiện ra hai người Diệp Thiếu Dương thì rất hữu nghị lên tiếng chào hỏi, cười nói, bạn thân, buổi tối có duyên gặp ở đây, không sợ đụng quỷ sao. Một câu nói của hắn khiến Chu Tĩnh Như cảm thấy yên lòng, nếu họ là quỷ thì sẽ không hỏi người khác có sợ quỷ không. Diệp Thiếu Dương cười cười, hỏi ngược lại, các người đến đây làm gì? À, chúng tôi là sinh viên trường công lý, đang trong kỳ nghỉ cho nên tổ chức đi phượng. Nam sinh sang sảng tự giới thiệu, tôi là Lâm Thành, bạn thân tên gì thế? Gọi Lao Vương được rồi. Chu Tĩnh Như bật cười. Lâm Thành cười cười, nói, bạn gái của bạn thật xinh đẹp, bạn rất có phúc. Diệp Thiếu Dương nói, bạn gái của cậu cũng đẹp. Lâm Thành quay đầu lại liếc nhìn cô bạn gái bên cạnh, cười nói, đây là bạn gái của tiểu tử kia, tôi không có diễm phúc đó. Lâm Thành quay đầu lại gọi hai người bạn của mình đến, giới thiệu, Dương Vân Phi, Tống Tiểu Thiến, bọn họ mới là một đôi tình nhân. Ba người ngồi xuống chia thức ăn và nước uống, Lâm Thành cũng rất khách khí đưa hai hộp cho Diệp Thiếu Dương, gặp nhau là duyên phận, các bạn cũng ăn đi. Cảm ơn, thôi no rồi. Chu Tĩnh Như từ chối. Diệp Thiếu Dương nhận lấy hộp thức ăn, ngắm đĩa. Ba người vừa ăn vừa mở bản đồ ra chỉ trỏ, vui vẻ thảo luận mục đích chuyến đi. Diệp Thiếu Dương chỉ yên lặng ngồi nhìn ba người, bọn họ nghỉ ngơi xong thì đứng dậy từ biệt, hướng về phía đỉnh núi bên kia. Ước gì mình cũng được như vậy. Chu Tĩnh Như nhìn theo bóng lưng ba người, nói rằng, Thiếu Dương ca, bao giờ có dịp chúng ta cũng tổ chức đi phượt giống như vậy đi, anh thấy sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, đi phượt thì có thể, nhưng em tuyệt đối không thể ước mình giống bọn họ. Chu Tĩnh Như ngơ ngẩn, vì sao? Bởi vì, bọn họ là... quỷ. Á, sao lại như vậy? Chu Tĩnh Như lập tức kêu lên. Diệp Thiếu Dương hỏi Chu Tĩnh Như, bây giờ là tháng mấy? Gần tháng 7, thì sao? Diệp Thiếu Dương chỉ ba người còn chưa đi xa, nói, em xem bọn họ mặc y phục gì kìa. Chu Tĩnh Như liếc mắt nhìn ba người bọn họ, thân thể lập tức như chạm phải điện, khẽ run lên, trời ạ, bọn họ mặc áo lông. Chuyện càng thực lại càng khiến người ta lơ là hơn, bởi vì ít có ai mới gặp mặt lại để ý người ta mặc đồ gì, phù hợp với thời tiết hay không. Sở dĩ bọn họ mặc đồ đó là vì chết vào mùa đông. Diệp Thiếu Dương lật ngược hộp thức ăn bọn họ vừa mới đưa cho Chu Tĩnh Như xem, em coi ngày đi. Ngày 28 tháng 12 năm 2013. 3 năm trước. Không đợi cô nói xong, chiếc hộp đã biến mất, đây là ý niệm do bọn họ tự tưởng tượng, vốn không tồn tại trong thế giới thực, bọn họ vừa đi xa, ý niệm mất khống chế liền biến mất. Chu Tĩnh Như nghe được kinh hồn bạt vía, một lát sau mới bắt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, kích động nói, ối, em nhớ ra rồi. Mùa đông năm đó có mấy người sinh viên đi du lịch đến khu này, kết quả rơi xuống vách núi té chết. Hình như là 2 nam 1 nữ. Lúc đó chính phủ có phái phi cơ trực thăng đến cứu thì tìm thấy thi thể của bọn họ tại vách núi. Trời ơi, sao có thể như vậy? Thiếu Dương ca, không phải anh đã nói, người sau khi chết, tất sẽ biết hết mọi chuyện sao? Diệp Thiếu Dương giải thích, chuyện này không phải là tuyệt đối, có nhiều người sau khi chết nhưng quỷ hồn vẫn còn mờ mịt, không biết rằng mình đã chết. Có người tự giác thanh tỉnh, tiến nhập tâm thi, cũng có người vẫn không tỉnh táo, cần quỷ sai đến bắt. Bất quá mấy người này thật sự kỳ quái, bọn họ đã chết 2 năm nhưng quỷ sai vẫn không đến bắt, chắc chắn đã có chuyện gì đó đặc biệt. Chu Tĩnh Như nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu đã gặp gỡ, đương nhiên phải đi theo bọn họ, bảo bọn họ xuống âm ti báo cáo. Đi thôi. Nói xong hắn lập tức đuổi theo ba người kia. Chu Tĩnh Như cũng chạy theo hắn, hỏi, Thiếu Dương ca, em vẫn không hiểu, bọn họ cứ đi thẳng xuống dưới như vậy, rốt cuộc là đang đi đâu? Lẽ nào đi 2 năm trời vẫn không tỉnh táo sao? Quỷ hồn bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ có thể nhớ thời điểm trước lúc chết. Đây chính là một loại oán nghiệm, một khi bọn họ đi đến thời điểm tử vong, lập tức sẽ rơi vào trạng thái hỗn độn, sau đó bắt đầu lại một lần nữa, cứ như vậy không dứt. Chu Tĩnh Như ha to mồm, không đành lòng nói, thật quá đáng thương. Hai người ra tăng cước bộ đuổi theo ba con quỷ kia, Diệp Thiếu Dương kêu lên, ba vị chờ một chút, chúng ta cùng đi. Các bạn muốn đi đâu? Lâm Thành hỏi. Tìm người. Diệp Thiếu Dương đáp. Rừng núi hoang dã, các bạn muốn tìm ai? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nếu như nói thẳng sự thật, bọn họ có thể sẽ không tiếp thu nổi, kích phát oan khí, tiến vào trạng thái điên cuồng, như thế sẽ không tốt. dù sao bọn họ cũng đã chết quá lâu, oán khí tích lũy, chỉ là bản thân không biết, cho nên không bạo phát mà thôi. Vạn nhất bạo phát, khả năng họ sẽ trực tiếp biến thành oán linh. Các cậu chờ một chút, tôi kể cho các cậu nghe cố sự của quỷ. Tống Tiểu Thiến vừa nghe xong lập tức nép vào cánh tay của bạn trai Dương Vân Phi, lắc đầu, khẩn trương nói, tôi không thích nghe, trời tối lắm, tôi sợ. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ, quỷ mà còn sợ chuyện ma quỷ, chuyện này mà đồn ra, bảo đảm sẽ trở thành chuyện hài hước. Cố sự gì, kể nghe thử xem. Hai người nam lại tỏ ra hứng thú, vui vẻ hỏi. Diệp Thiếu Dương sắp xếp lại ngôn ngữ, nói rằng, là thế này, 3 năm trước đây, có 3 người sinh viên đại học giống như các cậu đi dã ngoại thám hiểm, thế nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả 3 đều té xuống vách núi chết, biến thành quỷ, nhưng chẳng thấy quỷ sai đến nói cho bọn họ biết chân tướng. Bọn họ vẫn tưởng rằng mình còn sống, mỗi ngày chạy tới chạy lui để tiếp tục cuộc hành trình chưa hoàn thành. Hiện giờ tôi muốn tìm bọn họ, nói cho bọn họ biết chân tướng, nhưng lại sợ bọn họ không tin. Diệp Thiếu Dương quét mắt nhìn 3 người, hỏi rằng, các cậu giúp tôi nghĩ cách nhé, làm thế nào mới có thể khiến cho bọn họ tin tưởng. PS, mấy chế cẩn thận nha, mai mốt đi phượt hay đi dã ngoại nhớ chú ý. Đừng có ai cho gì cũng ăn nha cười mỉm. Gặp người kỳ quái nhớ nhỏ nhẹ hỏi, bạn có phải quỷ không? Cười mỉm. Chương 108, đầu lưỡi quỷ. 3 người nhìn nhau. Dương Vân Phi nói, cố sự quỷ mà chẳng thấy đáng sợ gì hết. Diệp Thiếu Dương nói, đây không phải là cố sự, đây là sự thật, tôi đang rất giàu vì chuyện này đây. Lâm Thành cười ha ha, bạn thân đừng đùa, trên đời này làm gì có quỷ, tôi không tin đâu. Tống Tiểu Thiến nói, quỷ có thể có, nhưng cố sự của hắn rõ ràng là xạo. Phá bỏ sự e dè, Diệp Thiếu Dương nhìn cô, hỏi, cô cứ xem như nó là thật đi, vậy cô bảo, tôi nên làm gì bây giờ? Tống Tiểu Thiến nghiêng đầu suy nghĩ, nói, rất đơn giản, cậu chứng minh cho bọn họ thấy, chỉ cần cậu đưa ra được chứng cứ, bọn họ chắc chắn không thể không tin. Nếu bọn họ không tiếp thu nổi thì sao? Tống Tiểu Thiến vuốt tay, nếu quả thật là như vậy. Vậy thì có gì mà không tiếp thu nổi? Người chết thành quỷ, quỷ vẫn là chính mình, cùng lắm thì đầu thai lại thôi. Diệp Thiếu Dương nết miệng cười, tôi chính là muốn nói như thế, 3 vị, đừng sợ, sinh tử luân hồi, thiên địa đại đạo, tôi là thiền sư Mao Sơn, có khả năng siêu độ 3 vị tiến nhập tâm ti. 3 người lại nhìn nhau, nhất thời khiếp sợ. Lâm Thành nhíu mày, bất mãn nói, bạn thân, đừng đùa giỡn như vậy nha, cậu kể cố sự thì cứ kể. Lôi chúng tôi vào làm gì, đây chẳng phải là nguyền rủa chúng tôi sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, chỉ vào Tống Tiểu Thiến, nói, nếu như có người đột nhiên nói cho tôi biết tôi đã chết, biến thành quỷ, chắc chắn tôi cũng không tin. Thế nhưng cô bạn này vừa nói rất hay, nếu như có thể đưa ra chứng cứ chứng minh tôi đã chết, nhất định tôi sẽ tiếp thu, cậu nói có đúng hay không? Dương Vân Phi phì cười, thật hoang đường, cậu lấy đâu ra chứng cứ? Lôi thi thể của chúng tôi ra ư? Thi thể thì không có, các cậu đã chết cách đây 3 năm, thi thể đã sớm hỏa táng rồi. Bất quá tôi vẫn còn chứng cứ xác thực khác, các cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé. Tống Tiểu Thiến bắt đầu khiếp đảm, nắm lấy tay của bạn trai không buông, chỉ có 2 cậu nam sinh vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh. Lâm Thành chép miệng nhìn Diệp Thiếu Dương, ý bảo, có ngon thì chứng minh đi. Diệp Thiếu Dương bảo 3 người bọn họ đứng thành một hàng. Đi tới phía sau bọn họ vỗ vào một chỗ dưới lưng bọn họ 1 thước 3 tấc, 3 tiếng kêu đau đớn vang lên, Diệp Thiếu Dương nói, oan khí trên người các cậu đã bị đánh tán, hiện tại đã hiện ra dáng dấp lúc tử vong, các cậu thử nhìn bộ dáng của đối phương xem. Trời ạ! Chu Tĩnh Như che miệng lui về phía sau, không dám nhìn bọn họ nữa. 3 người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nhau, bất giác cả 3 đều ngơ ngẩn, trợn mắt há mồm, sau đó cúi đầu nhìn lại chính mình. Y phục trên thân thể đều rách nướp, làn da tràn đầy vết thương, Dương Vân Phi đầu tét ra như bị vật gì đó đập trúng, óc chảy xuống mặt. Ngũ quan của Lâm Thành thì méo mó, nửa vai rớt xuống, máu huyết lẫn lộn, còn có một bên mắt của Tống Tiểu Thiến bị một nhánh cây đâm vào. 3 người lập tức phục hồi tinh thần, hoảng sợ vớt ve vết thương của chính mình, thế nhưng vẫn không cảm thấy đau. Tống Tiểu Thiến là người tiếp thu hiện thực nhanh nhất, vừa biết được chân tướng, lập tức thần thức quán thông. Nhớ lại tất cả mọi chuyện, ngồi dưới đất khóc hù hù. Chúng ta đã chết. Lâm Thành lảo đảo, suýt chút nữa té ngã. Dương Vân Phi chảy nước mắt, thất thanh kêu lên, tôi nhớ ra rồi, tôi mải mê chụp phong cảnh, bò lên trên vách đá dựng đứng, kết quả một chân dẫm nát khối băng, rớt xuống, hai người các cậu muốn kéo tôi lên, không ngờ chỗ kia cũng luôn xuống, ba người chúng ta đều té chết, mắt của Tiểu Thiến còn bị cây cối đâm vào. Lâm Thành quỳ hẳn xuống đất, nghe thấy những lời nói của Dương Vân Phi, lập tức nhớ ra, thì thào lẩm bẩm, nói như vậy, chúng ta đều đã biến thành quỷ. Thế nhưng, vì sao quỷ sai không đến bắt chúng ta? Ta không biết, đây chính là tình huống đặc biệt. Diệp Thiếu Dương đổi giọng, ta sẽ điều tra, mấy người các ngươi mau đi âm ti báo cáo. Tống Tiểu Thiến nhìn Dương Vân Phi, không cam lòng nói rằng, kiếp sau chúng tôi còn có thể ở bên nhau không? Xem duyên phận đã. Diệp Thiếu Dương trả lời, lục đạo luân hồi vốn không chịu sự khống chế của nhân lực, nếu kiếp sau các ngươi không thể gặp nhau, hãy trân trọng tình duyên kiếp này, nó đến cũng không dễ dàng gì. Ta viết cho các ngươi một tờ dẫn hồn phù, dùng thần niệm khắc chuyện của các ngươi lên phù, xem như ấn tín, phán quan nhìn thấy sẽ tự nhiên không truy cứu chuyện các ngươi lưu lại nhân gian. Khi thật sự đã tiếp thu việc mình biến thành quỷ, ba quỷ hồn đều lập tức thấu hiểu thiên địa đại đạo, biết Diệp Thiếu Dương là phán quan nhân gian, ba người cùng nhau khom lưng hành lễ, tạ ơn thiên sư cứu giúp. Diệp Thiếu Dương viết xong trần tình phù, nói rằng, khoan bội đi, ta cần một miếng đầu lưỡi quỷ để cứu tính mạng của một người, đối với các ngươi mà nói đây chính là chuyện lập công đức, các ngươi ai muốn biếu tặng? Lâm Thành khoát tay, khó khăn nói, quỷ thân không được đầy đủ thì không thể đầu thai làm người, như vậy sao được? Yên tâm đi, ta sẽ dùng thần niệm viết việc này lên phù, phán quan cũng sẽ cho ta chút mặt mũi, các ngươi cứ yên tâm. Hắn vừa nói thế, ba người lập tức yên lòng, tranh nhau công đức, ngược lại làm khó cho Diệp Thiếu Dương. Hắn không biết chọn ai, đành áp dụng chủ nghĩa công bằng, mỗi người lấy một miếng đầu lưỡi nhỏ, ba người lúc này mới thỏa mãn. Thời gian không còn sớm, mau đi đi. Diệp Thiếu Dương buông dẫn hồn phù, thờ phù bay về hướng phương bắc ngược gió. Ba người chắp tay, rơi nước mắt, bám vào lá bùa. Tống Tiểu Thiến đột nhiên quay đầu lại, nói rằng, thiên sư, hiện giờ tôi đã nhớ ra nhiều thứ, vào lúc chúng tôi ở đây lặp lại hành trình. Tôi thấy trên đỉnh ngọn núi đối diện kia có một hồng y y hẻ nữ quỷ tựa hồ vẫn đắm chìm trong ảo giác tử vong, vào canh 3 giờ tí mỗi ngày đều xuất hiện để lặp lại tình huống tử vong của mình, duy trì khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thiên sư, ngài mau mau đi cứu cô ta. Đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ đến đó. Tạm biệt. Diệp Thiếu Dương phất phất tay. Ba người hóa thành những làn khói nhẹ, bám vào lá bùa, theo gió bay xa. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, tìm một tảng đá ngồi xuống. Chu Tĩnh Như cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, mỉm cười nói, lại làm được một chuyện tốt. Bọn họ mới chết 3 năm, tổng cộng anh được có 9 năm âm đức, không đáng là bao. Cho em xem đầu lưỡi quỷ có hình dáng gì nào. Diệp Thiếu Dương mở lòng bàn tay, trong tay hắn nắm 3 khối thịt màu trắng, gần như trong suốt, có vẻ không chân thật. Chu Tĩnh Như đánh bạo chạm tay vào, kết quả ngón tay xuyên thấu qua chúng, không cảm giác được thứ gì hết, buồn bực nói. Vật này là hư ảnh, dùng như thế nào được? Anh có cách khiến chúng hiện hình. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá bùa trống, cẩn thận bọc lại 3 miếng đầu lưỡi. Chu Tĩnh Như hỏi, làm thế nào bây giờ? Diệp Thiếu Dương nhìn cô cười nói, câu này em hỏi anh 3 lần rồi. Chu Tĩnh Như vỗ tay, nói, hết cách, bây giờ là anh là sếp, em không được có ý kiến. Được rồi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn ngọn núi đối diện, nói, ngọn núi kia là chỗ cô gái lúc này nói, chúng ta lên đó xem một chút, chờ nữ quỷ xuất hiện, chúng ta tiện đường cứu cô ấy, đi thôi. 20 phút sau, hai người đã bỏ lên được ngọn núi đối diện. Ngọn núi ấy trông có vẻ rất quái dị, thảm thực vật dưới chân núi rậm rạp, nhưng đến đỉnh núi thì lại trống trơn, chỉ có một cái cây duy nhất. Diệp Thiếu Dương đưa mắt quan sát, đó là một cây hoẹ khổng lồ, cao gấp đôi cây hoẹ thông thường, thân cây cũng to hơn. Dưới tán cây có một khối đá khá rộng rãi, mặt ngoài vô cùng trơn nhẵn. Chu Tĩnh Như đi tới, nói rằng, chắc là chỗ này, chúng ta ngồi xuống đây chờ đi. Diệp Thiếu Dương kéo cô lại, em không muốn sống nữa à? Chương 109, nữ quỷ bên dưới thụ yêu. Chu Tĩnh Như ngơ ngẩn, khẩn trương nhìn trái nhìn phải, hỏi, có quỷ à? Không phải quỷ. Em qua đây. Diệp Thiếu Dương nắm tay cô đi tới chỗ cách cây hoẹ 500 mét. Tùy tiện tìm một tảng đá, dặn dò, em ngồi ở đây đi, chỗ kia không được ngồi, nó là thụ yêu. Thụ yêu. Chu Tĩnh Như mở to hai mắt, thụ yêu là gì? Là cây thành yêu, lúc trước em cũng đã gặp rồi, vạn vật đều có thể thành yêu, không riêng động vật mà có cả thực vật và côn trùng. Bất quá thực vật trừ phi đạt được đẳng cấp yêu linh, nếu không chúng sẽ không hiện ra chân thân, tương đối dễ đối phó. Chu Tĩnh Như quay đầu lại nhìn, cây huệ này ngoại trừ vẻ bề ngoài vô cùng to lớn thì chẳng có chút gì là khác thường, không khỏi nghi ngờ, chỉ là một cái cây, sao có thể thành tinh. Diệp Thiếu Dương nói, cây này sinh trưởng ngay âm luân nhãn của ngọn núi, cũng chính là nơi hấp tức âm khí, em xem hai bên trái phải có rất nhiều mồ mả, nó lại hấp thu thi khí của người chết, tiến hành tu luyện thông qua âm luân nhãn, không biết đã tu bao nhiêu năm, tu vi chắc chắn không tệ. Anh vừa kiểm tra thử chỗ này thì cảm thụ được yêu khí và thi khí mãnh liệt, yêu khí đến từ cái cây kia, thi khí có thể là phía dưới phần mộ có cương thi. Chúng ta hãy chờ ở đây trước, chờ người nữ quỷ kia xuất hiện, sau đó nghĩ cách. Chu Tĩnh Như nghe xong liền cảm thấy sợ hãi, vội ôm lấy Diệp Thiếu Dương, dính sát vào người hắn. Sợ sao? Hơi sợ. Chu Tĩnh Như nhỏ giọng nói, em sợ có gì đó ở sau lưng. Lỡ như tự dưng có một con quỷ thủ lĩnh từ phía sau đặt tay lên vai em thì. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi đeo lưng ra vài lá cờ tử sắc nhỏ cắm xung quanh phiến đá hai người ngồi, lại dùng đấu mực kéo một đường chu sa tuyến, hình thành một tam giác đều bao quanh tảng đá, phủi phủi tay nói, không sao rồi. Quỷ yêu có lợi hại bao nhiêu cũng có thứ này chống đỡ, em không cần lo lắng bị bọn chúng đánh lén. Chu Tĩnh Như gật đầu, khẽ mỉm cười. Trong lòng buông xuống một ít sự đề phòng. Hai người ngồi trên tảng đá đợi nữ quỷ kia xuất hiện. Chu Tĩnh Như đột nhiên thở dài, cảm thán nói, thật không ngờ nửa đêm em lại đi theo người ta lên núi hoang, chờ quỷ xuất hiện. Kể ra cũng thật là kinh thế hãi tục. Cô quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, mở to đôi mắt xinh đẹp lúng liếng dưới ánh trăng, rung động lòng người, nhẹ nhàng nói, Thiếu Dương ca, anh có thấy đôi tình lữ kia không? Lúc đầu thai, bọn họ sẽ quên hết đối phương. Thật là đáng thương. Diệp Thiếu Dương cười cười, có gì mà đáng thương, người sau khi chết đều phải qua sông Vong Xuyên, uống canh mạnh bà, khi tiến nhập luân hồi đạo sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Chu Tĩnh Như nói, em biết, thế nhưng người ta đầu thai sẽ quên đi người mình yêu kiếp trước, lại một lần nữa yêu người xa lạ kiếp sau đến chết đi sống lại. Thật quá bi ai. Diệp Thiếu Dương nói như em, đời này em gặp phải một người nam, yêu người ta đến chết đi sống lại. Sau đó bảo không muốn quên, thế nhưng em có nghĩ tới, kiếp trước em cũng yêu một người nam khác đến chết đi sống lại, cũng bảo không muốn quên như thế, kết quả em uống canh mạnh bà xong, quên luôn người ta, lúc đầu thai, em yêu người mới, lại bảo không muốn quên người mới. Từ góc độ quỷ hồn mà nói, em đã yêu không biết bao nhiêu người đàn ông, có đôi khi đầu thai thành nam nhân, em lại yêu một nữ nhân khác, nếu để cho em nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, em nghĩ xem. Rốt cuộc ai mới là người em không muốn quên? Chu Tĩnh Như nghe xong lập tức ngẩn ngơ, thế thì thật đáng sợ. Lẽ nào tam sinh tam thế trong sách đều là gạt người? Cũng không phải, anh chỉ ví dụ, giả như em và nửa kia chưa bao giờ làm chuyện xấu, kiếp sau đều có tư cách đầu thai làm người, người chết trước nguyện ý chờ người sau, hạ quyết tâm cả đời phải sống chung với nhau thì còn được. Bất quá trên đời này lại có rất nhiều cặp phu thê lúc sống hận không thể ly hôn. Đến lúc chết mới được giải thoát, em nghĩ bọn họ phải làm sao? Tình yêu chân ái chết đi sống lại này của em, đừng nói là tam sinh tam thế, có là thập thế tình duyên thì cũng chẳng là thứ gì. Bao giờ chính các em chán ghét nhau, ly hôn ở dương gian, thì kiếp sau mới coi như đã chấm dứt. Thì ra là như vậy. Chu Tĩnh Như mỉm cười như chút được gánh nặng, một lát sau mới nói, em chỉ muốn kiếp sau vẫn được ở bên cạnh người thân, còn nữa, Thiếu Dương ca. Kiếp sau chúng ta lại làm bạn nhé. Diệp Thiếu Dương cười cười, nếu như anh có kiếp sau thì hay nói. Chu Tĩnh Như ngẩn ra, có ý gì? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có gì, em không nên hỏi, thiên cơ bất khả lộ. Đợi một giờ, nữ quỷ vẫn chưa xuất hiện, Chu Tĩnh Như có chút mệt mỏi, không e dè ôm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, tựa đầu lên bả vai của hắn ngủ. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên bị phụ nữ ôm ngủ, không khỏi có chút khẩn trương. Cả người cứng ngắc, túi đầu lẳng lặng quan sát khuôn mặt Chu Tĩnh Như đang ngủ, vẻ mặt rất xinh đẹp điềm tĩnh, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Nhuế Lãnh Ngọc, thầm thở dài, ước gì người bên cạnh mình là nàng thì tốt biết mấy. Thu Yêu còn ở phía xa kia, chưa kể đến cương thi dưới mộ, Diệp Thiếu Dương nào dám ngủ, cứ ngồi thẫn thờ như vậy suốt một giờ đồng hồ. Đột nhiên, hắn nghe thấy âm thanh của lá cây va chạm nhau hào hào xào xạc, đêm khuya thanh vắng trên núi chợt bị âm thanh này cắt đứt, Chu Tĩnh Như cũng giật mình tỉnh lại. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn. Tán cây huệ to lớn đang điên cuồng rung lắc dữ dội, từ phía xa nhìn lại trông rất giống một con yêu tinh đang rung đùi lắc ý, tràng diện có chút kinh người. Nữ quỷ kìa! Chu Tĩnh Như thấp giọng kêu lên, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp đi vòng ra từ phía sau thân cây, dáng vẻ như một thiếu nữ ăn mặc hiện đại, tóc ngắn, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Cô đi đến bên tảng đá, đưa tay hái một ít cành lá, sau đó ngồi xuống tảng đá bện thành dây thừng. Diệp Thiếu Dương nói, thấy không, còn muốn ngồi ở đó nữa không, đây chính là chỗ quỷ ngồi. Chu Tĩnh Như sợ hãi hỏi, cô ta đang làm gì thế? Cứ nhìn sẽ biết. Nữ sinh kia chỉ trong vòng 10 phút đã bện xong dây thừng, đứng lên, ngửa đầu nhìn thân cây một chút, tựa hồ đang muốn tìm cái gì đó, cuối cùng chọn một cành cây chắc chắn, treo dây thừng lên, cột thành thòng lọng, đứng lên tảng đá, hai tay cầm lấy dây thừng rồi do dự. Trời ạ, cô ấy muốn tự sát. Chu Tĩnh Như đoán ra hành động của cô, che miệng lại, không phải là quỷ sao, quỷ vẫn muốn tự sát. Chỉ là ảo giác lúc tử vong, cảnh tượng này là lúc cô ấy sắp chết. Mỗi ngày đều lặp lại một lần, nguyên nhân lặp lại thì anh không biết. Chu Tĩnh Như kinh ngạc nói rằng, nếu chỉ là ảo giác, vậy, chúng ta nên làm gì? Ảo giác tử vong chỉ xuất hiện gần bên thi thể của cô ta nhất định ở ngay đây, chúng ta đi tìm thử xem. Có thụ yêu đằng kia, làm sao tìm được? Diệp Thiếu Dương vuốt tay, đương nhiên là phải diệt thụ yêu trước, sau đó mới đi tìm thi thể. Cho dù không gặp nữ quỷ này, anh cũng không có ý định buông tha cho thụ yêu. Hắn lập tức thu lại cờ ngũ hành và chu sa tuyến, nói rằng, thứ này chỉ có thể ngăn cản tiểu quỷ tiểu yêu, anh không có ở đây, bỏ lại một mình em cũng không được. Em vẫn là theo anh đi, vạn nhất có điều gì xảy ra, em nhanh trí chút. Chu Tĩnh Như gật đầu ra sau lưng hắn, cả hai đi tới cây huệ, lúc này, thiếu nữ cũng đã đưa đầu vào thòng lọng, chân đá văng tảng đá, thân thể lơ lửng trên không. Đúng lúc này, một đạo ngân quang trên người cô đột nhiên xuất hiện, cả người cô chợt thức tỉnh, liều mạng giãy giụa, một tay với vào trong túi quần, mò lấy thứ gì, sau đó cố gắng cắt đứt dây. Chương 110, địa thi. Đột nhiên, tán cây huệ từ đâu sinh ra vô số cành lá chói tứ chi của cô lại, từng nhánh cây bao bọc lấy cô, cho đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa. Qua mấy phút sau, cành lá mới chậm rãi tản ra, thiếu nữ đã biến mất cùng với sợi dây thừng. Tất cả trở lại như lúc trước, ảo giác kết thúc, tựa như chưa từng có thứ gì vừa xảy đến. Thì ra cô ấy chết như vậy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhớ tới hành động vừa rồi của thiếu nữ, cho tay vào túi quần lấy ra vật gì giống như phi tiêu hình đồng xu, ba đồng tiền hình chữ phẩm dính vào cùng một chỗ. Đây là pháp khí thường dùng của những pháp sư tán tu dân gian, tam tiền hợp lại, pháp lực gia tăng, lại có thêm cạnh đao như phi tiêu bốn cánh. Cũng có thể dùng làm pháp khí phòng thân. Nếu mình đoán không lầm, vậy thì, thiếu nữ kia hẳn phải là một pháp sư. Vì sao cô ta lại chết dưới tay thụ yêu? Mấy vấn đề này, chỉ có thể tìm thi thể và hồn phách của cô mới hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương rút ra tảo một kiếm đi về phía lao thụ, đi tới khoảng 20 mét, cây huệ lại đột nhiên rung động, sau đó khẽ dừng, đứng yên không nhúc nhích. Chuyện gì vừa xảy ra? Chu Tĩnh Như run rẩy hỏi. Đột nhiên cảm thấy cổ chân căng cứng như bị vật gì đó bắt lấy, túi lầu nhìn, một cánh tay trắng bệnh mập mạp từ dưới đất thò lên, nắm lấy cổ chân của cô. Chu Tĩnh Như sợ đến mức hét lên. Diệp Thiếu Dương một kiếm chém đứt cánh tay bên dưới, máu đen túa ra, cánh tay lập tức lui về lòng đất, chỉ còn lại một cái khe hở. Diệp Thiếu Dương đưa cánh tay dính máu đen lên mũi thử ngửi, cau mày nói, là máu cương thi. Cương thi sao? Chu Tĩnh Như lấy ra một chiếc khăn tay lau chùi vết máu nơi cổ chân, có chút tê tê nhức nhức. Không phải cương thi thông thường, nó vừa mới chui xuống lòng đất. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào khe hở, đây là địa thi, đồ chơi này khó lòng phòng bị, có chút phiền phức. Vừa mới dứt lời, một đôi tay lại từ dưới đất chui lên, chụp vào cổ chân của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lách mình né tránh, đôi tay kia lại rụt xuống đất. Không chỉ có một con. Diệp Thiếu Dương nhíu mày suy đoán, nhét tảo một kiếm vào đai lưng, lấy ra bút chu sa vẽ lên tâm hai bàn tay một đạo thái cực ấn, cố ý đi về phía trước hai bước, quả nhiên lại có một đôi tay từ dưới đất thò lên. Tới đây. Diệp Thiếu Dương hai tay vỗ bốp vào đôi tay dưới mặt đất, bốn trưởng giao nhau, đôi tay kia lập tức bị thái cực cấn hút, không thể thoát khỏi. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, lui về phía sau, dùng lực lôi cái thi thể từ dưới lòng đất lên. Hắn nhìn thấy đó là một thân thể mập trắng, trên bụng có vài nếp nhăn, không có chân, nửa người dưới trực tiếp bị một cành cây to cuốn lấy. Địa thi không có mắt, những chỗ như thai, mũi, hốc mắt chỉ có một tầng da nhăn meo che phủ, cái mồm lại rất lớn, nhe ra để lộ hai cặp răng nanh, nhìn qua y y như một loại côn trùng vừa quái dị lại vừa kinh khủng. Địa thi bị Diệp Thiếu Dương bắt lấy, trong miệng phát sinh tiếng rên rỉ như mèo kêu, há to mồm vừa dài vừa rộng táp Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương buông tay phải, rút ra tảo một kiếm, cố sức cắm vào đầu địa thi, một dòng máu đen từ người nó phun ra, địa thi quằn quại mấy giây rồi ngã xuống đất. Lúc nó chết, từ chỗ vết thương và dưới bụng nó chảy ra một lớp dịch thể màu xanh biếc. Chu Tĩnh Như sợ đến mức hai chân mềm nhũn, nắm lấy lưng áo của Diệp Thiếu Dương, nức nở khóc, hụ hụ, đây là vật gì? Địa thi không giống với cương thi, địa thi vốn là thi thể bị quỷ khí hoặc yêu khí ngoại giới không ngừng quẩn quẩn rót vào, tu luyện thành một loại dị vật hình thái đặc thù, có thể chui vào lòng đất. Diệp Thiếu Dương chỉ vào nó, giải thích. Vậy kia là cái gì? Chu Tĩnh Như chỉ vào vật đang quấn bên dưới thân người địa thi. Diệp Thiếu Dương quan sát một hồi, nói rằng, đây là ngọn nguồn cung cấp yêu khí cho địa thi, bất quá sau khi cấp dưỡng một thời gian thì vật đó đã đem nó hấp thụ, nửa người dưới của nó đều bị thoái hóa, trở thành bộ dạng như thế này. Hắn nói xong nâng cái vật kia lên xem, mặt trên của nó có rất nhiều rễ nhỏ như gân máu, đồng nhiên suy nghĩ một chút, cả kinh nói, đây là rễ cây. Rễ cây của cây hòe. Hắn lập tức vỗ một trưởng vào nó, rễ cây vỡ vụn, một chất lỏng xanh biếc từ trong rễ cây xì ra, rễ cây còn lại cũng đột nhiên co rút, trở vào lòng đất. Diệp Thiếu Dương đưa chất lỏng lên mũi ngửi, đúng là có mùi như máu của địa thi, xác thực suy đoán của mình là đúng. Chu Tĩnh Như luôn cũng hỏi, những con địa thi này có khả năng chui vào lòng đất, khó lòng phòng bị, làm thế nào để đối phó? Diệp Thiếu Dương không đáp, chỉ vẽ thật nhanh một tờ phù, mặc niệm chốc lát. Vung tay lên, tờ phù tự động cháy, rơi xuống mặt đất. Sau đó hắn lấy ra một sấp tiền ngũ đế, đặt vào lòng bàn tay trái của mình, cắt ngón giữa tay phải, dùng máu quệt vào đồng tiền, cao giọng niệm chú, địa tạng bồ đề, chí thanh chí minh, bảo hộ đệ tử, không sợ tà linh. Dạ lộ nan hành, chỉ minh cho ta, cấp cấp như luật lệ. Sau đó hắn giải từng đôi tiền ngũ đế tạo thành một con đường rộng nửa thước kéo dài đến hướng cây hòe. Diệp Thiếu Dương thẳng đường mà đi, trên đường không ngừng giải tiền ngũ đế, quả nhiên không còn địa thi chui ra nữa. Chuyện gì vậy? Chu Tĩnh Như đi theo sau, không nhịn được hỏi. Trao hỏi địa tạng vương một chút. Anh dùng pháp lực xuất ra một thông đạo kim tiền, địa thi không thể tiến đến. Em đứng ở đây. Chỉ cần không đi ra ngoài thì sẽ không gặp nguy hiểm. Nói xong, Diệp Thiếu Dương bước nhanh về phía trước cách cây hòe khoảng chừng 10 mét thì dừng lại. Đúng lúc này, tán cây bỗng nhiên rung động, so với lúc nãy còn điên cuồng hơn, dưới chân nứt ra, một cái khe hở khoảng nửa mét xuất hiện trước mặt. Hai người định thần nhìn lại, cái khe này sâu khoảng 2 mét, phía dưới có vô số rễ cây quấn quýt vào nhau như từng con rắn đang ngọ nghệ lúc lúc, trông thấy mà giật mình. Chu Tĩnh Như lấy tay che miệng, sợ hãi ngồi xuống đất. Dần dần, những rễ cây đó tách nhau ra, một cánh tay to lớn rất nhanh bỏ ra ngoài. Sau đó là đỉnh đầu trống lốc của một con gì đó, tiếp theo là thân thể. Tất nhiên nó là địa thi, nhưng cũng phải lớn gấp 3 lần mấy con địa thi khác. Con địa thi đó có thân thể rất hoàn chỉnh, không bị mất thân dưới, chỉ ít hơn 10 nhánh rễ cây cắm vào sau lưng nó. Địa thi lắc lắc đầu, há to miệng, phát ra tiếng giống giận quái dị. Một màn này khiến Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy da đầu tê dại, thủ yêu đã đưa con này ra ngoài thì chứng tỏ nó chính là thủ lĩnh của đàn thi. Khẳng định khó đối phó. Em đứng yên đừng cử động, có anh ở đây, nó không qua được đâu. Diệp Thiếu Dương không quay đầu lại mà dặn dò, rút ra tảo một kiếm, chạy về phía địa thi. Địa thi dưới sự khống chế của rễ cây bay lên trời, đảo qua song trường, trực tiếp đánh bay tảo một kiếm, cơ hai tay chộp tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ vội vàng thối lui, né tránh tiến công, nhặt tảo một kiếm dưới đất lên. Đúng lúc này, một đôi tay khác từ dưới lòng đất chui lên, nắm lấy hai chân của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ mình đã ra khỏi thông đạo kim tiền, địa thi khác cũng có thể tấn công hắn. Hắn lập tức giơ tảo một kiếm chém đứt đôi tay kia, kết quả từ hai bên trái phải lại có hai đôi tay khác trồi lên nắm lấy bắp chân của hắn. Thật là phiền phức. Diệp Thiếu Dương lại vung kiếm chém đứt, đột nhiên cảm thấy trước ngực đau nhức, hắn đã trúng một đòn nghiêm trọng của con địa thi khổng lồ. Địa thi đánh vào ngực hắn với lực đạo rất lớn, vốn hắn bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng hai chân cứ bị mấy con địa thi khác nắm lấy, hắn lập tức ngửa mặt ngã xuống đất. Giây phút hắn ngã xuống, vô số cánh tay từ dưới đất trồi lên, chộp lấy thân thể hắn. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ một tiếng không xong, cảm giác thân thể bị vô số cánh tay vững vàng nắm chặt, không thể động đậy, từng cái đầu hung hãn dữ tợn từ trong lòng đất chui ra, không ngừng ghé sát vào mặt hắn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy bắp chân rất đau nhức, không cần phải nói, mình hẳn đã bị địa thi cắn. Thiếu Dương ca. Chu Tĩnh Như hoảng hốt khóc to, cảnh tượng trước mắt quá mức đáng sợ, Diệp Thiếu Dương bị một đám thi thể trắng lếu vây quanh, tựa hồ đã không thoát khỏi số phận bị gặm nhắm. Chương 111, trong cây có người. Diệp Thiếu Dương gặp nguy không loạn, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu vào mấy con địa thi bên cạnh, địa thi lập tức kêu lên, lui về phía sau. Tay phải giải thoát, Diệp Thiếu Dương lập tức vung kiếm để giải thoát tay trái, đẩy lùi nhiều địa thi hơn. Nửa trên gượng dậy được đã tốt, Diệp Thiếu Dương lấy từ bên hông ra một đống đậu đồng, quẳng về phía đám địa thi. Những con địa thi tu vi không lớn, nhất thời bị mấy hạt đậu đồng đánh trúng, rên rỉ, lui trở về lòng đất. Diệp Thiếu Dương vừa đứng lên, con địa thi khổng lồ lại vồ tới người hắn. Lúc này nó thấy hắn bị lũ bạn của nó vây cắn nên không tiến vào, hiện tại mấy con khác đã bỏ chạy, cuối cùng nó cũng có cơ hội, hai tay nắm lấy cổ Diệp Thiếu Dương, ấn hắn ngã xuống đất, há cái mồm to lớn sát vào mặt hắn. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu né tránh, cắm tảo một kiếm vào trong cơ thể địa thi, cảm thụ được dịch thể tanh nồng bắn ra, nhưng con địa thi này thật sự quá mạnh mẽ, chỉ khẽ giật giật một chút rồi lại sấn tới người hắn. Mẹ kiếp, sức đề kháng vai thật. Mắt thấy mình sắp bị cắn, Diệp Thiếu Dương trong tình thế cấp bách liền nghĩ ra một biện pháp méo mó, chủ động đưa đầu xuống cổ địa thi. Cơ thể địa thi khổng lồ, cái cổ của nó cũng dài và rộng, đầu Diệp Thiếu Dương chặn ngay phần cằm và xương quai xanh của nó, khiến nó không thể di chuyển cái cổ, con mồi ngay dưới mồm mà lại không cắn được, loại cảm giác đó khiến địa thi vô cùng phẫn nộ, muốn giống lên vài tiếng giận dữ. Thế nhưng tình hình Diệp Thiếu Dương cũng không khá hơn là bao, cơ thể địa thi có một lớp dịch nhảy nhớp nháp bao lấy, hơn nữa một đống da thừa cọ qua cọ lại trên mặt hắn rất nhột, lại lạnh lẽo mềm mại, khiến hắn rất chi là mắc gói, thiếu chút nữa hẹ hết ra. Diệp Thiếu Dương lấy lại bình tĩnh, nghĩ địa thi là do rễ cây khống chế, lập tức rút ra tảo một kiếm hơ múa sau lưng nó, chặt đứt từng đoạn cây kia, khiến rễ cây phải chui vào mặt đất. Bất quá tu vi của địa thi cũng không phải dạng vừa. Trong lúc nhất thời chưa bị ảnh hưởng, lớn tiếng gào lên, nỗ lực ngẩng đầu muốn cắn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng giơ hai tay ôm chặt lấy cổ của nó, hai bên giằng co, không dám buông ra, đảo mắt thấy đám kiến địa thi đang bò lên lần nữa, hướng về phía mình, trong lòng thầm thở dài một tiếng, xem ra không thể làm gì khác hơn là hy sinh một chút. Hắn lập tức nhíu mày, hé miệng, nhìn cổ của địa thi, ra sức cắn. Một mùi tanh tanh thúi thúi lan tràn trong miệng hắn. Diệp Thiếu Dương nỗ lực phun ra ngoài, cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu lớn vào trong cơ thể địa thi. Máu của thiên sư vào cơ thể, địa thi chắc chắn không đỡ nổi, nó kêu lên thảm thiết, chẳng biết lấy từ đâu ra sức mạnh to lớn, kéo Diệp Thiếu Dương bước qua một bên, lan qua lan lại, quằn quại dây rủa trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương vội vàng lấy một chai nước lọc súc miệng, phun hết tàn dư máu thi trong miệng xuống đất, rửa mồm kỹ một chút, sau đó hít một hơi thật sâu. Cảm giác được chỉ còn một mùi tanh hôi nhàn nhạt, dứt khoát bỏ lá ngải vào mồm nhai ngấu nghiến, tuy rằng vị ngải vô cùng khó chịu nhưng vẫn đỡ hơn vị cương thi, ít ra nó cũng đã tiêu trừ hết mùi hôi thối. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, địa thi vẫn còn đang ôm cổ lăn lộn trên mặt đất, tựa hồ muốn chết. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng chạy về thông đạo kim tiền, tránh cho đám địa thi còn lại công kích, chỉ trong chốc lát, địa thi khổng lồ đã hoàn toàn bất động, trong miệng không ngừng chảy ra dịch thể màu xanh biếc. Chết rồi ư? Chu Tĩnh Như cả kinh, không thể tin được, con vật lớn như vậy lại bị Diệp Thiếu Dương cắn chết. Máu thiên sư của anh có kháng tính với tất cả các loại tà vật, máu đầu lưỡi còn mạnh hơn bội phần. Một khi trực tiếp thâm nhập vào thân thể, đến cả thi vương cũng không trụ nổi, chứ đừng nói là một con địa thi tép dịu. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn địa thi vừa mới chết, ban nãy mày muốn cắn tao, kết quả lại bị tao cắn chết. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Có điều thân là một thiên sư mà bị địa thi ép đến mức phải cắn chết đối phương, thật là không có vinh quang gì. Chu Tĩnh Như nói, máu của anh lợi hại như vậy, lúc chóc quỷ sao không trực tiếp cắn nó luôn đi, không phải bất việc hơn sao. Diệp Thiếu Dương đảo mắt đáp, anh đâu có dư máu. Đối với quỷ yêu có tu vi mạnh, làm sao có cơ hội đi cắn nó, mà mấy con tu vi không mạnh, trực tiếp giết nó luôn cho rồi, cần gì phải cắn. Diệp Thiếu Dương thở một chút, sau đó nhặt từ dưới đất lên một nhánh cây hoẹ, dán vào địa hỏa phủ, châm lửa, cầm trong tay như một cây đuốc. Phàm là yêu quái hệ mộc thì đều sợ lửa, tu vi có cường thịnh bao nhiêu cũng không ngoại lệ. Diệp Thiếu Dương vừa cầm đuốc vừa chạy về phía cây hoẹ. Khi hắn chỉ cách cây hoẹ khoảng vài bước, tiến nhập phạm vi công kích của thụ yêu, bất chợt tán cây nghiêng ngả, tất cả nhánh cây điên cuồng nhảy múa, có cái quấn vào người Diệp Thiếu Dương, có cái lại cư nhiên túa ra máu. Diệp Thiếu Dương suy đoán, máu là do thụ yêu hút từ trong cơ thể của địa thi để phun ra làm màu. Cây yêu hoẹ này tu vi trả ra làm sao nhưng phương pháp tu luyện và công kích lại muốn chơi trội, sáng tạo, gây nổi bật trong giới yêu dị. Tay phải hắn vung kiếm cực nhanh ngăn cản máu thi đang bắn tới, tay trái cầm cây đuốc hơ múa đốt cháy cảnh cây đang đến gần, cứ như vậy cây hoẹ đưa tới thứ gì, hắn cũng đều đỡ được hết. Một lúc sau, cây hoẹ từ từ thuyên giảm công kích, hắn mới có thể rút ra thất tinh long tuyển kiếm. Ánh kiếm nháy mắt sáng rực cả một vùng. Tất cả cành cây đều lui về phía sau, co vòi chạy trốn. Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa đặt lên chuôi kiếm, quang mang tử sắc lập tức mạnh hơn vài phần, giơ cao bảo kiếm, niệm chú, càn khôn nhật nguyệt ngời sáng, quang huy hộ ta kim thân, ta yêu quỷ quái tứ phương, phút chốc hóa thành khinh trận. Thất tinh quý vị, long tuyển sát địch. Chu tả. Hắn hướng về phía thân cây, dùng sức bổ xuống. Một hình thể mờ ảo của thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trong thân cây. Hai tay giơ lên nâng kiếm phong, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn thấy, hình như là một nữ tử, vóc người hoàn mỹ, tóc thai bù xù, nét mặt lộ ra vẻ khẩn cầu. Đại Pháp Sư nể tình ta tu hành đã mấy trăm năm, bỏ qua cho ta. Thu yêu. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, ngươi đã hại không biết bao nhiêu người, bây giờ lại cầu xin ta tha thứ. Hắn không chậm chê ép kiếm xuống, kiếm khí khổng lồ chẻ đôi tán cây. Á sao á. Hồn phách thụ yêu phát sinh một tiếng kêu gào thảm thiết, sau đó bị chém đứt. Cây hoẹ to lớn đang thẳng tắp bị chia hai nửa, ngã ầm xuống hai bên mặt đất, vô số tinh phách từ trong cây hoẹ bay ra. Diệp Thiếu Dương nhìn tinh phách bay lượn đầy trời, thở dài, yêu hoẹ rõ ràng là đã hại rất nhiều sinh mạng. Thiếu Dương ca, anh chết chưa? Chu Tĩnh Như khẩn trương hỏi. Trên đầu Diệp Thiếu Dương chảy một vạch hát tuyến. Thiếu Dương ca của em chưa chết. Hắn ngồi xuống đất xe ống quần trái, bắp chân lộ ra một vết thương, mất một chút thịt, chỗ bị địa thi cắn đó chảy rất nhiều máu. Ôi, anh bị thương rồi. Chu Tĩnh Như che miệng kêu lên. Vết thương ngoài da thôi, không sao đâu. Diệp Thiếu Dương mở chai nước lọc đổ xuống rửa vết thương, sau đó lấy trong túi đeo lưng ra một băng vải, vừa định băng bó, Chu Tĩnh Như đã đoạt lấy. Em giúp anh. Chu Tĩnh Như ngồi xuống trước mặt hắn. Cẩn thận băng bó vết thương cho hắn. Do tư thế của cô có vấn đề, cho nên cổ áo vô tình hở một khoảng lớn. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương căn bản không có tâm tư dòng nó, chỉ yên lặng ngắm khuôn mặt cô, nhìn ánh mắt tập trung chuyên chú của cô, trông rất xinh đẹp. Băng bó vết thương xong, Diệp Thiếu Dương đứng lên duỗi chân, không có vấn đề gì lớn, bèn đi tới phía trước cây hoẹ, quan sát, ở giữa đống gỗ vụn nát có một vật thể dài như cái kén, trong lòng cả kinh. Tỉ mỉ đánh giá, kén tầm này rất mỏng, có chút trong suốt, bên trong hình như là một người đang nằm. Diệp Thiếu Dương trong lòng rung động, khẽ đưa tay chạm vào cái kén, cảm nhận một sự lạnh giá đến thấu xương, kinh ngạc thốt lên, thơ băng tằm. Chương 112, uống máu quỷ. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhặt cây đuốc còn đang cháy từ dưới đất lên, tiến tới kén tằm, thơ kén gặp phải lửa, lập tức hòa tan, lộ ra một lỗ thủng, một luồng khí lạnh từ trong kén xông ra ngoài. Diệp Thiếu Dương lấy tay xua khí, định thần nhìn lại, bên trong là một đôi chân trắng mịn thon thả, nhất định là của một nữ nhân. Đợi kén tầm tan chạy hết, Diệp Thiếu Dương mới hít vào một hơi lanh khí, bên trong có một cô gái mặc áo sơ mi quần short đang nằm, tóc ngắn nhuộm màu vàng nhạt, tướng mạo thanh tú, trông rất sống động. Ơ, đây không phải là cô gái treo cổ tự sát lúc này sao? Giọng nói của Chu Tĩnh Như từ phía sau vang lên. Diệp Thiếu Dương lập tức bừng tỉnh đại ngộ. quan sát một lần quần áo của cô gái này, quả đúng là thiếu nữ hồi nãy. Chẳng trách ảo giác tử vong của cô xuất hiện dưới tán cây, hóa ra thi thể nằm ở trong thân cây. Cô gái này vì sao vẫn còn sống? Chu Tĩnh Như giật mình hỏi, vừa mới dứt lời, cô gái kia khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Chu Tĩnh Như sợ đến mức vội vàng thối lui về phía sau, đừng nói là Trá Thi nhé. Diệp Thiếu Dương biết đó không phải là Trá Thi, có điều một màn trước mắt diễn ra quá dị thường, khiến hắn có chút không hiểu rõ, chỉ đứng một bên lẳng lặng nhìn và chờ đợi. Một lúc sau, cô gái kia đã hoàn toàn mở mắt, nhãn thần chậm rãi tập trung vào người Diệp Thiếu Dương. Lạnh quá! Lạnh thì sao, tôi cũng không thể ôm cô nha. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, cởi áo khoác đắp lên người kén tằm, bàn tay vô tình chạm vào người cô, quả thật cảm thấy không khí bên trong băng lãnh dị thường, vì vậy vội bế cô ra ngoài, đặt lên bãi cỏ. Sắc mặt của cô trở nên hồng nhuận hơn một chút, hô hấp cũng từ từ bình thường hơn, mấy phút sau, cô ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, nước mắt lập tức chảy xuống, 3 năm, cuối cùng cũng đã được hít thở bầu không khí bên ngoài. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ, cô gái này nằm trong thân cây 3 năm. Vậy làm thế nào mà cô còn sống sót? Là anh cứu em phải không? Thiếu nữ định thần nhìn Diệp Thiếu Dương, chậm rãi hỏi, anh là Pháp Sư. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi? Rất, rất khát. Còn lại không có việc gì. Thiếu nữ chớ mắt nhìn hắn. Chu Tĩnh Như lấy trong túi ra một chai nước lọc, nhẹ nhàng đỡ thiếu nữ dậy, tựa trong lòng mình, mở nắp, đút nước cho cô uống. Thiếu nữ uống xong, tinh thần đã thanh tỉnh hơn một chút. Diệp Thiếu Dương thương lượng với Chu Tĩnh Như, quyết định đem cô về cho ăn chút gì đó để hồi phục. Có điều hiện tại thân thể cô suy yếu, không thể đi được, Diệp Thiếu Dương đành phải con cô. Hai tay hắn đặt trên đùi kén tằm, cảm giác làn da của cô vô cùng mịn màng và chân nhắn, lập tức niệm lầm rầm tĩnh tâm chú, tránh cho mình suy nghĩ lung tung. Thiếu Dương ca, còn mấy địa thi kia thì phải làm sao? Chu Tĩnh Như lo lắng hỏi, từ lúc cây hoẹ bị hủy thì những con địa thi liền chui trở lại lòng đất, không thấy đi ra. Diệp Thiếu Dương giải thích, bọn chúng không giống với cương thi, một khi đã mất đi nguồn dưỡng chất do thụ yêu cung cấp thì sẽ chết rất nhanh, không cần phải bận tâm. Đường xuống núi rất dài, mặc dù thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thể trọng rất nhẹ, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn mệt đến mức thở hừng hộp. Con cô trở lại làng du lịch xong, hắn cũng đuối đến mức chẳng muốn làm gì nữa. Chu Tĩnh Như để cô nằm trên giường của mình, gọi phục vụ bưng lên một bát cháo, sau đó tự tay đút cho cô ăn, thiếu nữ ăn xong thì nằm gục xuống giường ngủ. Có gì ngày mai tìm cô ấy hỏi, chúng ta nên để cho cô ấy ngủ một chút. Chu Tĩnh Như đề nghị. Diệp Thiếu Dương gật đầu, để cô ấy ngủ cùng em sao? Chu Tĩnh Như lập tức lo lắng, có gì nguy hiểm à? Không có, tuy anh không biết vì sao cô ấy lại phong ấn mình trong kén tầm 3 năm không chết, thế nhưng cô ấy vẫn là người 100%, trên người không có một chút khí tức dị thường. Vậy thì được. Chu Tĩnh Như yên lòng, để cô ấy ngủ cùng với em đi, em sẽ chăm sóc cô ấy. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, em thật tốt, biết chăm sóc người khác. Em chẳng qua chỉ cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Ở đây lại không có bác sĩ, cũng không thể để cô ấy ngủ chung với anh. Khu khu. Diệp Thiếu Dương ho khan 2 cái, đứng dậy, vậy ngày mai gặp, sau đó khoát khoát tay rời khỏi gian phòng. Hắn trở lại phòng của mình, cởi quần áo ra ngủ, đột nhiên nghĩ đến mình còn một chuyện quan trọng chưa làm nữa, đưa đầu lưỡi quỷ cho lão trưởng thôn sắt thuốc. Cháu trai lão chậm 1 ngày trị liệu thì có thể không sao, thế nhưng đầu lưỡi quỷ để quá 1 ngày thì sẽ tan hết quỷ khí, uổng công vô ích. Thế nên hắn không thể làm gì khác hơn là lại mặc quần áo vào, tìm đường đi đến nhà lao trưởng thôn. Ngẫm lại tại mình suối quẩy thôi, bận rộn cả 1 ngày còn chưa được nghỉ, vừa chóc quỷ vừa hàng yêu, lại vừa phải trị liệu, âu cũng đều là nghĩa vụ. Người nhà lao trưởng thôn đều thức đêm chờ hắn, chẳng ai dám ngủ, hắn vừa gõ cửa liền có người chạy ra đón. Đi tới nhà chính, Diệp Thiếu Dương lấy một cái chén sứ đặt lên bàn, dùng đao một kiếm sâu 3 miếng đầu lưỡi đặt lên trên chén. Sau đó châm vài lá bùa nướng đầu lưỡi. Đầu lưỡi héo một chút rồi hóa thành một giọt tro màu đỏ như máu, rơi xuống chén sứ. Thực ra không cần nhiều như vậy, thế nhưng họ đã có lòng biếu tặng đầu lưỡi, tuyệt đối không thể lãng phí, đốt 3 miếng đầu lưỡi xong thì cũng được nửa chén máu. Diệp Thiếu Dương kêu Tiểu Quân nắm con mình ra, tự tay cho hải tử này uống. nửa chén cho máu vừa rót vào bụng tiểu hài tử, hài tử lập tức xỉu ngay tại chỗ. Cha con lão trưởng thôn được mặt ra, đại pháp sư, chuyện này là thế nào? Đừng hoảng hốt, uống nhiều máu quỷ như vậy thì bất tỉnh là chuyện bình thường. Nếu như ngươi không có việc gì mà uống thì sẽ chết ngay tại chỗ. Quỷ khí trong cơ thể hài tử này quá nặng, máu quỷ và quỷ khí vốn là đồng nguyên, uống vào sẽ tự động hấp thu quỷ khí. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đặt một tay lên đỉnh đầu đứa trẻ, cảm giác khí tức của máu quỷ đang thôi thúc kinh mạch trong cơ thể nó hấp thu quỷ khí, quay đầu lại gọi Tiểu Quân, mau đem một tấm vải đỏ đến đây. Bắt được vải đỏ, Diệp Thiếu Dương đặt một khối long tiên hương và một túi gạo nếp vào bên trong, dán ngưng khí phủ ở bên ngoài, đặt lên rốn đứa trẻ. Cái túi này có khả năng hút máu quỷ, các người cứ thường xuyên đặt lên rốn hài tử, máu quỷ thông qua cuống rốn sẽ bị hút ra ngoài. Nếu như túi ướt, lập tức mở túi đổi một bao gạo nếp mới, sau đó đặt lại lên trên rốn, cho đến khi nó hút hết máu quỷ trong cơ thể hài tử thì mọi chuyện sẽ xong. Cứ như vậy đi, tôi đi trước. Lúc ra khỏi cửa, Diệp Thiếu Dương còn quay đầu lại liếc nhìn đứa trẻ kia, hài tử đã tỉnh, một đôi mắt bé nhỏ tròn xoe đang chăm chú nhìn mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, hài tử này uống nhiều máu quỷ như vậy mà đã nhanh chóng hồi tỉnh, thể chất rất khá, không khỏi cảm thán nói, quả là một mầm non tu đạo rất tốt. Lao trưởng thôn vừa nghe xong hai mắt ngời sáng, chắp tay nói, đại pháp sư, tôn nhi của ta và ngài thật có tiên duyên. Nếu đại pháp sư không ngại thì thu nó làm đệ tử đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu quả thật ông muốn cho nó tu đạo thì chờ nó khoảng 5-6 tuổi, dẫn nó lên Mao Sơn tìm một lão đạo sĩ tên là Thanh Vân Tử, lão ta thấy hải tử này thì sẽ rõ. Bất quá! Các người phải suy xét thật cẩn thận, tu đạo rất khổ cực, cũng rất tàn khốc. Lão trưởng thôn nhíu mày nói rằng, khổ cực thì chắc chắn rồi, nhưng vì sao lại tàn khốc? Tương lai nếu nó trở thành đại pháp sư pháp lực cao cường như ngài, chúng ta cầu còn không được. Diệp Thiếu Dương cười cười, không nói gì nữa, nếu họ biết mình ở Mao Sơn tu đạo vài chục năm đã gặp qua những chuyện gì, cuộc đời kinh lịch những khảo nghiệm tàn khốc bao nhiêu, thống khổ đau đớn như thế nào, phỏng chừng có đánh chết họ cũng sẽ không đưa tôn tử lên Mao Sơn. Hắn không khuyên bọn họ đưa hải tử lên Mao Sơn, cũng không khuyên bọn họ từ bỏ, quyền quyết định là ở bọn họ. Đến lúc đó phải làm gì, toàn bộ dựa vào chính bọn họ, nói cho cùng, còn là dựa vào cơ duyên của tiểu hải tử. Chương 113, băng tầm cực bắc. Rời khỏi nhà lão trưởng thôn, trở lại làng du lịch, đêm đã khuya, tinh thần và thể xác Diệp Thiếu Dương đều mệt mỏi, hắn lại bị thương, nghĩ đến việc ngày mai còn phải tra hỏi em gái kia nữa, không muốn làm gì cả, chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường ngủ. Ngủ một giấc dài tự nhiên tỉnh hẳn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hết sức thoải mái, cầm điện thoại di động lên nhìn, 10 giờ sáng. Hắn nhanh chóng rời giường đánh răng rửa mặt, mặc quần áo tử tế rồi đi vào phòng khách. Chu Tĩnh Như có hai căn phòng xa hoa, trong đó có một căn dùng làm phòng khách. Một mỹ nữ mặc đồ tây màu đen đang ngồi ở bàn trà, mỉm cười với hắn, Diệp tiên sinh đã dậy. Diệp Thiếu Dương nhìn mãi chẳng biết là ai, đang muốn mở miệng hỏi, mỹ nữ đã tự giới thiệu, tôi là quản lý PA của Lục Địa Sơn Trang. Tối hôm qua Chu tiểu thư ủy thác tôi hôm nay mang vài bộ quần áo đến cho ngài, thấy ngài chưa tỉnh nên tôi vẫn chờ ở đây. Nói xong cô lấy một bộ quần áo trên ghế xạ lòn đưa cho Diệp Thiếu Dương, tôi không biết vóc dáng cụ thể của ngài như thế nào nên mua luôn 3 sải dở khác nhau, ngài mặc vào thử xem. Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ, thử mặc vào, tìm ra một bộ thích hợp với vóc dáng của hắn. Đó chỉ là một bộ quần áo bình thường thôi, áo sơ mi có nhãn Adidas. Hắn soi gương một lúc, cuối cùng mới hiểu cái gì mà hàng thật và hàng nhái mà Tiểu Mã nói lúc ở khu chợ, tuy rằng hình thức trông giống nhau, thế nhưng lúc mặc lên người thì phải nói là, hàng thật có khác. Diệp Thiếu Dương bước ra trả hai bộ quần áo còn lại cho mỹ nữ, cảm ơn, hỏi, Tiểu Như đâu? Đang ở trong phòng. Diệp tiên sinh dùng bữa sáng nhé. Mỹ nữ ngọt ngào nói, sau đó đứng dậy đi tới ghế salon, mở bao. Lấy ra một hộp cơm đặt lên bàn, bên trong hộp cơm là một cái lồng hấp bánh. Đây là bánh bao của màn thầu ký nổi danh toàn thành, hương vị rất ngon, Diệp tiên sinh nếm thử xem. Bánh bao như vậy vừa nghe đã muốn ăn, kết quả Diệp Thiếu Dương vừa ăn thử một miếng, cảm giác cứ sao sao, không ngon bằng bánh bao thịt heo hôm trước đi ăn cùng Tạ Vũ Tình, nghĩ thầm, đôi khi thứ đắt nhất không hẳn là thứ ngon nhất. Ăn chưa hết, Chu Tĩnh Như đã mở cửa, nắm tay một cô gái bước về phía hắn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, nhìn mãi mới nhận ra đó là thiếu nữ tối hôm qua mình đã cứu, hôm nay thay đổi trang phục, suýt chút nữa không biết là ai. Hắn tỉ mỉ quan sát vài lần, trong lòng cảm thán, từ hồi đến Thạch Thành tới nay, mình toàn gặp đào hoa liên tục, đây cũng là một mỹ nữ à. Chu Tĩnh Như kéo mỹ nữ ngồi xuống ghế salon, nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới, nói, hôm qua trang phục của anh rách hết nên em gọi Trương tỷ mua cho anh một bộ khác, anh thấy thế nào? Có vừa người không? Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu, thoáng nhìn mặt thiếu nữ đang quan sát Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như nói với mỹ nữ đi à, Trương tỷ, cô cực khổ rồi, xin hãy quay về. Anh đẹp trai, tạm biệt. Mỹ nữ Tia vẫy tay chào Diệp Thiếu Dương, sau đó rời khỏi gian phòng. Chu Tĩnh Như nhìn người vừa rời khỏi, cầm lấy tay của thiếu nữ, nói với Diệp Thiếu Dương, cô ấy tên là Đàm Tiểu Tuệ, em kể cho cô ấy nghe anh là ai rồi, còn chuyện của cô ấy. Hãy để cho chính cô ấy kể với anh. Nếu không phải do vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vẻ mặt Đàm Tiểu Tuệ vẫn dường như có chút nhút nhát, bất quá so với hôm qua đã khá hơn. Cô gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, nhà của em mấy đời đều là Bạch Vu Sư Miêu Cường, anh có biết Bạch Vu Sư không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, Vu Sư Miêu Cường phân thành hai nhánh Hắc Bạch, Bạch Vu Sư là Vu Y Yể, học vu thuật trị bệnh cứu người, Hắc Vu Sư lại là những cổ sư thần bí, am hiểu dùng cổ thuật hại người, được trả tiền thì cái gì cũng làm. Nói tóm lại, Vu Sư Miêu Cường được coi như là một môn phái trong giới pháp thuật tự tạo thành nhất phái. Có thể chóc quỷ hàng yêu. Mặc dù em là Vu Y Y, nhưng từ nhỏ cũng lớn lên như người bình thường, tiếp nhận nền giáo dục của nhà nước. 5 năm trước, em và biểu tỷ cùng nhau thi đậu Đại học Y Khoa Thạch Thành, khoa Trung Y Y, muốn học những điều mới mẻ từ Y Y lý để dung nhập vào trong Miêu Y Y năm thứ 3 đại học, cũng chính là năm ngoái, em, biểu tỷ và 3 bạn học khác đến Thúy Vân Sơn du ngoạn, đi ngang qua Miếu Thất Bà Bà, vốn định tham quan một chút, ai ngờ trời mưa. Mây đen kéo tới, bọn em đành phải trú trong miếu. Có bạn nam muốn nhân dịp này hù dọa bọn em, cho nên kể chuyện ma quỷ, sau đó có nam sinh khác nói mấy câu khinh thường Thất Bà Bà. Lúc đó em và biểu tỷ đều cảm giác được trong miếu có yêu khí, khuyên bọn họ không nghe, còn có một nam sinh khác uống mấy lon bia, say xỉn, bảo là muốn rót cho Thất Bà Bà uống, sau đó hắt bia vào bức tượng. Sao ngu quá vậy? Diệp Thiếu Dương nghe đến đó không nhịn được mắng. Đây là điển hình của việc thích tìm cái chết. Thất Bà Bà dù không ra khỏi miếu nhưng vẫn có thể động thủ ngay trong miếu. Lúc trước nó không giết người là vì những thôn dân kia thờ phụng nó, đưa cho nó cống phẩm, bao gồm cả anh sát. Nhưng thế không có nghĩa là nó không dám giết người, yêu quái tính rất hẹp hòm, cho dù có là yêu tiên cũng không hẳn là có tính cách quảng đại, huống chi nó còn chưa phải là yêu tiên. Đàm Tiểu Tuệ nói tiếp, vào ban đêm, thấy không có gì chuyện gì xảy ra. Bọn em mới trải rơm lên mặt đất ngủ. Sau đó em bị một thanh âm kỳ quái đánh thức, lúc mở mắt, em thấy có một vật rất kinh khủng đang nằm trên người nam sinh nói mấy câu khinh thường Thất Bà Bà. Vật đó đang ăn đầu của hắn, nhai rốt. Rốt. Khớp xương của hắn. Á, thật đáng sợ. Chu Tĩnh Như nhịn không được kêu lên. Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ tới khung cảnh này, quả thật có điểm kinh người, vội vàng hỏi, cái thư ăn thịt kia là gì? Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, nói rằng, phòng rất tối, em không thấy rõ, chỉ biết không phải là động vật thông thường, vừa giống như trứng tôm, đuôi lại giống như xà, không chỉ có 4 chân. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng xử lý hình ảnh trong não, kết quả chẳng biết nó là con gì, đành chịu, gật đầu ý bảo cô nói tiếp. Đàm Tiểu Tuệ nói tiếp, em đánh thức biểu tỷ rồi đấu pháp tại chỗ với nó, biểu tỷ ngăn cản nó, em dẫn các bạn kia bỏ chạy. Kết quả bọn em vừa mới đi ra cửa miếu lại gặp phải một con quỷ. Anh hãy nghe em nói hết, em sẽ kể tỉ mỉ con quỷ này cho anh nghe. Tu vi của nó rất mạnh, em không phải là đối thủ của nó. Các bạn nam sinh đều bị nó giết, biểu tỷ cũng bị giết chết, bị bắt vào giếng nước. Lúc đó em chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Con quỷ kia vẫn gắt gao truy đuổi em, cố ý dụ em chạy tới đỉnh núi, không ngờ có một con thụ yêu chết tiệt đang chờ sẵn. Em nhất thời không chú ý. Bị thụ yêu mê hoặc tâm trí, thế nhưng trong cơ thể em chảy dòng máu vu sư, thụ yêu không thể trực tiếp nhiếp hồn, đành dụ dỗ em tự sát. Giây phút cuối cùng, em được băng tằm cắn một cái, tỉnh táo lại, đang bị thụ yêu thu vào thân thể, em điều khiển băng tằm phun tơ, kết thành cái kén, cắt đứt yêu khí. Thu yêu cũng không có cách nào nhiếp hồn, bởi vì bên trong cái kén vô cùng lạnh, làm đông cứng cơ thể của em, không bị hư thối. Vào canh 3 giờ tí mỗi ngày là thời gian âm dương luân chuyển, thực lực của thụ yêu sẽ yếu nhất, hồn phách của em tạm thời thức tỉnh, em dùng một luồng hồn phách chế tạo ảo giác tử vong, muốn dụ cho người ta chú ý đến, bởi vì chỉ có quỷ hoặc pháp sư mới có thể nhìn thấy ảo giác tử vong, do đó nếu may mắn sẽ có người cứu em ra. Mọi chuyện của em là như vậy. Đàm Tiểu Tuệ vươn tay nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, ý bảo anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm trong chốc lát, nhìn cô từ trên xuống dưới, hỏi, băng tầm của em có phải là một trong tam đại cổ linh của Miêu Cương, băng tầm cực bắc không? Đàm Tiểu Tuệ kinh ngạc, không ngờ Diệp Thiếu Dương lại biết chuyện này, gật đầu. Chương 114, Thiếu Dương ca cũng trúng kế. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít khí, khó trách cô ấy còn sống sót, băng tầm cực bắc sinh ra ở cực bắc quỷ vực, nghe đồn thời cổ được một đại vu tiên miêu tộc đưa về nhân gian. Không có cách nào lưu trữ, chỉ có luyện thành cổ trùng mới có thể sống sót. Băng tầm cực bắc phun tơ thành kén, có thể cắt đứt tất cả quỷ yêu khí, đừng nói là một con thụ yêu mấy trăm năm tu vi, đến cả yêu linh cũng thể làm gì. Có điều, bởi thuộc tính tương khắc, cho nên tơ băng tầm kỵ nhất là lửa, vừa hun lửa nó liền chảy ra. Theo anh được biết, băng tầm cực bắc rất quý hiếm, được Vu sư Miêu Cương tôn sùng là thánh vật, mà còn là tín vật truyền thừa của Đại Vu Tiên. Cho nên em hẳn là người của gia tộc Đại Vu Tiên. Diệp Thiếu Dương nhấp nháy mắt nhìn cô, hỏi. Ánh mắt Đàm Tiểu Tuệ chợt lóe, hơi cúi đầu, nói, em thừa nhận em là người của gia tộc Đại Vu Tiên, em chỉ có thể nói như vậy, những chuyện khác thì xin thứ lỗi, em không thể nói, đó là bí mật của gia tộc em, xin lỗi, cho dù anh là ân nhân cứu mạng của em cũng không được. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hiểu. Anh sẽ không hỏi đâu. Bất quá anh rất buồn bực. Nếu thân phận của em đặc biệt như thế, lúc em gặp chuyện không may, người trong gia tộc của em đâu? Đàm Tiểu Tuệ khổ sở cười cười, xin lỗi, cái này cũng liên quan tới bí mật nhà em không thể trả lời. Diệp Thiếu Dương nhún vai, được rồi, vậy em kể một chút về con quỷ kia đi, chắc không liên quan đến bí mật nhà em chứ? Trong mắt Đàm Tiểu Tuệ toát ra chút sợ hãi, lẩm bẩm nói, con quỷ kia rất đáng sợ, khuôn mặt là cái đầu lâu, nào nhét đầy thứ gì đó như dâm dạ. Mặc áo choàng đen, nửa thân trên là vảy, trông có vẻ giống như huyết hồ quỷ, nửa thân dưới thì có nhiều xúc tu giống như thụ yêu. Lúc nó đấu pháp với em, trên người không ngừng chảy máu, tích trên mặt đất, hóa thành một con huyết hồ quỷ, em quan sát tu vi của nó, ít nhất cũng phải là cấp quỷ thủ lĩnh. Bất quá trên người nó ngoại trừ quỷ khí ra còn có yêu khí, em phải dùng huyết vu thuật mới có thể đào tẩu khỏi miếu, kết quả vẫn bị nó cùng thụ yêu hợp lực bắt lại. Diệp Thiếu Dương vô cùng hoảng sợ, loại quỷ hình thái này mình cũng mới nghe thấy lần đầu, trên người vừa có quỷ khí vừa có yêu khí, chẳng lẽ là quỷ yêu hợp thể. Hắn suy đoán, con quỷ kia hẳn phải là quỷ phó của Thất Bà Bà, một con quỷ phó mà cường đại như vậy, bản thân Thất Bà Bà còn mạnh đến bao nhiêu. Nghe Tiểu Như muội muội nói, anh sắp đối phó với lão yêu kia. Đàm Tiểu Tuệ nhìn hắn hỏi, buộc phải đối phó, có hứng thú gia nhập với anh không? Đàm Tiểu Tuệ gật đầu, lao yêu hại em bị nhốt trong thụ yêu 3 năm, em nhất định phải báo thù. Hơn nữa thi thể của biểu tỷ còn đang nằm trong giếng, em muốn tìm thi thể tỷ ấy, không thể để cho tỷ ấy nằm dưới giếng được. Diệp Thiếu Dương vui vẻ, nói, vậy thật tốt quá, ngày mai anh định đến miệng giếng xem thử, vừa lúc có em trợ giúp, à không, phải nói là giúp đỡ lẫn nhau. Chu Tĩnh Như lập tức nói, ngày mai không được, hiện giờ thân thể cô còn suy yếu. Ít nhất phải dưỡng thương vài ngày. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, được rồi, vậy anh trở về chuẩn bị một chút. Hắn trở về phòng thu xếp đồ đạc, Chu Tĩnh Như lái xe đưa hai người quay lại Thạch Thành. Trên đường đi, Chu Tĩnh Như hỏi Đàm Tiểu Tuệ, cô có muốn đi đâu hoặc là muốn tìm ai đó không? Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, tôi không quen biết ai ở Thạch Thành, những người bạn học năm đó cũng không biết đang ở đâu, không muốn đi, cũng không có chỗ để đi. Chu Tĩnh Như nói, vậy đến nhà của tôi nhé, cha tôi đi công tác rồi, gần đây không có ở nhà, tôi ở một mình cũng buồn lắm, qua nhà tôi nấu vài món cho cô ăn, để cô bồi bổ thân thể. Đàm Tiểu Tuệ cười cười, cảm ơn cô, vừa tỉnh lại đã gặp một người tốt như tỷ muội, thật may quá. Chu Tĩnh Như cười nói, đừng khách khí, tôi cũng thấy chúng ta rất hợp duyên, nhất định có thể trở thành chị em tốt. Diệp Thiếu Dương nhún vai, vừa mới quen đã xem nhau như tỉ muội, chuyện tình cảm của mấy cô gái này thật sự là khó hiểu. Trở lại nơi ở, Diệp Thiếu Dương dùng chìa khóa mở cửa ra, vừa đẩy cửa, hắn đã thấy Tiểu Mã đang nằm dài trên bàn trà, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm bút lông, chăm chăm chú chú vẽ một cái gì đó lên lá bùa vàng. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, mừng rỡ kêu to, Tiểu Diệp Tử, cậu chưa chết à, tới đây, mau nhìn xem tôi vẽ địa hỏa phù có đúng hay không. Địa hỏa phù. Diệp Thiếu Dương đi tới, thấy dưới chân cậu có một đống giấy hỏa phù, lập tức cau mày nói, cậu làm gì vậy? Luyện tập vẽ bùa à, thấy các cậu ai cũng biết chóc quỷ rất hoách, tôi hết sức ngưỡng ấy, cũng muốn học đạo thuật. Quyển sách này là Lão Quách bán cho tôi đã luyện cả đêm. Tiểu Mã khép sách lại, nhẹ nhàng đưa cho Diệp Thiếu Dương. Đó là quyển bách khoa toàn thư về phù chú Mao Sơn. Sơ tu đạo, trước tiên phải học vẽ bùa, đây là căn bản tu luyện của đệ tử nhập môn Mao Sơn, Lão Quách không có lừa Tiểu Mã, chỉ là thu lệ phí rất. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, nhìn Tiểu Mã với vẻ mặt không chút quan tâm, tu đạo vô cùng khô khan, tiểu tử cậu không kiên trì được đâu. Tiểu Mã lộn mắt lên, chửi, cậu không cổ vũ tôi thì thôi còn đả kích nữa, Tiểu Mã ca đây đã hạ quyết tâm, cậu chờ đi, tôi nhất định sẽ học được. Nếu cậu kiên trì nổi một tuần, vậy chứng minh tôi nói sai. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói thế nhưng nhìn cậu ta vẽ bùa mèo mó, vẫn là không nhịn được chỉ điểm một chút. Tiểu Mã tuân theo sự chỉ điểm của Diệp Thiếu Dương vẽ được địa hỏa phù, dựa theo chú văn trong sách làm bộ niệm mấy lần, chẳng thấy gì hết. Diệp Thiếu Dương ở một bên cười lạnh nói, tiểu tử, cậu chưa học bò xong đã muốn học đi, muốn tu đạo, trước tiên phải vẽ bùa hơn 3 tháng. Tiểu Mã vừa nghe xong nhíu mày, có điều cậu vẫn im lặng, tiếp tục vẽ bùa. Diệp Thiếu Dương trở lại giường ngủ, lấy từ trong hành lý ra một quyển sách nhỏ, trang giấy lộn xộn, tùy tiện lấy mấy cái kẹp giấy kẹp lại. Phía trên sách có những chữ bút chỉ không rõ ràng, thậm chí cũng không thể xem là sách. Diệp Thiếu Dương đọc đến mê mẩn, thỉnh thoảng đưa tay phải ra bắt mấy pháp quyết, có lúc buông sách xuống, hai tay kết ấn. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Thiếu Dương theo bản năng gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn, là Tiểu Mã. Ai ui, Tiểu Diệp Tử, cậu đang đọc truyện hẹn tại à? Khẩn trương như vậy, sợ tôi nhìn thấy phải hôn. Tiểu Mã chớp chớp lông mi. Biến. Diệp Thiếu Dương nhét sách vào trong túi, trừng mắt nói, có chuyện gì? Tiểu Mã nói, Trần Vũ nói tối nay mời chúng ta đi ăn, cậu có đi không? Trần Vũ? Trần Vũ là ai? Diệp Thiếu Dương nghe tên có chút quen thuộc, thế nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Là bạn cùng phòng của chúng ta đó, tôi, cậu, Lý Đa và Trần Vũ, ngày đầu tiên cậu đến phòng, chúng ta đã cùng nhau uống rượu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ ra cậu ta là tên thanh niên đeo kính hồi trước, nghe Tiểu Mã nói cậu đã tìm được việc làm, cách trường học quá xa cho nên đã dọn ra ngoài ở. Bản thân Diệp Thiếu Dương cũng chỉ gặp cậu ta có một lần là vào lúc mới dọn tới, sau đó không thấy đâu nữa. Lập tức hắn buồn bực nói, tôi không quen với Trần Vũ, hắn tìm tôi ăn cơm làm gì? Hắn bảo hôm nay là sinh nhật của hắn, ở trường hắn không có bạn bè, cho nên chỉ biết mời chúng ta. Cậu có đi không? Vậy đi thôi. Diệp Thiếu Dương cũng đồng ý, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì làm, coi như là xả hơi một chút. Người ta đã có ý mời, dù quen hay không cũng nên để cho người ta chút mặt mũi. Cả hai đón xe đi tới nhà hàng mà Trần Vũ đặt, vừa vào phòng, Trần Vũ lập tức chạy ra đón, vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với cả hai. Hàn huyên chốc lát sau, cậu ta cầm một bình rượu đặt lên bàn. Trong bình là một loại chất lỏng màu vàng nhạt có ngâm mấy cái cây gì đó nhiều rễ như nhân sâm. Đây là rượu bổ địa phương tên gọi là bách hoa tiểu mà tôi đi Tứ Xuyên mua được, dùng 5 loại thảo dược để ngâm ủ, vô cùng bổ. Hôm nay chúng ta uống cái này nhé. Nào, Thiếu Dương ca, rót rượu. Diệp Thiếu Dương nếm thử một ngụm rượu bách hoa, mùi vị có chút lạ, tuy nhiên không khó uống, hắn không suy nghĩ nhiều, thoải mái uống vài ly. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Trò chuyện về công việc, về mỹ nữ, đổi qua đổi lại ly, cuối cùng ăn uống đến hơn 9 giờ, mọi người đều say xỉn, Trần Vũ mới bảo muốn đi đón bạn gái tan tầm, vội vã rời đi. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đón xe trở lại nơi ở, Tiểu Mã cảm thán nói, người có việc làm có khác nhỉ, cậu xem Trần Vũ kia, trước đây hắn là một người hết sức keo kiệt, hiện nay trưởng thành, tự nhiên cũng biến thành một người khách khí. Diệp Thiếu Dương nói, vậy sao cậu không đi tìm việc làm đi? Tiểu Mã cười hắc hắc, công việc của tôi là làm đồng tử cho cậu, tôi phải cố gắng tu luyện đạo thuật, ai cũng đừng mong cả tôi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, trở lại giường ngủ, ngã xuống muốn ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên cảm thấy dạ dày đau nhức, giật mình tỉnh lại, ghé vào bên giường nôn mửa liên tục. Tiểu Mã đang lướt điện thoại di động, nghe thấy tiếng nôn mửa liền chạy tới, vô vô vai Diệp Thiếu Dương, nói, Tiểu Diệp Tử, cậu không uống được rượu sao không nói sớm, uống nhiều như vậy. Ối, dạ dày đổ máu. Nôn hết hế vật ra, Diệp Thiếu Dương cư nhiên thổ máu, hơn nữa còn là thổ từng ngụm máu. Trời ơi, cậu có muốn đi bệnh viện không? Tiểu Mã luôn cuống tay chân. Mau, mau đưa cho tôi túi. Diệp Thiếu Dương vừa nôn mửa vừa yếu ớt nói. Tờ dễ vịu chương sau. Giấy. Tiểu Mã vội vàng lấy một miếng giấy đưa cho Diệp Thiếu Dương. Hắn lau miệng xong, xoay người ngửa mặt nằm lên giường, thở hổn hển, hô hấp khí, nói, mẹ nó, bị gai bấy rồi. Bị gai bấy gì? Tiểu Mã sửng sốt, cậu không phải là uống nhiều rượu sao? Cái gì mà uống nhiều rượu, bình rượu có vấn đề, bên trong có cổ trùng. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, hắn đang hồi tưởng lại chuyện Trần Vũ vô duyên vô cớ mời hắn ăn, ân cần khuyến khích hắn uống bách hoa tửu, chuyện này vốn hắn cảm thấy có gì đó lạ thường, đáng tiếc hắn còn tưởng là cậu ta tốt bụng, hoàn toàn không chút phòng bị. Không thể nào. Tiểu Mã khiếp sợ kêu lên, chính hắn ta và tôi cũng uống rượu mà, vì sao chúng tôi không bị gì? Cậu ngốc quá, rượu không có vấn đề là ở cái ly kia. Bách hoa tửu chỉ là thứ che giấu khí tức cổ trùng, khiến tôi không phát hiện được mà thôi. Tiểu Mã sửng sốt một hồi lâu, mới nói rằng, hắn không thủ không oán với cậu, tại sao lại muốn hại cậu? Chương 115, nhân huyết cổ. Tiểu Mã vội vàng đem túi đeo lưng của hắn đến. Diệp Thiếu Dương vừa thổ vừa cho tay vào túi lấy một hộp kim khâu, ấn nhẹ, nắp hộp văng ra, bên trong có chứa một đống kim khâu không đồng nhất. Diệp Thiếu Dương mò lấy một cây kim tầm trung, ngón tay phải kẹp lên đâm vào ba vị trí ở cổ tay trái ba cái, sau đó buông kim xuống, lấy ra một cây kim nhỏ khác để đâm vào ngón tay trái. Ngón giữa tay phải của hắn hơi cong, từ chỗ vết đâm của cánh tay trái chảy ra một dòng máu đen, nửa phút sau, đám máu đen mới từ từ pha loãng thành máu đỏ. Giấy. Tiểu Mã vội vàng lấy một miếng giấy đưa cho Diệp Thiếu Dương. Hắn lau miệng xong, xoay người ngửa mặt nằm lên giường, thở hổn hển, hô hấp khí, nói, mẹ nó, bị gai bấy rồi. Bị gai bấy gì? Tiểu Mã sửng sốt, cậu không phải là uống nhiều rượu sao? Cái gì mà uống nhiều rượu, bình rượu có vấn đề, bên trong có cổ trùng. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, hắn đang hồi tưởng lại chuyện Trần Vũ vô duyên vô cớ mời hắn ăn, ân cần khuyến khích hắn uống bách hoa tửu, chuyện này vốn hắn cảm thấy có gì đó lạ thường. Đáng tiếc hắn còn tưởng là cậu ta tốt bụng, hoàn toàn không chút phòng bị. Không thể nào. Tiểu Mã khiếp sợ kêu lên, chính hắn ta và tôi cũng uống rượu mà, vì sao chúng tôi không bị gì? Cậu ngốc quá, rượu không có vấn đề là ở cái ly kia. Bách hoa tiểu chỉ là thứ che giấu khí tức cổ trùng, khiến tôi không phát hiện được mà thôi. Tiểu Mã sửng sốt một hồi lâu, mới nói rằng, hắn không thủ không oán với cậu, tại sao lại muốn hại cậu? Sao tôi biết được? Đưa điện thoại di động của tôi đây. Tiểu Mã đưa điện thoại di động tới cho hắn, Diệp Thiếu Dương vốn định gọi cho Chu Tĩnh Như bảo đảm Tiểu Tuệ tới trợ giúp, cô là người của gia tộc Đại Vu Tiên, ắt hẳn có khả năng đối phó với cổ thuật, bây giờ mà tìm cô quả là đúng người. Kết quả, Chu Tĩnh Như đã tắt điện thoại, Đàm Tiểu Tuệ cũng không có điện thoại di động, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lúc, phát hiện ra mình chẳng quen biết ai, chỉ có thể tìm tới Chu Tĩnh Như, mà nếu đến công ty của cô hỏi, vạn nhất không tìm được lại lãng phí thời gian, phiền phức lắm. Mình chỉ mới tạm thời ngăn chặn hành động của cổ trùng, giống như gây mê nó thôi, lỡ như nó tỉnh lại, quậy phá gì đó trong người mình, chưa chắc mình có thể áp chế được. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gọi điện thoại cho Lão Quách. Điện thoại vừa bắt, Diệp Thiếu Dương lập tức nói rằng, sư huynh, chuẩn bị cho đệ một ít đồ vật, đưa hết ngao thành hoàn tử qua đây, càng nhanh càng tốt. Sau đó hắn thở hổn hển. Nói tiếp, 8 cân đậu tương, 3 cân táo đỏ, 5 cân bã đậu, một ít lọ nồi và bột đồng tiền. Ngao thành hoàng tử, thuốc viên hình tròn, được hầm chín. Lão Quách vốn là người vào Nam ra Bắc, rất có kiến thức, vừa nghe Diệp Thiếu Dương nhắc tới mấy loại thuốc đó, lập tức hiểu ra, trầm mặc, thấp giọng hỏi, có người dính cổ trùng à? Là đệ dính đấy, đừng hỏi nữa, mau mang tới đây. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại nằm trên giường, Tiểu Mã không dám quấy rầy hắn, chỉ ngồi kế bên lo lắng chờ đợi. Nửa tiếng sau, Lão Quách lòng như lửa đốt chạy tới, vừa vào phòng ngủ đã thấy Diệp Thiếu Dương sắc mặt vàng vọt, giữa hai hàng lông mày có một luồng khí xanh đen ngưng tụ, kinh ngạc, vội vàng bắt mạch của Diệp Thiếu Dương, sắc mặt trầm xuống, sợ hãi thốt, không xong rồi, đúng là cổ trùng. Y kéo mí mắt của Diệp Thiếu Dương lên, chỉ thấy bên ngoài nhãn cầu của hắn bị che phủ bởi một tầng màu trắng như thơ kén, lòng chợt trầm xuống, vội vàng mở miệng của hắn ra, đầu lưỡi đã biến thành một màu đen thùi, chính giữa có một đường màu vàng như sáp. Kim tằm cổ. Lão Quách nhíu mày nhìn thần tình hư nhược của Diệp Thiếu Dương, lo lắng nói, một trong tam đại cổ thuật miêu cương, khó làm lắm. Tiểu Mã vừa nghe xong ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, Tiểu Diệp có máu thiên sư, vậy có bị gì không? Bởi vì đệ ấy có máu thiên sư nên mới tạm thời khắc chế cổ trùng, nếu là người bình thường thì đã thập tử nhất sinh rồi. Cổ trùng là do con người luyện chế, so với độc yêu hay độc thi còn lợi hại hơn. Lão Quách nói xong lấy ra một túi dược hoàn màu lục trông như trứng cút giao cho Diệp Thiếu Dương, nhất thời một mùi kích thích tràn ngập căn phòng. Ta mới luyện chế xong dựa trên nguyên vật liệu mà đệ dặn. Bất quá! Viên thuốc này chỉ có thể tạm thời áp chế cổ trùng, muốn diệt trừ tận gốc thì phải dùng Mao Sơn Thập Bát Thần Châm, đáng tiếc ta không biết thuật đó. Lão Quách khổ sở nói, tiểu sư đệ chắc biết dùng, chỉ là có một số huyệt vị đệ không tự làm được. Diệp Thiếu Dương nói, dễ lắm, để đệ dạy cho huynh, sau đó chỉ huynh làm. Lão Quách trần trừ sờ sờ gáy, có vẻ không hợp môn quy cho lắm, tiểu sư đệ, ta là đệ tử ngoại môn, Thập Bát Thần Châm lại là y lý thuật nội môn. Y thì còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã khoát khoát tay, bảo, đừng quan tâm tới mấy cái môn quy, sớm muộn gì đệ cũng là trưởng môn Mao Sơn, lời nói của đệ chính là môn quy. Huynh còn không ra tay nữa, đệ sẽ chết đấy. Đến lúc đó xem Thanh Vân Tử có xử đẹp huynh không. Lão Quách giơ tay lau mồ hôi, kể ra môn quy rất quan trọng, thế nhưng sinh mạng của tiểu sư đệ vẫn quan trọng hơn. Y thì lập tức gật đầu, nói, tiểu sư đệ nói đi. Diệp Thiếu Dương bắt đầu giảng sơ qua cách thi triển và nội dung Thập Bát Thần Châm, Lão Quách vốn có căn bản y thuật Mao Sơn, nghe xong liền hiểu hơn phân nửa, lại được Diệp Thiếu Dương chỉ điểm, mọi thứ không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã đỡ mình đi tới phòng khách, tìm một chỗ đất trống, bắt đầu cởi sạch y phục. Hắn khoanh chân ngồi xuống nền đất, đưa hộp kim châm cho Lão Quách, nuốt dược hoàn, bảo Lão Quách lập tức thực hiện. Châm số 1, Trung Thô, Huyệt Bách Hội. Thanh âm của Diệp Thiếu Dương vang lên, Lão Quách lấy ra kim châm tương ứng cắm lên đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương, một dòng máu đen sền sệt từ từ chảy xuống. Châm số 2, Tam Thế, Nhân Trung. Châm số 3, Nhị Thô, Thái Dương. Lão Quách dựa theo lời chỉ dẫn Diệp Thiếu Dương cắm 18 cây châm không đồng nhất xen kẽ tại các huyệt vị trên thân thể hắn, sau đó hòa một lá bùa thành nước, dựa theo trình tự giải xuống các huyệt vị để hỗ trợ thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức vận chuyển cương khí tụ hội tại vị trí cổ trùng, tiến hành trùng kích. Hắn rõ ràng cảm nhận được có một con trùng đang rẽ rủa trong dạ dày hắn, không ngừng phun ra cổ độc, kích thích nội tạng, đau đến mức cả người run lên. Máu đen không ngừng từ chảy ra từ những chỗ kim châm, càng lúc càng nhiều, cho đến khi toàn thân Diệp Thiếu Dương trông như một người máu, tình cảnh hết sức ghê gớm, khiến ai nấy đều phải giật mình. Tiểu Mã đứng bên cạnh hồi hộp quan sát, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đến khi cây kim châm cuối cùng đâm vào người Diệp Thiếu Dương, thân thể hắn chợt lay động mãnh liệt, miệng phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, mềm nhũn ngã bật về phía sau. Lão Quách vội vàng chạy tới đỡ để tránh cho hắn nằm xuống đất, kim châm đâm xuyên vào da thịt, như vậy sẽ rắc rối to. Mau, mau đến phụ ta một tay. Lão Quách chỉ huy Tiểu Mã đỡ Diệp Thiếu Dương vào nhà vệ sinh, Lão Quách dìu hắn ngồi xuống đất, Tiểu Mã mở vòi hoa sen, pha thành nước ấm, rửa toàn bộ máu đen trên người Diệp Thiếu Dương. Sau khi thân thể hắn sạch sẽ máu đen, Lão Quách thận trọng nhổ kim châm cất vào trong hộp, đỡ Diệp Thiếu Dương nằm lên giường. 10 phút sau, Diệp Thiếu Dương đã nhẹ nhàng mở mắt, lớp màng trong đáy mắt đã biến mất, khôi phục lại vẻ bình thường. Sao rồi? Lão Quách và Tiểu Mã đồng thanh hỏi. Cổ trùng đã chết. Diệp Thiếu Dương nói, mày nhăn lại. Nhưng đệ có thể cảm giác trong cơ thể còn có cái gì đó ngoài cổ trùng, lúc cổ trùng hòa tan, nó cũng theo đó đi ra, đệ không biết nó là cái gì. Đang nói, điện thoại di động chợt vang lên, Tiểu Mã chạy qua xem, hét lớn, Chu Tĩnh Như gọi. Diệp Thiếu Dương nhận điện thoại di động, mở máy, Chu Tĩnh Như hỏi, em đang cùng Tiểu Tuệ xem phim, sắp đến đoạn gay cấn, anh tìm em có việc gì? Diệp Thiếu Dương trợn mắt đáp, em cứ xem phim tiếp đi, anh suýt chết rồi này. Bây giờ không sao nữa. Chu Tĩnh Như cả kinh hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Bảo Đàm Tiểu Tuệ nghe điện thoại. Đàm Tiểu Tuệ bắt máy, Diệp Thiếu Dương liền kể lại mọi chuyện sơ lược, trong đó có nhắc đến cảm giác của mình bây giờ, hỏi câu nguyên nhân. Đàm Tiểu Tuệ nghe xong kêu lên thất thanh, đó là nhân huyết cổ. Nhân huyết cổ, cổ trùng bằng máu người. PS, tới chương này thì Thanh Tử có viết ngoại truyện Tiểu Mã gặp quỷ ký, tuy nhiên chưa dịch được do không rảnh. Các bạn muốn xem thì đợi một thời gian nữa nhé, cười mịn. Chương 116, nhân huyết cổ 2. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết vấn đề nghiêm trọng, vội hỏi, nhân huyết cổ là gì? Anh đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Thiếu Như biết đấy, em bảo cô ấy đưa em tới chỗ anh. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã xuống lầu chờ bọn họ. Một lát sau, Tiểu Mã đã dẫn Chu Tĩnh Như và Đàm Tiểu Tuệ lên phòng. Chu Tĩnh Như vô cùng kích động, gấp gáp hỏi han Diệp Thiếu Dương, xác định hắn tạm thời không có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đàm Tiểu Tuệ cắt ngón tay, dùng máu của mình vẽ một ký hiệu rất kỳ quái lên ngực trái Diệp Thiếu Dương, ngón tay cài ấn lên trên tim hắn, miệng lầm rầm một tràng ngôn ngữ gì đó không hiểu nổi, Diệp Thiếu Dương đoán có thể đó là miêu ngữ. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cảm thấy trong cơ thể mình có vật gì đó chảy ra, túi đầu nhìn lại, một giọt máu màu đen vừa thẩm thấu qua ký hiệu kỳ quái, rơi ra bên ngoài. Đàm Tiểu Tuệ buông tay, nhổ vài cọng tóc châm chấm vào giọt máu đen, sau đó nắm trong lòng bàn tay phải, niệm một tràng thần chú, buông tay, sợi tóc tự động cháy, toát ra ngọn lửa màu xanh. Khi những sợi tóc bị thiêu đốt, một làn khói đen từ đó thoát ra cao 3 mét, ngưng tụ trong không khí không tiêu tán, từ từ hình thành một hình hồ điệp. Diệp Thiếu Dương tuy không hiểu rõ nhưng cũng biết hồ điệp chính là một trong những vật tổ của người Miêu, ngoại trừ hồ điệp thì còn có cây phong và bò đực, hợp xưng là tam đại vật tổ. Đàm Tiểu Tuệ phất phất tay, hình con bướm bằng khói lập tức bị xua tan, nhíu mày, biểu tình vô cùng ngưng trọng nhìn Diệp Thiếu Dương, không sai, đó chính là nhân huyết cổ. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn cô. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ý bảo cô nói tiếp. Đàm Tiểu Tuệ thở dài, nói rằng, nhân huyết cổ vô cùng đáng sợ, là cổ trùng mà những cổ sư dùng máu của mình để nuôi, hình thành nhân huyết tinh, khi tiến nhập vào trong cơ thể vật chủ, cổ trùng sẽ bị diệt, nhân huyết tinh khuyết tán toàn thân, sinh trưởng trong máu, từ từ trở thành cổ linh, vật chủ mà nó ký sinh. Chắc chắn sẽ chết. Nói đến đây, trong mắt cô lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá, loại cổ thuật này cực khó tu luyện. Không cẩn thận thì cổ trùng sẽ dựa vào huyết tinh cổ sư mà cắn lại chủ nhân. Lại nói tiếp, thật ra chỉ có những người thuộc gia tộc đại vu tiên của em mới có khả năng tu luyện. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, không trùng hợp như vậy chứ, anh vừa cứu em, lập tức người trong gia tộc của em liền xuất hiện, có phải anh nhiễm cổ trùng là vì cứu em hay không? Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, em không biết, gia tộc đại vu tiên. Chỉ còn lại vài người. Hơn nữa từ mấy trăm năm trước đã cấm tu luyện những pháp thuật tàn nhẫn ác độc như hắc vu thuật, những vu sư đó em hoàn toàn không quen biết. Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Thiếu Dương tin tưởng cô không có nói dối, chỉ là phía sau chuyện này chắc chắn còn âm mưu nào khác, không thể trùng hợp như vậy. Vừa cứu bạch vu sư của gia tộc đại vu tiên xong, lập tức có hắc vu sư hạ cổ với mình, mấu chốt là, mình chưa bao giờ quen biết ai là vu sư Miêu Cường. Càng không đắc tội với người nào như thế. Bất quá, hiện tại vấn đề quan trọng nhất không phải là điều tra âm mưu mà là lo cho an nguy của mình. Diệp Thiếu Dương nhìn Đàm Tiểu Tuệ, nói rằng, huyết cổ đó em có biện pháp nào phá giải hay không? Đàm Tiểu Tuệ nhíu mày lắc đầu, nói, tất cả cổ thuật em đều có thể phá giải, duy chỉ có nhân huyết cổ là do người sử dụng máu tinh của mình tu luyện, em chỉ có thể áp chế nó, không thể phá giải. Giải dược duy nhất đó chính là máu của người nuôi cổ trùng. Diệp Thiếu Dương nhún vai, thôi xong, người ta nếu đã cố ý hạ cổ mình thì đương nhiên không có chuyện lại đưa cho mình giải dược, biển người rộng lớn, đối phương nếu đã muốn trốn, mình biết đi đâu tìm đây. Nghĩ vậy, hắn hỏi tiếp, em áp chế bằng cách nào, áp chế được bao lâu? Đàm Tiểu Tuệ không trả lời, nắm hai tay của Diệp Thiếu Dương, lật cánh tay trái của hắn lên, nói, mọi người nhìn nhé. Mọi người lập tức quan sát, trên cánh tay của Diệp Thiếu Dương chợt có một đường huyết tuyến đỏ sậm dài hơn một thước đang từ từ nổi lên. Đây là thứ gì? Chu Tĩnh Như bắt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, thở dài hỏi. Nhân huyết tinh bắt đầu từ cổ tay, sau đó sinh sản về hướng tâm mạch, một khi hai đường huyết tuyến trong lòng mạch tụ hội, người sẽ phải chết, không thể cứu sống. Chu Tĩnh Như vừa nghe xong lập tức sửng sốt, khóe mắt trợn tơ nước. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, an ủi, đừng khóc, anh còn chưa chết mà. Nghe Tiểu Tuệ nói xong đã. Đàm Tiểu Tuệ muốn nhắc nhở hắn vài câu, nhưng tại thời điểm này cũng không có tâm tình nói tiếp, chỉ đành bảo, nhân huyết tinh tại hai cánh tay trái phải cùng sinh sản về phía trước, tổng cộng nó sẽ đột phá 7 huyệt vị, mỗi lần đột phá sẽ làm cho thân thể vô cùng tổn thương và đau đớn. Băng tầm cực bắc là linh vật vạn cổ, máu của nó hợp với nước bọt của em có thể làm chậm lại nó tốc độ sinh trưởng của nhân huyết tinh, giảm bớt tổn thương đến mức thấp nhất, vốn anh chỉ còn sống được 1 tháng, tuy nhiên hiện tại sẽ duy trì mạng sống được khoảng 2 tháng. Chu Tĩnh Như cảm thấy rất bối rối, lẩm bẩm nói, có gì khác nhau đâu. Đương nhiên là khác nhau. Diệp Thiếu Dương nói, 2 tháng này anh có thể tìm kiếm người hạ cổ, chỉ cần tìm được hắn, anh sẽ có cơ hội sống sót. Thế nhưng vạn nhất người ta trốn đi mất, biển người rộng lớn, anh biết tìm ở đâu. Diệp Thiếu Dương đút tay, vậy thì chịu thôi, chỉ là, anh vốn không có đắc tội với cổ sư, hắn dám đem máu chân quý của mình để hạ cổ anh, nhất định là có mục đích. Anh không tìm hắn, hắn cũng sẽ tới tìm anh. Mọi người nghe xong liền nghĩ cũng có lý, cảm thấy yên lòng một chút. Lúc này, Tiểu Mã đột nhiên nói ra một câu rất liên quan, đừng nói Trần Vũ lại dùng cổ thuật nhé. Trước giờ đâu thấy hắn sử dụng. Diệp Thiếu Dương trừng mắt, hắn thì biết cổ thuật gì chứ, chẳng qua chỉ là một con cờ để người ta điều khiển mà thôi, tuy nhiên vẫn có thể tìm hắn điều tra. Nói xong, Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động bấm số Tạ Vũ Tình, điện thoại vừa chuyển, Tạ Vũ Tình đã cướp lời nói, tên vô lại, ta đang muốn tìm ngươi đây, vụ án giết người ở Lục Địa Sơn Trang đã giao cho ta phụ trách, ngươi định làm thế nào? Khoan bàn tới chuyện đó. Trước hết cô giúp tôi điều tra tung tích và ngày tháng năm sinh của một người đã. Tạ Vũ Tình hết sức kinh ngạc, liền nói, người nào? Diệp Thiếu Dương bảo là Trần Vũ, Tạ Vũ Tình ghi nhớ rồi hỏi, hắn là gì mà ngươi muốn điều tra thông tin của hắn? Trong điện thoại không tiện nói rõ. Phải giải thích rõ ràng nha, cục cảnh sát của ta không phải là do ta làm chủ, sao ta có thể tùy tiện điều động nhân viên và nguồn lực đi điều tra được? Diệp Thiếu Dương tức giận, câu nghe đây. Nếu như không tìm được hắn, chắc chắn tôi sẽ phải chết, tôi không rảnh đùa giỡn với cô đâu. Đầu bên kia trầm mặc một chút, sau đó Tạ Vũ Tình mới kích động nói, ngươi ở đâu, ta đến gặp ngươi. Trong lúc chờ đợi Tạ Vũ Tình, Đàm Tiểu Tuệ đã đi luyện đan dược gáp chế nhân huyết cổ, cần một không gian yên tĩnh. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu quá trình Vu sư Miêu Cương làm phép vô cùng bảo mật, không muốn cho người khác nhìn thấy, liền bảo Tiểu Mã đưa cô đến căn phòng ngủ kế bên. 5 phút sau. Đàm Tiểu Tuệ đi ra, đem theo một viên đan dược trông như đậu đỏ đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhận lấy, lập tức cảm thấy hết sức lạnh lẽo, liền hỏi, đây là máu của băng tằm. Máu của băng tằm rất ít, chủ yếu là nước bọt của em. Đàm Tiểu Tuệ đỏ mặt, khó khăn nói. Diệp Thiếu Dương liền nệch mặt, nước bọt mỹ nữ, hắn cũng không ngại bẩn, chỉ có điều. Hình như đây là gián tiếp hôn môi trong truyền thuyết. Diệp Thiếu Dương lập tức nuốt đan dược. Cảm thấy một luồng hàn ý lạnh như băng đang chảy về phía vị trí huyết tuyến trên cổ tay, chậm rãi lan tràn ra toàn thân. Diệp Thiếu Dương giơ cổ tay lên nhìn thì thấy huyết tuyến nhạt đi rất nhiều, có cảm giác bị đan dược áp chế. Chương 117, đánh cho bốc khói. Chỉ tới đó thôi. Đàm Tiểu Tuệ nói, anh mau nghĩ biện pháp để tìm cổ sư kia đi, nếu không. Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta bàn bạc kế hoạch trước rồi hãy tính, anh phải xử lý một số chuyện. Sẽ bàn với bọn em sau. Đàm Tiểu Tuệ gật đầu, vậy em về Tứ Xuyên trước để chuẩn bị làm phép, nơi đó đã đóng cửa 3 năm, không biết có còn những vật dụng làm phép hay không. Cô suy nghĩ một chút rồi nói với Chu Tĩnh Như, Tiểu Như muội muội, cô cho tôi mượn điện thoại di động nhé, nếu như bọn cô có chuyện gì cần gấp, tôi vẫn có thể đến kịp. Chu Tĩnh Như gật đầu, để tôi dẫn cô đi mua điện thoại mới, sẵn tiện mua cho cô vé máy bay đến Tứ Xuyên. Diệp Thiếu Dương bảo các cô gái cứ đi đi, dù sao ở đây cũng không giúp được gì. Chu Tĩnh Như do dự một chút, trấn an Diệp Thiếu Dương, sau đó nắm tay Đàm Tiểu Tuệ rời đi. Các cô gái vừa mới đi khỏi, Tạ Vũ Tình đã hấp tấp chạy tới, vừa vào cửa, nàng lao thẳng đến giường Diệp Thiếu Dương, thấy hắn vẫn bình yên, nàng mới thở phào một cái. Nghe xong đại khái mọi chuyện, Tạ Vũ Tình nắm lấy cổ tay Diệp Thiếu Dương quan sát, nét mặt thất thần, suy nghĩ một chút rồi nói, thế này nhé, ta coi như ngươi báo nguy, lấy cớ Trần Vũ cướp đoạt tài sản của ngươi mà sắp xếp cho ngươi vài người điều tra tung tích của hắn. Tiểu Mã cung cấp một manh mối, đầu tháng trước hắn tìm được một công việc mới, hình như là ở công ty trò chơi Hải Sinh. Không biết hiện giờ còn ở đó hay không? Diệp Thiếu Dương nói, hắn không phải kẻ ngốc, có tật giật mình, chắc chắn đã trốn thoát. Sau đó quay đầu nói với Tạ Vũ Tình, cô điều tra ngày tháng năm sinh của hắn rồi cho tôi biết. Tra ngày tháng năm sinh làm gì? Tạ Vũ Tình buồn bực hỏi. Đến lúc đó cô sẽ biết. Diệp Thiếu Dương cũng không nhiều lời. Tạ Vũ Tình gọi điện thoại cho mấy người cấp dưới chia bọn họ thành hai tổ điều tra, một tổ đến trường học, một tổ khác đến nơi làm việc của Trần Vũ. Cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình nói, chúng ta ở đây chờ kết quả. Diệp Thiếu Dương thắc mắc, cô bảo thuộc hạ đi điều tra Trần Vũ mà không có lý do, có thể phiền phức gì hay không? Đương nhiên là có. Tạ Vũ Tình nhìn hắn, nhưng ta không quan tâm, ngươi xảy ra chuyện, ta không thể mặc kệ. Nghe những lời đó, Diệp Thiếu Dương có chút cảm động. Lao Quách nhíu mày, tiểu tử này chỉ là sinh viên đại học, làm sao có thể cấu kết với cổ sư? Đệ nghĩ cổ sư tìm được hắn, cho hắn chút lợi ích rồi bảo hắn làm như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, hắn tốt xấu gì cũng là bạn cùng phòng của đệ, vì thế khi hắn mượn cớ mời đệ đi sinh nhật, đệ không thể không đi. Tiểu Mã lập tức mắng, thằng này hỏng rồi, con rắn cắn gà nhà, bán chủ cầu vinh, chờ lao tử tìm được hắn, nhất định sẽ đánh cho mẹ hắn không nhận ra hắn. Nói xong cậu còn rất đàn ông nện một quyền xuống bàn trà, kết quả bàn trà không sao, chỉ có bàn tay của cậu đau muốn chết, vội vã thu tay lại xoa xoa. Khoảng nửa tiếng sau, Tạ Vũ Tình nhận được điện thoại, vội vàng bắt máy, nói rằng, các cậu canh ở đó, tôi qua ngay đây. Cúp điện thoại, nàng quay đầu kích động nhìn Diệp Thiếu Dương, tìm thấy Trần Vũ rồi, hắn đang ở quảng trường Vạn Quốc. Mọi người leo lên xe cảnh sát của Tạ Vũ Tình, chạy tới quảng trường Vạn Quốc. Trên đường, Tạ Vũ Tình kể sơ qua quá trình tìm ra Trần Vũ, cảnh sát điều tra đến công ty của Trần Vũ thì nghe nói hắn đã từ chức, lúc họ sắp rời khỏi, may mắn gặp phải hắn đang quay về công ty để thu dọn đồ đạc, họ liền tiến lên thẩm ra, Trần Vũ bỏ chạy, bị họ đuổi theo phía sau. Đến quảng trường Vạn Quốc, Trần Vũ hòa vào dòng người người đi bộ, mấy cảnh sát không dám tùy tiện đi vào để tránh cho hắn tìm cơ hội trốn thoát. Vì vậy họ liền tách nhau ra để bao vây quảng trường, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình chờ chỉ thị. Có quá đông người trên quảng trường đi bộ, nếu như muốn tiến vào điều tra, ít nhất phải cử mười mấy tiểu đội. Tạ Vũ Tình khổ sở nói, ta chỉ có thể điều động hai tiểu đội là hết mức, trừ phi là bắt phạm nhân vượt ngục, nếu không thì không thể điều động toàn bộ đội hình cảnh. Nàng cắn răng, nói tiếp, quả thật không dễ, ta đã bảo hắn là tội phạm cướp giật, điều động mọi người tiến vào lục soát. Diệp Thiếu Dương nói, đừng nói đến khi xong việc, cô sẽ vu oan giá họa, ép hắn trở thành tội phạm cướp giật nhé. Đương nhiên là không, có điều quảng trường Vạn Quốc quá rộng lớn, buổi tối lại có chợ đêm, khi trời tối, hắn dễ dàng trà trộn vào dòng người, không thể làm gì khác hơn là làm như vậy, cùng lắm ta bị khai trừ thôi. Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ cười cười. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, nói rằng, đừng phức tạp hóa vấn đề, cô cứ đưa ngày tháng năm sinh của hắn đây, tôi tự có biện pháp. Lúc này, mọi người đã đến cổng quảng trường Vạn Quốc. Tạ Vũ Tình xuống xe, dẫn mọi người đến gặp hai thuộc hạ, hỏi tình huống, một viên cảnh sát nói, người này rất giàu hoạt, khi nãy còn chạy vào dòng người không ra, bây giờ đã có thể xác định hắn chắc chắn vẫn còn ở trong quảng trường. Diệp Thiếu Dương hỏi, đường quảng trường dài bao nhiêu? Cảnh viên kia đáp, quảng trường có 4 nhánh, dài và rộng khoảng 500 mét. Vậy thì được. Diệp Thiếu Dương dặn dò, giúp tôi tìm một gian phòng trống. Tạ Vũ Tình lập tức dẫn bọn họ đến phòng an ninh, đuổi hai người bảo vệ ra bên ngoài, trưng dụng căn phòng của bọn họ. Diệp Thiếu Dương vừa vào liền lấy biển quảng cáo che lại cửa sổ, tạo nên một không gian tương đối tối. Tạ Vũ Tình hệ thống hộ tịch cảnh sát tra được ngày tháng năm sinh của Trần Vũ, nói cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi đeo lưng ra bút chu sa, vẽ một vòng tròn định hồn trên mặt đất, sau đó viết lên chữ sắc, một đạo chu sa tuyến nhập vào trong vòng định hồn. Lao Quách nhìn thấy đã biết Diệp Thiếu Dương muốn làm gì, lập tức cả kinh, tiểu sư đệ, hắn là người sống, đệ muốn câu hồn chắc chắn sẽ tổn hại không ít âm đức. Diệp Thiếu Dương nói, tổn hại âm đức với chết cái nào tốt hơn. Mạng còn không có, nói gì đến âm đức. Nói xong, hắn lấy một lá bùa trống viết lên sinh nhật của Trần Vũ. Tuy nhiên trong hộ tịch chỉ có tháng sinh, không có ngày sinh, không tính là sinh nhật. Đối với pháp sư thông thường, nếu không biết rõ ngày tháng năm sinh thì sẽ không thể xem tướng, càng chưa nói đến câu hồn. Nhưng Diệp Thiếu Dương là thiên sư, bản thân Trần Vũ lại đang nằm trong vòng bán kính 500 mét, chỉ có tháng sinh của hắn, Diệp Thiếu Dương vẫn có thể câu hồn bình thường. Diệp Thiếu Dương châm tam sắc hương, đốt lá bùa trên ngọn lửa, cao giọng niệm chú. Nhật lạc sa minh, thiên địa đảo khai, mao sơn thần pháp, âm dương giao hòa, quỷ thần tứ phương, phụng sắc lệnh ta, cường câu ác quỷ, tức khắc động minh. Thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệ. Trần Vũ, ba hồn bảy phách quy linh đàn, mau mau hồi báo. Một trận âm phong lập tức nổi lên, trong vòng định hồn chợt xuất hiện một bóng trắng rung lắc, trông như một người đang kịch liệt phản kháng. Còn không mau đến. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, dôi tay nắm lấy hư ảnh của người kia, bóng người rõ dần, hiện ra hình dạng của Trần Vũ. Cậu ta đang nhìn trái nhìn phải, bộ dạng mê man, tựa hồ không biết vì sao lại ở đây. Vừa trông thấy Diệp Thiếu Dương, nhất thời cậu thẫn thờ, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Tiểu Mã vừa nhìn thấy Trần Vũ thì không kềm được tức giận, quên mất đây chỉ là quỷ hồn của Trần Vũ, lao vào đánh cậu ta một quyền, kết quả đánh hụt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất, vội vàng mắng một tiếng, nói với Diệp Thiếu Dương, khoan hãy xử hắn, trước tiên để tôi đánh hắn một trận cho hả giận. Diệp Thiếu Dương nói, Quách sư huynh, cho Tiểu Mã một nhánh đào mục. Lao Quách bối rối, câu hồn người sống đã là điều tối kỵ trong giới pháp thuật, lại còn dụng hình với hắn, mấy chuyện này quả thật xúc phạm uy quyền âm ti. Diệp Thiếu Dương nói, sợ cái gì, âm ti mà truy cứu thì cứ để đệ trống, không liên quan tới huynh. Lao Quách vừa nghe xong liền rút ra một nhánh cây đào mục chuyên trừ quỷ, đưa cho Tiểu Mã, đánh cho nó bốc khói. Tiểu Mã lập tức giơ nhánh đào mục đánh vào người Trần Vũ, mày hạ bưởi. Trần Vũ kêu lên thảm thiết, bị đào mục đánh trúng, thân ảnh xuất hiện một vết hàn đen, khói trắng ù ù bốc lên. Ơ đệt! Đúng là bốc khói thật. Tiểu Mã cười gian, lại lần nữa giơ đào mục đánh vào người Trần Vũ. Chương 118, đánh cho bốc khói hai. Cho mày chết, cho mày chết. Giỏi quá nhỉ. Này thì sinh nhật. Này thì bách hoa tiểu. Tiểu Mã vừa nói vừa đánh vào người Trần Vũ, cậu ta nhảy lên nhảy xuống, kêu rên liên tục. Tiểu Mã còn muốn đánh tiếp nhưng Diệp Thiếu Dương đã can ngăn, nói rằng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh tiếp là hồn phi phách tán đó. Tiểu Mã lúc này mới dừng roi đào mục, liếc mắt nhìn Trần Vũ, cả người cậu ta tràn ngập vết làn đen, thân ảnh không rõ, có cảm giác muốn tiêu tán. Tạm tha cho mày đó, bây giờ tao hỏi cái gì thì phải trả lời cái đó. Nếu dám có một câu nói dối thì... Tiểu Mã quẳng roi đi, hùng hồn nói. Trần Vũ sợ đến mức cả người run rẩy, khóc lóc nếu máu, tôi nói hết. Cậu hỏi gì tôi đều nói hết. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, Tiểu Mã này thật có tư chất chó săn. Lập tức hắn nhìn Trần Vũ, trầm giọng hỏi, Trần Vũ, cậu hạ cổ tôi. Cái gì? Trần Vũ mờ mịt nhìn hắn, run giọng nói, không phải đó là thuốc số sao? Thuốc số 3. Tiểu Mã lại chuẩn bị lấy roi lên, Trần Vũ kêu cứu, đừng đánh, tôi xin cậu đấy, tôi thật sự tưởng nó là thuốc sổ hoặc là thuốc tiêu chảy gì đó, hù hù hù, Thiếu Dương ca, tôi có lỗi với cậu. Diệp Thiếu Dương nói, là ai sai cậu làm như vậy? Trần Kiến Ba, tất cả đều là chủ ý của Trần Kiến Ba. Tôi vốn cũng không muốn làm thế, chỉ là tôi sợ hắn trả thù tôi, cho nên. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã nhìn nhau, Trần Kiến Ba, lại là hắn. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ mình vốn không đắc tội với ai ở Thạch Thành, chỉ có Trần Kiến Ba. Tiểu tử này từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, chưa hề chịu thiệt, lại bị mình bôi xấu trước mắt thủ hạ như vậy, hắn muốn trả thù là chuyện dễ hiểu. Chỉ là, Diệp Thiếu Dương căn bản không nghĩ tới, hắn lại cấu kết cùng với cổ sư, dùng loại thủ đoạn đê tiện để trả thù mình. Thật sự là ứng với câu nói, tha đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân. Cho cậu một cơ hội. Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Vũ nói, kể hết mọi chuyện từ đầu tới đuôi cho tôi nghe. Trần Vũ vừa khóc vừa kể, khuya hôm trước, Trần Kiến Ba đến công ty tìm tôi, bảo tôi mượn cớ sinh nhật để dụ cậu ra ngoài, sau đó cho tôi một bình nước nhỏ bên trong có chứa dầu, bảo đây là thuốc sổ, dặn tôi bôi lên ly nước của cậu trước khi cậu tới. Tiếp đó cho cậu uống bách hoa tiểu để cậu không nhận ra mùi vị. Lúc đầu tôi không muốn làm đâu, tôi hỏi hắn tại sao lại chọn tôi, hắn nói Thiếu Dương ca ở trường học không có ai quen biết, chỉ có tôi là bạn cùng phòng, giả vờ tổ chức sinh nhật mời cậu đi ăn, cậu không thể không đi. Hu hu, hắn nổi tiếng là xấu xa, tôi không dám làm trái lời hắn. Chắc. Tiểu Mã lại quất một roi vào người Trần Vũ, cả giận nói, con mẹ nó, thuốc sổ gì mà có dầu hả? Hu hu, tôi cũng biết đó không phải là thuốc sổ, tôi nghĩ đó là Xuân Dược. Hắn lại bảo chứng cậu uống vào không có chuyện gì hết, tôi mới đồng ý nếu không đánh chết tôi cũng không dám a. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi, tôi chỉ hỏi cậu một câu, có lấy tiền của hắn hay không? Trần Vũ há mồm trợn mắt, túi đầu, ngập ngừng nói, hắn cho tôi 2 vạn, tôi. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn cậu, Trần Vũ, nếu như cậu thật sự bị ép buộc mà phải làm thế để bảo vệ bản thân, tôi sẽ không trách cậu. Thế nhưng cậu đã cầm tiền của hắn thì chứng tỏ cậu đồng loa với hắn, bữa tiệc roi này, cậu lãnh không oan. Vâng vâng, Thiếu Dương ca, tôi sai rồi, tôi đáng bị đánh. Trần Vũ đau khổ cầu xin Thiếu Dương coi tôi là bạn cùng phòng mà buông tha cho tôi, 2 vạn đó tôi sẽ bồi thường cho cậu, có được không? Diệp Thiếu Dương thở dài, vung tay lên, một lá bùa rơi vào người Trần Vũ, thân ảnh cậu ta bỗng nhiên rung lắc, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất. Tiểu Mã cả kinh nói, cậu giết hắn rồi sao? Đưa hắn trở về. Diệp Thiếu Dương trả lời. Bỏ qua cho hắn. Tiểu Mã có chút bất mãn, thằng này đáng bị đánh, bán rẻ bạn bè chỉ với 2 vạn đồng. Bữa tiệc roi lúc nãy đã khiến hồn phách hắn bất định, ít nhất phải nằm bệnh viện nửa tháng, 2 vạn đó cũng chỉ đủ trả tiền thuốc men và phí tổn thất tinh thần. Bỏ đi, dù sao hắn cũng không phải là chủ mưu, đừng lãng phí thời gian và sức lực với hắn. Tiểu Mã lắc đầu, cắn răng nói, thật không ngờ Trần Kiến Ba lại biết xài cổ thuật, không thể tin được. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Tiểu Mã, ai quy cậu ngang ngửa với côn trùng hả? Nếu hắn biết cổ thuật thì đâu có để cho tôi chỉnh thê thảm như vậy. Hắn đúng là chú mưu, thế nhưng hạ cổ là do người khác. Tiểu Mã cau mày nói, tiểu lọ lì kia có phải cũng là vu sư, biết mấy cái cổ thuật gì gì đó mà có thể khiến cho Trần Kiến Ba bán mạng muốn dùng hay không? Tiểu lọ lì là gì? Là cô gái cụt, đáng yêu hôm bữa đó. Tiểu Mã biết hắn không hiểu mấy từ ngữ hiện đại, giải thích cho hắn. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút mới biết cậu đang nói tới Đàm Tiểu Tuệ, hắn từ lúc cứu cô cho đến nay chỉ quan tâm đến thân thế và gia cảnh của cô, không chú ý tới tướng mạo và dáng vóc. Nghe Tiểu Mã nói như vậy, hắn mới chợt nhớ, Đàm Tiểu Tuệ thật ra không cao, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to tròn, bộ dáng thập phần đáng yêu. Cậu để ý ghê nhỉ? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Mã, sau đó nói. Vu sư Miêu Cương chia thành 2 nhánh hắc bạch, bạch vu sư là vu y yề, hắc vu sư là cổ sư, số lượng rất ít, đều là những người âm ngoan giả dối. Họ được trả tiền để đối phó với những kẻ chỉ định, dùng loại cổ thuật sát nhân không để lại vết tích, không tìm thấy thì sẽ rất phiền phức. Tiểu Mã bừng tỉnh đại ngộ, nói rằng, Trần Kiến Ba là tiểu đại gia, cái gì mà không có. Tiền cũng không thiếu. Con mẹ nó, tiểu tử này thật tâm hiểm, có chút chuyện nhỏ mà cũng dồn người khác vào chỗ chết. Tạ Vũ Tình nghe đến đó thật sự đứng ngồi không yên, hư lệnh nói, ta phải cử người bắt hắn mới được. Lao Quách lúc này chen vào một câu, thôi đi, mấy chuyện cổ thuật có liên quan đến mê tín dị đoan, cảnh sát các người không thể lập án, lại không chứng cứ, mà cha của tên ấy lại còn là đại nhân vật, vạn nhất hắn có quan hệ với quan lớn. Đến lúc đó cô sẽ gặp phiền phức. Tạ Vũ Tình không phục nói, vậy làm sao đây, chẳng lẽ mặt dày đi hỏi hắn có làm hay không? Chắc chắn hắn không thừa nhận rồi, mà dù có kêu Trần Vũ tới đối chất cũng không làm gì được hắn, huynh cũng bảo đó là mấy chuyện mê tín, bọn ta không có cách nào lập án. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, cô không được, nhưng có người làm được. Diệp Thiếu Dương liền gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như, Chu Tĩnh Như vừa tiễn Đàm Tiểu Tuệ ra sân bay. Nghe xong kết quả, cả kinh nói, em dẫn anh đến gặp Trần Kiến Ba. Em đi chưa chắc đã được, chuyện này nên nhờ cha em đứng ra gặp cha hắn, gây áp lực cho hắn. Không biết cha em có nguyện ý hỗ trợ hay không? Chu Tĩnh Như giận dỗi, anh nói gì thế, chuyện của anh cũng là chuyện của em, và lại cha em cũng rất có ấn tượng với anh, để em cứ gọi điện thoại cho cha nhé, anh cứ ở đấy chờ tin tức. Tạ Vũ Tình biết Diệp Thiếu Dương dự tính cái gì, cũng muốn đi về trước để giải thích chuyện bắt Trần Vũ. Cô tự ý điều động hai tiểu đội, hiện giờ phải trở về để tìm cách ăn nói với cấp trên. Diệp Thiếu Dương và hai người tiểu mã, Lao Quách đi tới quán ăn ven đường, kêu vài sâu thịt nướng và một đĩa tôm rang muối, vừa ăn vừa chờ Chu Tĩnh Như. 20 phút sau, Chu Tĩnh Như đã gọi điện thoại tới. Chương 119, Quỷ Thổi Khí. Chu Tĩnh Như đầu bên kia điện thoại nói. Thiếu Dương ca, xong cả rồi, cha em đến tạo áp lực với Trần Đại Đầu cha của Trần Kiến Ba, sau đó tới tìm Trần Kiến Ba, hắn thừa nhận hắn làm, nhưng hắn bảo không quen biết cổ sư đó, hắn chỉ mới gặp y có một lần. Người ta chủ động tới tìm hắn, bảo có thể giúp hắn trả thù anh, thu của hắn 20 vạn, sau đó cho hắn một lọ dầu rồi mất tích. Diệp Thiếu Dương nghe xong, lập tức bối rối. Ban đầu hắn nghĩ cổ sư kia là do Trần Kiến Ba thuê tới, cho y một khoản tiền rồi tạo cổ hại mình, không nghĩ tới y lợi dụng mâu thuẫn của mình với Trần Kiến Ba, mượn tay hắn để hạ cổ. Tên ghê tầm ấy, rốt cuộc là ai? Mình có thủ oán gì với hắn? Cổ sư ấy bao nhiêu tuổi, hình dạng thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Trần Kiến Ba nói y khoảng hơn 40 tuổi, dáng người thấp, để râu quai nón, da đen. Còn đặc điểm khác thì hắn không nhớ, em nghĩ hắn cũng không có nói dối đâu. Diệp Thiếu Dương cũng biết Trần Kiến Ba không nói dối, nếu nói dối, tương lai hắn bị phát hiện, chẳng phải là tát vào mặt Chu Minh sao. Thiếu Dương ca, Trần Đại Đầu cam kết với cha em, chỉ cần Trần Kiến Ba thừa nhận thì chuyện này cứ tính cho qua, cho nên. Mong anh đừng làm cha em khó xử. Anh hiểu rồi, nếu không làm như vậy, Trần Kiến Ba sẽ không nói thật. Diệp Thiếu Dương nói. Hiện giờ anh chỉ muốn đi tìm tên cổ sư kia, tạm thời không rảnh để gặp mặt hắn. Em bảo hắn cứ yên tâm. Chu Tĩnh Như vừa nghe xong lập tức yên lòng, lại nói, Trần Kiến Ba có cung cấp cho em một tin tức, em nghĩ có lẽ sẽ có ích đối với anh. Cổ sư kia từng nhờ hắn hỗ trợ mua một ít thuốc đông y, chu sa, phèn chua và hùng hoàng. Sau đó bảo hắn đưa đến Cửu Âm Sơn. Trần Kiến Ba đã cử người đưa đi, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lại nghe Chu Tĩnh Như nói tiếp, em nghĩ cổ sư ấy có thể đang ở Cửu Âm Sơn. Em đã thăm dò, Cửu Âm Sơn cách Lục Địa Sơn Trang cũng không xa lắm, nơi đó còn hẻo lánh hơn cả Ngưu Gia Thôn, chỉ có một cái trấn nhỏ. Nếu thật sự cổ sư đang ở đó, dân bản xứ chắc chắn phải biết, em lái xe đưa anh đi tìm người hỏi nhé. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, em đừng nên đi, vạn nhất có nguy hiểm gì, anh cũng không thể chiếu cô em. Để tự anh đi, Quách sư huynh có xe. Được rồi, vậy anh cẩn thận, có kết quả thì báo cho em biết. Diệp Thiếu Dương nói cảm ơn, cúp điện thoại, kể sơ qua tình huống với Lao Quách và Tiểu Mã. Lao Quách nghe xong lập tức kinh ngạc, run rẩy nói, Cửu Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn y rìa, đừng nói lại là một chỗ nổi tiếng đầy chuyện ma quỷ nhé. Lao Quách chậm rãi nói, quỷ thì không có, thế nhưng Cửu Âm Sơn là một dư mạch của Thuấn Khôn Sơn. Tổng cộng Thuấn Khôn Sơn có rất nhiều dòng mạch, Cửu Âm Sơn lại nằm ngay đuôi rồng, là một nơi thấp và hẻo lánh. Cái này gọi là đuôi rồng đảo, cũng là nơi Cửu Âm hội tụ, nghe nói ngày xưa có rất nhiều tà thuật sư tu luyện ở đây, thế nhưng từ thời dân quốc lại bắt đầu phạm vào sơn tuyển, toàn bộ thế phong thủy đã mất, cũng không còn ai chiếu cố. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong thì nhíu mày, trầm ngâm nói, người này rất biết lựa chỗ, khẳng định y có liên quan đến phong thủy đuôi rồng đảo. Chúng ta đi xem sẽ biết. Lao Quách gật đầu, ta đã từng đến đó, để ta dẫn đường, ta và đệ cùng đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tiểu Mã, còn cậu? Tôi cũng đi. Tiểu Mã hai mắt phát sáng, tôi chính là thiên sư tương lai, tôi muốn đi thực địa để khảo sát phong thủy một chút. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, biết không thể bỏ lại Tiểu Mã, lại nghĩ có cậu theo cũng tốt, nếu như gặp phải mấy việc tốn sức thì không cần tự mình làm. Vì vậy Diệp Thiếu Dương dẫn Tiểu Mã theo, cả hai đón xe trở về phòng trọ lấy chút đồ, nếu thật sự gặp phải cổ sư, khi đấu pháp, Diệp Thiếu Dương vẫn trang bị đầy đủ vũ khí. Ba người leo lên xe Lao Quách, chạy tới Cửu Âm Sơn. Khoảng một tiếng sau, xe đã đến Lục Địa Sơn Trang, kế đó chạy vào một con đường núi nhỏ. Lao Quách chỉ vào công trường Lục Địa Sơn Trang, nói rằng, nhìn đi, chỗ đấy chính là khu vực nằm ngay đuôi rồng. Gắn kết với thế phong thủy của Cửu Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, phát hiện ra phía sau chuyện này ắt còn có một âm mưu to lớn. Đông nhiên hắn nghĩ đến, lẽ nào, cổ sư kia chính là người đã phá bỏ phong ấn tại miếu thất bà. Y thì làm như vậy, đến tuột cùng là có mục đích gì? Sắc trời tối dần, xe chạy chậm chậm trên đường núi, hướng về phía trấn nhỏ của Cửu Âm Sơn. Lao Quách đột nhiên cảm thấy bánh trái trước có gì đó không đúng, lẩm bẩm một tiếng, bánh xe trước của ta căn bản vẫn còn tốt, đừng nói hôm nay dở chứng nhé. Sau đó Y thì mở cửa xe, túi đầu nhìn, nhất thời hét lên kỳ quái, vội vã chui vào ghế tài xế. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương vội vàng thò đầu qua cửa sổ, thoáng nhìn, chẳng thấy gì cả. Có người a? Không, không đúng, đó là một con quỷ. Nó đang ghé vào lốp xe ta hút khí, sau đó tự dưng biến mất. Lao Quách chậm chậm nhìn xuống bánh xe, lốp xe quả nhiên xẹp xuống, quan sát bốn phía mà chẳng thấy bóng dáng ai, buồn bực nói, nó đâu mất rồi. Tiểu Mã không tin, hỏi, huynh có hoa mắt không, có quỷ mà tiểu Diệp tử không biết. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, tôi thật sự cảm giác được quỷ khí nhưng lại nhanh chóng biến mất. Nói xong hắn xuống xe ngửi thử không khí xung quanh, thế nhưng vẫn không cảm nhận được quỷ khí gì. Lao Quách mở cốp xe lấy ra ống bơm, bảo Tiểu Mã làm nhiệm vụ bơm bánh xe trước. Sao chỉ có một mình tôi làm? Tiểu Mã hoán giận nói. Ta phải quan sát phong thủy nơi này một chút. Lao Quách lấy ra la bàn, giả bộ làm động tác quan sát. Ai ngờ Tiểu Mã cũng không ngu ngốc. Hư lệnh một tiếng nói, huynh chém gió với tôi sao, lão lừa đảo. Tiểu Diệp tử đang có ở đây, lẽ nào còn tới phiên huynh, những lúc đánh nhau cùng lệ quỷ, huynh chẳng phải toàn trốn sau lưng Tiểu Diệp tử để nhặt đồ à? Lao Quách đỏ mặt, giả bộ không nghe không thấy. Đúng, một tiếng kèn sô na từ dưới chân núi bay đến, càng lúc càng gần. Tiểu Mã cả kinh, ở đâu ra tiếng kèn vậy, đón dâu hả? Diệp Thiếu Dương liếc cậu, nói, cậu nghĩ có ai đón dâu vào buổi tối không? Trừ phi là cậu muốn cưới âm hồn. Lao Quách nói, đây là kèn đám ma, ở Thạch Thành, kèn sô na là kèn đưa tiễn, chỉ có đám ma mới thổi kèn sô na. Đang lúc nói chuyện, chợt có một đoàn người từ dưới chân núi đi lên, ai nấy đều đeo khăn tang. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua bọn họ, tổng cộng có mười mấy người, bốn người phía sau đang khiêng một cái quan tài bằng gỗ. Một gã trung niên đỡ lấy quan tài, thần tình bi thống. Trên vai còn vắt một sợi dây thừng. Lao Quách cả kinh nói, không có để tang, chứng tỏ người chết là một thanh niên trẻ tuổi, thật vô hậu. Phù quan tài chắc là phụ thân người chết, vai vắt dây thừng, dựa theo tập tục vùng này, đó là biểu thị cho việc đột tử chết. Đoàn người rẽ qua một con đường trên núi, đứng đầu là một người mặc đạo bào, để râu quai nón, nhìn trông như là dáng keo, cầm trong tay chuông chiêu hồn, vừa lắc, vừa thẻ tiền giấy. Quả nhiên là chết hung a. Đến đạo sĩ cũng đã mời tới. Lao Quách tự lẩm bẩm. Tiểu Mã vội hỏi, có phải đồng đạo với cậu không? Diệp Thiếu Dương chỉ cười lạnh, không trả lời. Đoàn người đưa đám đi qua chỗ Diệp Thiếu Dương đang đứng, thấy bọn họ, cả đoàn đều sửng sốt. Vốn đây là vùng núi hẻo lánh, ít người qua lại, người ngoài đến còn hiếm hơn, nhất là vào khoảng thời gian này, người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ leo lên núi. Chương 120, Khai quan nghiệm yêu. Lao Quách chỉ Tiểu Mã đang bơm bánh xe, xin chào, chúng tôi vô tình đi ngang qua đây, bánh xe bị xí lốt, đành phải nán lại một chút, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình, cố nén đau thương. Nam tử đỡ quan tài gọi một thanh niên trẻ tới, thông báo cho hắn vài câu, thanh niên liền bước qua chỗ Lao Quách, khách khí nói, có cần tôi giúp gì hay không? Lao Quách nói cảm ơn, bảo không có việc gì, sau đó lại hỏi, tiểu tử, xin thỉnh giáo cậu một chút. Người vừa mất là một người trẻ tuổi. Thanh niên thở dài, nói, là biểu muội của tôi, mới 18 tuổi đã chết đuối. Lao Quách đưa cho hắn một điếu thuốc, ân cần hỏi, tôi nghe nói người chết phải đưa đến phần mộ tổ tiên trong thôn của các cậu, tại sao lại đưa người ta đến chỗ này? Thôn chúng tôi có quy tắc, nhà nào có người chết bất đắc kỳ tử thì không thể đưa vào phần mộ tổ tiên, cũng không được hỏa táng, phải đem chôn giữa sườn núi. Thôi, tôi phải đi làm việc đây. Hắn phất phất tay, chạy về trong đội ngũ đưa đám. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn bốn người khiêng quan tài, hai người bên trái tựa hồ đang rất mệt nhọc, gồng sức gánh vác, quan tài nghiêng hẳn về phía bọn họ. Lao Quách cũng phát hiện ra sự dị thường, trầm giọng nói, nghiêng bên trái, đón yêu thần. Thi thể này, có gì đó không ổn. Đội ngũ đưa ma men theo con đường nhỏ phía trước, đi tới một mảnh đất trống, đạo sĩ kia liền kêu lên, dừng. Mọi người dừng lại. Đặt quan tài xuống đất. Đạo sĩ lấy ra la bàn, bộ dáng khoan thai, đi tới đi lui trong vòng 20 mét, sau đó chọn một chỗ, cũng không giải thích vì sao, dùng chân đạp đạp, nói rằng, đào đất. Mấy người trẻ tuổi cầm cuốc xẻng tiến lên vị trí đó, không bao lâu sau, họ đã đào xong một cái hố. Dưới sự chỉ huy của đạo sĩ, hai người khiêng quan tiến lên, đặt quan tài gỗ lim vào hố, định đóng đinh quan tài. Diệp Thiếu Dương lúc này mới bước tới, nhẹ nhàng nói, quan tài không thể hạ táng. Tất cả mọi người đồng loạt quay về phía hắn, kinh ngạc nhìn cái người xa lạ này, ánh mắt của một vài người đã hiện lên sự phẫn nộ. Tiểu Mã đuổi theo, kéo y phục của hắn, nhắc nhở, chớ có nói lung tung, cẩn thận bị đánh. Đạo sĩ kia cảm giác quyền uy của mình bị khiêu khích, hậm hực nhìn Diệp Thiếu Dương, hung tợn nói, vì sao không thể hạ táng? Trên người người chết có yêu khí, không thể chôn. Diệp Thiếu Dương rất bình tĩnh đáp, thế nhưng lời nói đó của hắn đã đưa đến một trận sóng to gió lớn trong đội ngũ đưa ma. Nông dân vốn mê tín, thời điểm đưa ma lại kiêng kỵ nhất là nghe mấy chuyện thì biến, chưa kể người ta còn chết bất đắc kỳ tử, họ lại càng kiêng kỵ hơn. Mà tên đạo sĩ kia cứ luôn mồm bảo chôn thi hài, Diệp Thiếu Dương lại bảo không được chôn, chẳng khác nào tát vào mặt y. Y chỉ thẳng vào mặt Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi là ai, tại sao dám yêu ngôn hoặc chúng, nói hưu nói vượng, có tin đạo gia ta niệm nát lươi chú cho người câm không? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi, úi chà, lần đầu tiên nghe thấy có chú này, dùng như thế nào vậy, xin thỉnh giáo. Mất dạy, mau cút đi, đừng làm chậm trễ chính sự của ta. Lao đạo sĩ lập tức chửi tới. Tiểu Mã vừa nghe xong rất tức giận, hậm hực sắn tay háo lên, máng. Đồ đạo sĩ lô mũi trâu. Lao Quách trừng mắt liếc câu, nói ai thế? Tiểu Mã sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Lao Quách và Diệp Thiếu Dương cũng là đạo sĩ. Một câu lô mũi trâu vốn định thóa mạ đối phương, ai ngờ lại khiến người cùng nhà dính trưởng, cậu vô cùng phiền muộn. Lao Quách tiến tới chắp tay nói với Lao đạo sĩ, thấy núi không phải núi, thấy sông không phải sông, xin hỏi đạo hữu tục danh là gì? Lao đạo sĩ chợt ngẩn ra, khoát khoát tay. Lộn xộn quá, đạo gia ta là Thiền sư Mao Sơn, không có việc gì cút sang một bên. Thiền sư Mao Sơn Tiểu Mã liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó nhìn lão đạo sĩ kia, giơ ngón tay cái lên, được lắm, bạn thân, tôi bội phục cậu, hê hê, hôm nay cậu đã thổi tới bà ngoại nhà cậu. Lão đạo sĩ thấy mấy người này nói năng quái dị, tựa hồ là người trong môn, không muốn dây dưa lâu, liền xoay người nói với mấy kẻ khiêng quan tài, giờ lành đã đến. Đóng đinh. Diệp Thiếu Dương còn muốn ngăn cản, Lão Quách đã thấp giọng nói, tiểu sư đệ, đệ chớ có nhúc nhích, nếu không chắc chắn bị đánh. Cứ chờ cho tới khi quan tài không chôn được, đến lúc đó bọn họ sẽ biết cái gì là lợi hại, đệ xuất thủ không muộn. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, im lặng không lên tiếng, chỉ đứng ở một bên quan sát. Hai người khiêng quan cầm một nắm đinh dài 7 tấc bắt đầu đóng xuống xung quanh quan tài. Lão đạo sĩ thì ngồi khoanh chân ở bên cạnh. Tay cầm đào một kiếm, miệng đọc gì rầm tựa như đang làm phép. Đóng đến cây đinh thứ 7, đột nhiên có tiếng răng rắc vang lên, cây đinh lập tức gãy đôi. Mà đinh gãy trong lễ tang là một điểm rất xấu, lão đạo sĩ đảo mí mắt, trách mắng, vì sao lại như vậy? Người khiêng quan vội vã cầm lấy một cây đinh khác, đặt trên nắp quan tài, chuẩn bị dùng đũa đập xuống, kết quả, đũa chưa tới đinh đã gãy tiếp. Một màn này làm đám người còn lại vô cùng bất mãn. Ai nấy đều quát mắng bọn họ tắc trách. Hai người khiêng quan rất oan ức, một người nhìn lao đạo sĩ, nói, tiên sinh, thật không phải chúng tôi làm, chuyện này rất khó hiểu, đúa không nghiêng, đinh không lệch, vì sao lại? Đồ vô dụng, để ta. Lao đạo sĩ giật cây búa trong tay hắn, tự mình nhảy xuống, sau đó nắm lấy một cây đinh khác, đặt xuống nắp, chuẩn bị đóng. Giang giác. Cây đinh lại bị gãy. Lao đạo sĩ nhất thời há hốc mồm. Không đợi lão phục hồi tinh thần, trong quan tài đột nhiên phát sinh một tiếng gõ, cốc, cốc. Lão đạo sĩ sợ đến mức trượt chân lăn xuống đất, tứ chi bấu víu chật vật bò lên trên, gương mặt sợ đến mức trắng bệch, lấy lại bình tĩnh, muốn làm phép, sờ trên người một cái, phát hiện ra mất đào một kiếm. Kiếm của ta đâu? Đào một kiếm của ta đâu? Vừa cúi đầu, lão liền nhìn thấy đào một kiếm rơi vào nắp quan tài trong hố. Lão định với tay nhặt lấy. Trong quan tài lập tức phát sinh một tiếng gõ thứ hai, so với tiếng gõ lần trước còn lớn hơn, làm cả quan tài đong đưa rung lắc. Lão đạo sĩ sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau, ngã vào đám bùn đất, lao muốn lấy lại đào một kiếm, thế nhưng lại không dám đến gần miệng quan tài, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên đảo một kiếm đã bay tới trước chỗ lão. Cho ông ngượng nẻ, làm phép đi. Diệp Thiếu Dương chép miệng nhìn lão, để tôi coi bản lĩnh của thiên sư Mao Sơn ra sao. Nét mặt lão đạo sĩ lúc đỏ lúc trắng, xoay người, nhìn mọi người đang thất thần sợ hãi, nói, đây là trà thi, mau đi lấy củi lửa lại đây cho ta, ta phải thiêu chết nó. Lão vừa dứt lời, trong quan tài lại truyền đến một tiếng go nữa, lần này lại còn dài hơn, bên cạnh đó kèm theo một giọng nữ nhân buồn buồn, Ada, Ada cho con ra ngoài đi, con chưa chết, con sợ lắm, cho con ra ngoài đi. Ada, cha, tiếng dân tộc. Vừa nói xong, xung quanh lập tức im ắng. 10 giây kế tiếp, tất cả mọi người đều hét lên thất thanh, lui về phía sau, cha của người chết người đàn ông lúc nãy ngồi bệt xuống đất, khóc lóc kêu lên, khai quan, mau khai quan, nữ nhi của ta còn chưa chết. A thúc, người tỉnh lại đi, nàng đã chết rồi. Một tên thanh niên run rẩy khuyên can. Chú, nó chưa chết, nó vẫn còn sống. Nam tử lập tức đứng lên, nhào qua hét lớn, khai quan, cứu nữ nhi của ta ra, mau. Mọi người nhìn nhau, không một ai dám động đậy. Lão đạo sĩ vẫn gào thét, phóng hỏa, mau phóng hỏa, đưa hết củi lửa qua đây. Hai người đều la hét tầm ĩ, một người muốn phóng hỏa, một người đòi khai quan, đám người Diệp Thiếu Dương chỉ đứng ngoài chờ xem, quả thật là một chuyện khôi hài. Diệp Thiếu Dương bước đến trước mặt nam tử, vỗ bờ vai của ông, nói rằng, người trong quan tài đã không còn là con gái ông nữa, thế nhưng chúng ta phải khai quan, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Vừa lúc tôi cũng muốn khai quan để cho ông nhìn thấy, con gái của ông đã biến thành vật gì. Chương 121, Yêu Linh Chiếm Thân. Nam tử vốn đang muốn khai quan, vội vàng gật đầu, khai quan, mau khai quan, ta cho cậu tiền. Muốn bao nhiêu cũng được. Diệp Thiếu Dương thở dài, tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ đều rất to lớn, đến con mình đã chết mà họ vẫn còn chấp mê đến như vậy. Hắn lập tức leo xuống hố mộ, lão đạo sĩ còn đang đứng bên cạnh hố mộ, hoa tay múa tay chỉ huy người phóng hỏa. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lão liền lớn tiếng quát mắng, không thể khai quan, cương thi mà chui ra, chúng ta sẽ không còn sống sót. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến lão, đoạt lấy cây búa từ trong tay người khiêng quan, nhảy vào phân mộ, lần lượt rút 7 cây đinh trên nắp quan tài lên. Đinh quan tài vốn là vật linh mẫn, hắn lại định thi triển pháp thuật Mao Sơn, lấy tay rút cho nhanh gọn lẹ, thế nhưng làm như vậy trông có vẻ ảo diệu quá, hắn cũng không muốn tiêu hao pháp lực cho chuyện này. Diệp Thiếu Dương dùng búa rút một hơi 7 cây đinh xong thì đứng vào một bên, tay phải ấn nắp quan tài, miệng thì thầm niệm chú, kêu một tiếng, khởi. Hắn vung tay, nắp quan tài bật tung, bay sang một bên. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nhìn vào trong quan tài. Một cô gái trẻ mặc áo liệm, tóc dài xóa vai từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nết thành một nụ cười, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Trá thi! Chạy mau! Lão đạo sĩ thét lớn rồi dẫn đầu bỏ chạy. Do hoảng hốt nên lão không nhìn đường, đạp ngay vào một tảng đá lớn, kêu lên thảm thiết, lăn lông lốc xuống sườn núi, đau đến mức ngất xỉu tại chỗ. Một vài kẻ trong đám người đưa ma cũng nhát gan chạy theo. Vài kẻ còn lại thì hiếu kỳ nhìn xem tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ lui đến ven đường sườn núi, hồi hộp chờ đợi. Ada, con chưa chết. Lại bế con ra đi. Thiếu nữ ngồi trong quan tài nhìn phụ thân hờn dỗi. Nam tử kia nghe xong liền phục hồi tinh thần, nhanh chóng chạy tới bế nữ nhi từ trong quan tài đem ra ngoài, ôm vào lồng ngực, đau đớn khóc nấc. Diệp Thiếu Dương lui trở về hố mộ, tiểu mã vội vàng chạy đến gần, hỏi hắn, tiểu Diệp tử. Có thật là người chết sống lại không? Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, cậu nghĩ có không, nằm trong quan tài lâu như vậy, người sống cũng sớm đã chết. Vậy thì, tiểu mã nhìn thiếu nữ đang sống sờ sờ dựa vào vai phụ thân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương rồi mỉm cười đầy thâm trầm, trong lòng cậu chợt có chút run sợ. Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt cô gái, nhàn nhạt hỏi, ngươi là loài yêu nào? Trong mắt thiếu nữ hiện lên một tia sắc bén nhưng rất nhanh đã đổi thành bộ dáng đáng thương. Nói rằng, anh nói gì em không hiểu. Ada, những người này là ai? Con sợ. Nam tử vừa nghe xong liền buông nữ nhi xuống, xoay người, che chở cho nữ nhi, hung hãn mắng Diệp Thiếu Dương. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Nữ nhi của ta đâu có động chạm gì ngươi, dựa vào cái gì mà bảo nó là yêu? Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu. A thúc, con gái của ông đã chết rồi, một yêu linh vừa chui vào thi thể nàng ấy, nếu ông không tin, tôi có thể chứng minh cho ông xem.
Nói bậy nói bạn, ta không cần ngươi chứng minh.
Nó là con gái của ta, chuyện nhà ta không cần ngươi lo, các ngươi mau cút đi.
Nam tử nhặt từ dưới chân lên hai khối đá, đứng che trước người bảo vệ con gái, đối mặt với ba đại nam nhân, ông vẫn kiên cường, không chút sợ sệt.
Lao Quách thở dài, thương thay tấm lòng của cha mẹ, tiểu sư đệ, người này hiện giờ chỉ biết đến mỗi con gái mình, đệ có nói cũng vô ích, mau nghĩ biện pháp.
Lao Quách vừa nói xong thì thiếu nữ kia liền nhếch miệng mỉm cười với Diệp Thiếu Dương, há to mồm, thẻ ra đầu lưỡi nhiễm đầy máu, chậm rãi quệt vào cổ của nam tử.
Diệp Thiếu Dương chợt thẫn thờ, cái vật kia thực chất không phải là đầu lưỡi, trông nó như một cái vòi, mắt thấy nó sắp chọc vào cổ nam tử, Diệp Thiếu Dương lập tức xông lên, miệng hô to, mau tới hỗ trợ đưa vật cản ra ngoài.
Tiểu mã ngẩn ra, lập tức chạy ầm ầm về phía nam tử.
Một người thể trọng hơn 100 ký, thân thể như một quả tạ tông vào một người bình thường, đã trực tiếp ủi bay người bình thường về phía trước.
Tiểu mã sau đó nhảy tới đè nam tử xuống đất, miệng thì thào nói rằng, đại thúc, đắc tội a.
Lao Quách cầm tảo mổ kiếm vòng ra phía sau thiếu nữ, khụ khụ, ta cản phía sau.
Muốn chết.
Thiếu nữ lập tức biến sắc, giang hai cánh tay đánh về phía Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương lách mình né tránh, không lùi mà tiến, nhấc tay, nhanh như tia chớp nắm lấy cánh tay trái thiếu nữ, lòng bàn tay hắn cầm một đấu mực quấn một đạo hồng tuyến lên cổ tay thiếu nữ.
Thiếu nữ hú lên quái dị, tay kia lập tức đâm vào người Diệp Thiếu Dương, thế nhưng lại bị hắn nắm lấy.
Hắn kéo đấu mực và dây hồng tuyến qua, quấn luôn cái tay không yên vị kia của nàng.
Hai tay bị trói, thiếu nữ cơ bản mất đi năng lực phản kháng.
Rèn sắt phải rèn khi còn nóng. Diệp Thiếu Dương không để ý đến thiếu nữ dây rùa, cầm đấu mực quấn vòng quanh người thiếu nữ.
Chỉ chốc lát sau, cả người thiếu nữ đã quấn đầy hồng tuyến, nhìn qua trông như một xác ướp, tứ chi không thể động đậy, tựa như một con sâu đang ngọa ngậy thân thể, dùng ánh mắt thương hại nhìn nam tử, khóc lóc cầu cứu.
Nam tử đã bị tiểu mã đè xuống đất, trên lưng cong hơn 100 cân, tất nhiên không thể nhúc nhích.
Đừng mà, thả nó ra đi.
Ta cầu xin các người.
Nam tử vây vây hai tay, lạc giọng khóc.
Diệp Thiếu Dương không quan tâm, dùng bút chu sa vẽ vào lòng bàn tay một hình thái cực ấn, một trưởng vỗ vào thiên linh cái của thiếu nữ, nhất thời yêu khí bay tán loạn, thiếu nữ đảo cặp mắt trắng dã, thân thể mềm nhũn, nằm xuống đất bất động.
Thiên linh cái, xương đỉnh đầu của người hoặc động vật.
Còn có một nghĩa khác là thiên linh thai nhi, người Thái gọi là cu mạn tổng, muốn biết thêm nghĩa thứ hai xin hãy tra Google.
Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nam tử, nói, tôi cho ông xem, con gái ông rốt cuộc là gì.
Hắn vừa nói, tay trái vừa tách mái tóc thiếu nữ ra, hai ngón tay phải kẹp một đồng tiền ngũ đế, rạch từ đỉnh đầu xuống phía dưới, da đầu nàng tự động tách sang hai bên, lộ ra một đống máu thịt đỏ tươi.
Tình cảnh có chút kinh tởm, đến cả nam tử cũng ngưng gào thét, trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn.
Diệp Thiếu Dương rạch da đầu cho đến vị trí mi tâm, buông tiền ngũ đế xuống. Hai ngón tay đè lại huyệt thiên môn trên đỉnh đầu thiếu nữ, bắn ra một luồng khí tiến nhập vào trong cơ thể nàng, tìm kiếm.
Đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, hét to, mạnh mẽ giơ cánh tay, kéo một vật gì đó dài như rắn trong người thiếu nữ ra ngoài, ném xuống đất.
Thứ này cả người nhễ nhại máu, vừa rơi xuống đất, lập tức dãy rủa thân thể, bỏ đi, nỗ lực chạy trốn.
Diệp Thiếu Dương bấm vào thất thốn của nó khiến nó không thể động đậy. Nhất thời mọi người xung quanh đều trợn mắt nhìn nó.
Nam tử lúc nãy cũng không còn vật vã gào thét nữa.
Tiểu mã vô vô vai của ông, nói e giờ bốn ẳng, ông cũng thấy đấy, người bình thường sao có thể có thứ này,
tôi thả ông ra, chúng ta cùng nhau xem, đừng náo loạn đó.
Nói xong tiểu mã đứng lên, vung tha cho ông.
Nam tử thật sự không gây chuyện nữa, cùng tiểu mã đi tới quan sát cái vật uốn éo, ngơ ngác đánh giá, vật này vừa to vừa nhỏ. Đầu to là một cái khoanh tròn, bên trong chứa đầy máu huyết lẫn lộn, trông như là bị cắt từ một thứ gì đó.
Diệp Thiếu Dương mạnh tay đè xuống, vật kia cố sức ngạo nghệ vài cái, sau đó hoàn toàn mềm nhũn, từ phía đầu xịt ra một dòng máu đen.
Tiểu Diệp tử, đây là thứ gì?
Tiểu mã lập tức bịt mũi, tanh quá đi.
Diệp Thiếu Dương nhíu mày quan sát, nói, trông như một cái vòi, chỉ nhìn một vật, tôi cũng không biết chân thân của nó ra sao, chỉ có thể xác định. Nó rõ ràng là một con yêu quái.
Lao Quách cả kinh nói, trời ơi, sao lại như vậy?
chỉ là vòi của một con yêu mà vẫn có thể đơn độc thành yêu, chiếm thân hại người, vậy tu vi thật của nó còn mạnh đến mức nào? Chương 122, bím tóc đuôi sam. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì, cẩn thận suy xét hết mọi việc từ đầu đến cuối, càng phát hiện ra có gì đó không thích hợp, mình vốn định đi tìm cổ sư kia, kết quả nửa đường lại gặp phải chuyện kỳ quái, mà nó chỉ là một cái vòi quay phá. Theo như dự đoán, chân thân đích thực của nó chí ít cũng là yêu linh. Hắn lẩm bẩm nói rằng, yêu trong vòng chu vi vài trăm dặm chỉ có thể là yêu linh của miếu thất bà, bởi vì xung quanh đây đều là lãnh địa của nó, không thể có đại yêu quái khác đến tu luyện. Tiểu Mã gãi đầu một cái, thắc mắc, phải không vậy, hay là giống như Tây Du Ký, có yêu quái khác đi ngang qua đây? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, lười trả lời, mập mạp ngu ngốc, tỷ lệ yêu quái đi ngang qua đây rất thấp, lại rất trùng hợp với thời gian bọn mình đến núi, nghĩ như thế nào cũng đều không có khả năng. Quên đi, đừng suy nghĩ nữa, còn chính sự quan trọng hơn. Diệp Thiếu Dương ném cái vòi kia vào hố mộ, nhặt một cái sẻng lên, bắt đầu đào đất chôn nó. Hắn xoay người lại nhìn nam tử đang thẫn thờ trước thi thể con gái, nói rằng, ông cũng thấy rồi đó, yêu khí nơi này hơn 10 ngày mới có thể tan hết, ông mau đi tìm chỗ khác chôn con gái. Nam tử phục hồi tinh thần, gật đầu, ôm lấy thi thể nữ nhi, nói rằng, các người có xe thì cho ta đi nhờ với, ta muốn tìm một chỗ để chôn nó. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, ông ta đang ôm thi thể thì quả thật không thể đi xa, càng không thể quay về trong thôn, bởi vì qua chuyện này thì chắc chắn người trong thôn không cho ông ta mang thi thể quay về. Hắn thoáng gật đầu, gọi Tiểu Mã tới hỗ trợ, cả hai khiêng thi thể thiếu nữ lên xe, bánh xe cũng đã được bơm, Lao Quách lái xe đưa mọi người đi về phía trước. Đến nơi thích hợp, ông nhớ hô rừng, chúng tôi sẽ xuống xe giúp ông đào hố. Lao Quách dặn dò nam tử. Nam tử ngơ ngác gật đầu. Diệp Thiếu Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hít mũi ngửi, cảm giác ô tô có một mùi yêu khí tràn ngập bất tận, có chút nghi hoặc, nghĩ đến có thể cô gái kia bị yêu vật chiếm thân, yêu khí còn chưa tan hết, trong lòng thoải mái, không muộn phiền nữa. Cho đến khi bọn họ rời đi, các thôn dân lúc nãy trốn ven đường xem náo nhiệt vẫn còn ôm tâm tình phức tạp sợ hãi, kéo nhau đi xuống núi, đi tới hơn phân nửa, họ nhìn thấy phía trước có một người đang nằm chắn ngang đường, mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Sau đó một người thanh niên gan dạ nhất đi tới, khom lưng lật thân thể của người kia lại, nhất thời sợ đến mức hai chân nhũn ra, run rẩy kêu lên, là một người chết, là một người chết. Sau lưng ông ấy còn có một lỗ hổng, toàn bộ nội tạng đều bị móc sạch, hù hù. Thật khủng khiếp. Hắn nói xong cúi xuống vệ đường nôn mửa. Chúng ta đến xem là ai. Một vị trưởng lão hạ lệnh, tất cả mọi người cùng nhau chạy tới nhìn thi thể, trong nháy mắt. Sắc mặt hai nấy đều ngây dại. Lao Giang. Một người run cầm cập kêu lên. Không thể như thế, Lao Giang không phải đang ôm thi thể nữ nhi của hắn đem đi chôn rồi sao? Vị trưởng lão không tin, tiện tay nhặt một nắm lá cây từ dưới đất lên lau vết máu trên thi thể. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ, đích thực là Lao Giang. Trưởng lão sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, lẩm bẩm nói, trời ạ, thi thể của Lao Giang tại đây, vậy còn người trên xe. 3. Đêm càng lúc càng tối dần, chiếc xe vẫn chạy về phía trước, đá núi hai bên đường đi càng lúc càng lởm chởm hơn, không thích hợp để chôn người chết, vì vậy bọn họ chạy tiếp đến một chỗ khác, lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một ngã rẽ. Lao Quách dừng xe lại, gãi đầu nói, ủa? Sao ở đây lại có ngã rẽ? Trước đây ta đâu có thấy nó, lẽ nào nơi này sửa đường? Sau đó y quay đầu lại nhìn nam tử, lão ca. Ông là người địa phương, chúng tôi muốn đến trấn nhỏ dưới chân núi, có nên đi tiếp hay không? Nam tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn y lìa, nói, bên trái. Lao Quách đạp ga, không chậm trễ lái xe qua con đường bên trái. Vừa qua khỏi ngã rẽ, Diệp Thiếu Dương chợt cảm thấy có một luồng quỷ khí từ ngoài cửa sổ thổi tới, cảm giác có gì đó không đúng, vừa định mở miệng, quỷ khí đã lập tức phiêu tán, vì vậy hắn không muốn nói gì nữa. Hai bên đường xuống sườn núi trồng toàn những cây tùng cao to, không có bất kỳ cột mốc hay chỉ dẫn đường gì, vô cùng đơn điệu. Chạy chưa được một lúc lâu, phía trước lại xuất hiện một ngã rẽ. Lao Quách buồn bực nói, không phải chứ, núi non hoang vu, sửa đường gì mà cứ sửa hoài. Lao ca, lần này đi đâu? Bên trái. Nam tử vẫn nhàn nhạt trả lời. Bọn họ chạy dọc theo con đường bên trái, lại không được một phút đồng hồ, phía trước liền xuất hiện hai con đường nữa, lần này đến lượt Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cảm thấy có gì đó không đúng. Lão Quách dừng xe, quay đầu lại nhìn nam tử, hỏi, lão ca, nơi này sao sửa đường nhiều quá vậy? Nam tử lắc đầu, không trả lời. Lúc này, đông nhiên từ đâu có một bóng người xuất hiện, mọi người nhìn thấy đó là một cô nương vừa đi ra từ con đường bên trái, tóc tết đuôi sam, mặc áo sơ mi hoa và quần dệt vải thủ công, dáng vẻ rất thôn dã, tay cô nàng bê một cái rổ, trên cái rổ có phủ một mảnh vải lam, vốn éo cái mông đi tới chỗ bọn họ. Ô ô, hoa cô nương! Tiểu Mã nhanh nhảu nói rằng, đại thúc này bi thương quá độ, có thể đầu óc mơ màng không còn nhớ đường, chi bằng để tôi đi hỏi hoa cô nương một chút. Nói xong cậu đẩy cửa xe ra, hí ha hí hửng chạy xuống đường. Này này, em gái, cho anh hỏi một chút. Tiểu Mã lập tức đuổi theo, lớn tiếng gọi, kết quả người ta vẫn không quay đầu, trái lại càng đi nhanh hơn. Tiểu Mã chợt nghĩ có thể buổi tối cô nương này ra ngoài một mình, đột nhiên gặp phải một nam nhân xa lạ chặn đường gạ hỏi nên hoảng sợ, vội vàng giải thích, em gái, anh không phải là người xấu, bọn anh chỉ là người qua đường, muốn tìm em hỏi đường một chút. Giải thích nửa ngày, thôn nữ vẫn không quay đầu lại, Tiểu Mã dứt khoát chạy theo, thôn nữ lại càng chạy nhanh hơn, nhanh đến nỗi không thể đuổi kịp. Tiểu Mã, mau trở về. Diệp Thiếu Dương đưa đầu ra cửa sổ kêu to, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Tiểu Mã không thể làm gì khác hơn là dừng lại, kết quả thôn nữ cũng dừng lại, bím tóc dài đung đưa ở sau lưng, yên lặng không nhúc nhích. Tiểu Mã trong lòng vui vẻ, đi tới, cười hì hì nói, nè nè em gái. Bọn anh thật không phải là người xấu. Cậu chạy lên phía trước người cô nàng, miệng vẫn liên tục nói, anh muốn hỏi một chút, Cửu Âm Sơn. Tiểu Mã vừa ngẩng đầu, nhìn thấy mặt của cô thôn nữ, lập tức im bặt. Đám người Diệp Thiếu Dương chờ mãi không thấy Tiểu Mã quay lại, vừa nhìn sang, Tiểu Mã đang mở to hai mắt, biểu tình kỳ quái nhìn chằm chằm vào mặt thôn nữ, hai chân cứng đơ như bị tạc tượng, không nhúc nhích. Lao Quách bóp kèn hai cái, thăm dò, chuyện gì vậy? Sắc mặt Tiểu Mã lúc đỏ lúc tím, nhìn chằm chằm vào bím tóc đuôi sam phía trước, cảm giác khí lực đã hoàn toàn tiêu tan. Cậu gặp qua nhiều ác quỷ như vậy, tự nhận là đã miễn dịch với quỷ hồn, lúc này, nhìn mặt của cô thôn nữ, cậu vẫn cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi, bởi vì, mặt của cô thôn nữ này, cũng là một bím tóc đuôi sam. Ừc. Tiểu Mã nuốt xuống một ngụm nước bọt, chậm rãi lui về phía sau, thôn nữ càng tiến lại gần, đưa cái rổ đến trước mặt Tiểu Mã. Trên mặt cô nàng không hề có miệng, chỉ có một thanh âm không biết từ đâu bay tới, cho anh xem cái này nè. Đôi tay nhỏ bé trắng non nhẹ nhàng đưa đến rổ, chậm rãi kéo mảnh vải lam phía trên rổ xuống. Trong rổ chứa một cái đầu người đầy máu, vẻ mặt thống khổ. Tiểu Mã vừa nhìn lập tức hoảng sợ, thân thể đột nhiên giống như bị điện giật run rẩy, té ngã tại chỗ, trong rổ, là cái đầu của mình. PS, lẽ ra chương này phải vượt ban đêm mới đúng. Nhưng mà lại sợ mất giống như hôm qua. Thôi các bạn để tới 12h đêm rồi hãy đọc nhé. Chương 123, ảo giác tường quỷ. Diệp Thiếu Dương lập tức đẩy cửa xe lao xuống, chạy về phía Tiểu Mã và cô thôn nữ. Diệp Thiếu Dương thấy một bím tóc đuôi sam dài đung đưa trước mặt, trong lòng cũng muốn nôn mửa, vội tiến lên phía trước kéo Tiểu Mã, mau trở về. Tiểu Mã bỏ chạy té khói. Diệp Thiếu Dương xông tới nửa đường. Đột nhiên một làn sương mù đen đặc từ dưới mặt đất bốc lên, chặn tầm mắt của hắn. Quỷ vụ. Diệp Thiếu Dương giơ tay xua tan quỷ khí, khi sương mù tiêu tán, nữ quỷ trên đường cũng đã biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu, hắn đành ngậm ngùi quay trở về xe. Tiểu Mã cũng đã về xe, run run rẩy rẩy kể hết chuyện cho mọi người nghe, sờ sờ đầu mình, hỏi, Tiểu Diệp Tử, tôi còn đầu không, tôi chết chưa? Đó là ảo giác quỷ sinh, không có thật. Diệp Thiếu Dương nói, đây là một loại sơn quỷ, gọi là ma nữ, mặt trước mặt sau đều là tóc, có thể mê hoặc chúng nhân, bất quá nó chỉ là một loại quỷ hồn cấp thấp, tại sao lại dám xuất hiện trước mặt tôi nhỉ? Tiểu Mã không phục nói, có thể phóng ra sương mù thì còn là quỷ hồn cấp thấp cái nỗi gì? Quỷ vụ không phải là do nó phóng ra. Diệp Thiếu Dương ngắm nhìn bốn phía, xung quanh đây tràn ngập quỷ khí, chắc chắn có quỷ thủ lĩnh tồn tại. Nói xong. Hắn lấy ra một tờ linh phù, cắt đầu ngón tay, vẽ phía trên mấy đường rồi dán tại mui xe, nói với Lao Quách, đóng hết cửa xe lại để tránh cho quỷ khí xâm lấn, khống chế thần trí chúng ta. Tiếp tục lái xe. Lao Quách nhìn hai lối rẽ trước mắt, hỏi, lái đi đâu? cứ tùy tiện chọn một cái, chúng ta ra khỏi đây trước, nơi này quá tà môn.
Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn nam tử đang ôm ấp thi thể, không thể trông cậy vào gã dẫn đường, trước tiên chạy ra khỏi chỗ này đã.
Lao Quách vẫn lái xe qua con đường bên trái như cũ, đường hướng quẹo trái, nhờ ánh trăng, có thể thấy ô tô đang chạy giữa sườn núi, con đường bên phải là vách đá vạn trượng.
Huynh cẩn thận.
Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, gặp phải quỷ còn đối phó được, nếu như rơi xuống vách núi, tất cả mọi người đều chết.
Ta lái xe, đệ cứ yên tâm.
Lao Quách nói, tài xế lão làng 20 năm.
Tiểu Mã bĩu môi, thầm nói, tài xế làng chơi thì có.
Lúc rẽ trái không quá 20 mét, phía trước lại xuất hiện hai ngã rẽ.
Ba người nhất thời há hốc mồm.
Sao có thể như vậy?
Lao Quách kinh ngạc thốt lên, ôi mẹ kiếp, sơn đạo đã trở thành mê hồn trận từ lúc nào vậy?
Đến một biển báo giao thông cũng không có.
Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quan sát một chút, quay kính xe, ném một đồng tiền xuống mặt đất, nói, lần này đi bên phải.
Dọc theo con đường bên phải, xa xa lại có một ngã rẽ, Lao Quách cả kinh, nói, ủa,
tại sao đi bên phải mà ngã rẽ này lại bên trái?
Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nhìn con đường phía trước, không lên tiếng.
Lúc đi vào ngã rẽ, phía trước lại xuất hiện một ngã rẽ nữa.
Cái gì vậy?
Lao Quách cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng.
Diệp Thiếu Dương bảo y để dừng xe, sau đó xuống xe, tìm xung quanh một hồi, nhặt từ dưới đất lên một vật, trở lại trên xe, mở tay, trong lòng bàn tay hắn là một đồng tiền sáng lấp lánh, cười khổ nói, đây là đồng tiền lúc nãy để ném.
Tiểu Mã khiếp sợ, không thể a, lẽ nào nãy giờ chúng ta chỉ đi vòng vòng.
Trước quẹo trái, sau đó quẹo phải, qua ba con đường, vậy mà bảo là đi vòng vòng.
Cậu nghĩ đây là mê cung, đường nào cũng thông với nhau hả?
Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, tuyên bố, chúng ta đã gặp quỷ đập tường.
Lao Quách giật mình, nhíu mày, không thể à, đoạn đường nào cũng có quỷ khí, lẽ nào tất cả con đường đều là ảo giác tường quỷ sao?
Vậy thì tu vi của nó.
Diệp Thiếu Dương nói, quỷ khấu, chỉ có thể là quỷ khấu làm.
Lao Quách sợ hãi cả kinh, không thể như vậy được.
Tiểu Mã nháy con mắt, quỷ khấu là cái gì, các người đang nói gì đó.
Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu, chỉ nói với Lao Quách, quỷ khấu không có khả năng xuất hiện ở dương gian, thế nhưng ảo giác tưởng quỷ lại dài như vậy, cũng chỉ có tu vi quỷ khấu mới có thể làm.
Sắc mặt Lao Quách trợn trắng bệnh, mặc dù y chỉ là đệ tử ngoại môn Mao Sơn, thế nhưng cũng đã từng nghe qua câu tứ phương quỷ khấu, lắc đầu, ta vẫn không tin, quỷ khấu mà tới nhân gian, vậy thì thiên hạ đại loạn rồi.
À này tiểu sư đệ, đệ định giải quyết ảo giác tường quỷ như thế nào?
Diệp Thiếu Dương đột nhiên hứng thú nhìn y dì, bảo, tu vi quá mạnh mẽ, không giải được, nếu nó đã có gan bày ảo giác tường quỷ thì hiển nhiên không còn muốn đùa với chúng ta.
Huynh lái xe đi thử con đường kia đi, đệ muốn xem nó đang chơi trò gì.
Lao Quách có chút chần chừ, nhưng mà...
Nghe đệ!
Diệp Thiếu Dương dứt khoát nói.
Lao Quách không thể làm gì khác hơn là đạp ga, lái qua bên trái.
Diệp Thiếu Dương nhìn qua gương chiếu hậu, điều chỉnh góc độ, chiếu đến mái tóc của mình.
Tiểu Mã giật mình nói rằng, Tiểu Diệp Tử, cậu có còn tỉnh táo không, lúc này mà còn soi gương chỉnh tóc.
Bị gió thổi rối loạn, mất đẹp trai.
Diệp Thiếu Dương lấy tay vuốt vuốt tóc.
Chạy một vòng, ô tô vẫn quay về chỗ cũ.
Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nhàn nhạt nói rằng, tiếp tục lái, chạy chừng nào hết xăng thì thôi.
Lao Quách biết hắn làm như vậy nhất định là có ý đồ, cũng không hỏi vì sao, chỉ đành chấp hành mệnh lệnh.
Diệp Thiếu Dương đưa tay vào đai lưng, lấy ra một đồng tiền điêu mẫu, vừa ngắm đĩa, vừa nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi, đại thúc, nhà ông ở đâu trong thôn?
Dựa theo góc độ của gương, Diệp Thiếu Dương có thể nhìn thấy gã, gã lại không nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, chỉ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngây dại nhìn chòng chọc vào gáy hắn, lờ mờ nói, bờ đê thôn.
Bờ đê.
Cách đây xa không?
Vẻ mặt nam tử si ngốc, không trả lời.
Diệp Thiếu Dương cúi đầu, bỏ điêu mẫu đại tiền vào trong miệng, cắn chốt lưỡi, lẳng lặng lấy ra, dùng hồng tuyến quấn quanh đồng tiền, sau đó lấy ra một tờ linh phủ, chấm máu đầu lưỡi, vẽ thật nhanh một ký hiệu lên đó rồi gói lại đồng tiền.
Mọi việc hết thảy đều tiến hành trong bí mật, chỉ có Lao Quách nhìn thấy hắn đang làm gì, trong lòng kinh ngạc không thôi, dùng hồng tuyến và phù bọc tiền. Đây chính là thủ pháp Mao Sơn sinh tử khấu, dùng máu đầu lưỡi bôi qua điêu mẫu đại tiền, dùng thiên địa phù bọc lại yêu mẫu. Khi hoàn thành thiên địa sinh tử khấu tại nơi đầy quỷ khí này, Diệp Thiếu Dương chí ít cũng phải hao tổn một nửa pháp lực. Nếu hắn đã phải dùng đến thiên địa sinh tử khấu, Lão Quách không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đối phương phải là một con quỷ thủ lĩnh. Một chiêu này, không chết cũng phải lột ra nó. Chỉ là bốn phía đầy giấy quỷ khí, chưa gặp được chính chủ, Diệp Thiếu Dương lại thực hiện thiên địa sinh tử khấu, vậy thì, hắn đang muốn đối phó với ai? Lão Quách âm thầm phỏng đoán, đột nhiên cảm thấy thân thể căng thẳng, đạp mạnh chân ga, ô tô đột nhiên gia tăng tốc độ. Con mẹ nó, Lão Quách, huynh điên rồi. Tiểu Mã lớn tiếng kêu, phía trước có ngã rẽ, huynh phóng nhanh như vậy làm gì, mau mau dừng xe a. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn sang thì thấy sắc mặt Lão Quách tái xanh, vẻ mặt vô cùng cứng nhắc, không chút núp ních, chỉ có trong mắt đang nỗ lực biến chuyển, ánh mắt hiện ra sự kinh hoàng và thống khổ cầu cứu. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu lại nói với Tiểu Mã, huynh ấy bị nhập rồi, cậu mau qua lái xe. Tiểu Mã ngẩn ra, vội vàng đứng dậy định bắt lấy vô lăng, vừa nhấc tay, nữ thi vốn đã chết đột nhiên từ trong lòng nam tử bật dậy, hai tay đặt lên cổ Tiểu Mã. Bọn chúng, cuối cùng cũng đã động thủ. Chương 124, Thiên địa sinh tử khấu. Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, đứng phát dậy, chui vào kẽ hở giữa hai người. Tay trái tạo thành pháp quyết vỗ vào mặt nam tử. Nam tử cười lạnh một tiếng, giơ tay lên đối đầu với Diệp Thiếu Dương. Hai bàn tay vừa chạm nhau, Diệp Thiếu Dương liền thay đổi trường hình, hai ngón thực trung nhị điểm thẳng vào lòng bàn tay của gã, tay phải nắm thành quyền đấm thẳng vào mồm nam tử. Thực trung nhị, một thủ ấn thường thấy, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại chĩa thẳng, các ngón tay khác khép vào lòng bàn tay. Nam tử theo bản năng hé miệng, Diệp Thiếu Dương chớp lấy thời cơ, mở lòng bàn tay, nhét thiên địa sinh tử khấu vào mồm gã. Tay phải vừa nhấc, một tờ linh phù dán thẳng lên mồm nam tử, cao giọng nhậm chú. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Một luồng tử khí hiện lên trên mặt nam tử nhưng rất nhanh bị gã ép xuống, khóe miệng nhếch thành một nụ cười dị thường. Nhất thời, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có một cỗ yêu lực cường đại xâm nhập vào trong thân thể mình, sắc mặt hắn trầm xuống, nhanh chóng niệm định hồn chú rồi tạo ra một luồng cường khí khác trong cơ thể. Chống trả lại luồng yêu khí. Thiên địa sinh tử khấu đã bắt đầu phát huy thần lực, hòa tan từng chút vào tu vi cường đại trong cơ thể con yêu. Diệp Thiên Sư, quả nhiên pháp lực cao cường. Diệp Thiếu Dương ý thức được bên trong người nam tử có một thanh âm lạnh như băng vang vọng, lập tức hừ một tiếng, trả lời, quỷ phó thất lao yêu. Làm sao ngươi phát hiện ra ta? Diệp Thiếu Dương biết nó đang dùng ngôn ngữ để phân tán tư tưởng của mình, không trả lời. Chỉ tập trung ý thức niệm thiên địa thần chú, gia tăng thần lực của thiên địa sinh tử khấu. Lão Quách cảm thấy sức mạnh khống chế thân thể mình đang từ từ tăng ra, hồn phách đã quay trở lại, muốn cắn đầu lưỡi, thế nhưng sức lực vẫn còn kém một chút. Tiểu Mã cũng cảm giác nữ thi đang bóp cổ mình giảm lại lực đạo, cậu lập tức cầm lấy cổ tay, cố sức kéo nó ra ngoài. Bên kia, nam tử tuy dựa vào yêu lực ngăn cản Diệp Thiếu Dương nhưng tự thân đã bị thần lực thiên địa sinh tử khấu ăn mòn. Nó căn bản không ngờ tới thiên địa sinh tử khấu do Diệp Thiếu Dương luyện chế lại có uy lực mạnh mẽ như vậy, chưa kể nó còn phải chia nhỏ yêu lực để khống chế thân thể Lão Quách và hai tay của nữ thi. May là tu vi của nó cao nên vẫn còn trụ được cho tới bây giờ, thế nhưng dần dần cũng có chút không chịu nổi, biểu tình trên mặt càng lúc càng khó coi. Tiểu Mã nhanh chóng với tay kéo vô lăng, chiếc xe đổi hướng, nữ thi lập tức lộn nhào, nằm trên đùi của cậu, hai tay cậu nắm cổ nàng. Diệp Thiếu Dương lại nằm đè lên thi thể nữ thi, một tay vẫn đối trưởng với nam tử, tay kia đè xuống quỷ môn của gã. Mọi người trong xe lúc này nằm chồng lên nhau, cộng thêm Lão Quách vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có ô tô vẫn đang chạy tăng tốc, hướng về phía vách núi, 20m, 10m, 5m. Hai mắt Lão Quách nổi lên sự phẫn nộ, giây phút đó, y chợt đột phá một tầng ràng buộc, cố sức cắn đầu lưỡi, cả người tê dần, cảm giác bị khống chế lập tức biến mất. Dồn hết sức lực đạp phanh, nắm chặt tay lái. Một tiếng thăng chói tai vang lên, ô tô đang đứng bên bờ vực vách núi lập tức chuyển hướng, rẽ sang bên trái, ngừng lại, bánh phải sau lơ lửng trên bầu trời. Ba ngoại nó, suýt chút nữa chết không toàn thây. Lão Quách giơ tay lau mồ hôi, đột nhiên nghe thấy một tiếng soạt, vội vàng quay đầu, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây ngốc. Trên trán nam tử có một vết rách, da đầu từ từ nứt ra. Mấy giây sau, thân thể trông như ve sầu thoát xác, lớp da toàn thân rách toạc, tiếp theo là những khớp xương gãy tạo thành âm thanh răng. rắc, toàn bộ đầu của gã trẻ làm đôi, máu đen bắt đầu chảy ra, óc não bắn tung tóe, cư nhiên lại có một cái đầu lâu chui ra ngoài. Cái đầu lâu này trông không khác xương đầu người là mấy, chỉ có cái mồm rất dài và nhỏ, hai hàm răng nanh sắc nhọn không ngừng khép mở, một chút dịch xanh biếc dính trên hai hàm răng nhêu nhau chảy ra, rung rung lắc lắc chui khỏi lớp da người. Bên dưới đầu nó không hề có chân và thân thể, chỉ có vô số những xúc tu như vòi bạch tuộc múa may vốn lượng, cố sức chống đỡ cơ thể. Không đợi mọi người nhìn rõ ràng, đầu lâu kia rốt cuộc cũng đã rời khỏi lớp da, tông nát cửa sổ xe bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy cả người buông lỏng, không chút suy nghĩ, mở cửa xe đuổi theo. Hắn nhanh chóng rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, cao giọng niệm chú, Nhật Lạc Sa Minh, Thiên Điệu Đảo Khai, Càn Khôn Vô Cực, Đạo Pháp Vô Biên. Sau đó ném Thất Tinh Long Tuyền Kiếm về phía trước. Một đạo tử quang xẹt qua đầu con quái vật, mạnh mẽ chém nó thành hai khúc, rơi xuống mặt đất. Một bóng quỷ ảnh mông lung từ thân thể nó bước lên, bay về phía xa xa. Diệp Thiếu Dương bốn cách đó khá xa, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm lại bị ném ra ngoài, nhất thời trong tay không còn pháp khí lợi hại, chỉ có thể trừng mắt đứng nhìn quỷ ảnh bay đi mất. Pháp lực trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao hết, ngồi bệnh xuống đất há mồm thở dốc. Tiểu Mã và Lão Quách lục tục xuống xe. Con mẹ nó, suýt chút nữa bị bóp cổ chết, thi thể đã chết hai lần còn bóp cổ người được, thật là éo thể tin nổi. Tiểu Mã hoán hận nói, đi về phía Diệp Thiếu Dương, Tiểu Diệp Tử, cậu sao rồi? Để tôi điều tức đã, đừng quấy rầy tôi, các người muốn làm gì thì làm. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, điều tức một vòng chu thiên, khôi phục hơn một nửa pháp lực, mở mắt, cố sức hít khí, nhìn ngắm xung quanh. Quỷ khí đã tan hết, chỉ còn lại con đường trên sườn núi, thế nhưng phong cảnh đã thay đổi. Tiểu Mã và Lao Quách ngồi xổm xuống quan sát thi thể yêu quái, tò mò đánh giá. Tiểu Mã nghe tiếng bước chân của Diệp Thiếu Dương, quay đầu lại kêu lớn, Tiểu Diệp Tử, cậu có sao không, mau đến xem đi, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Diệp Thiếu Dương đi tới quan sát, thi thể của yêu quái trên mặt đất nhìn trông như là một con sứa, vô số xúc tu cắm vào một cái đầu. Bất quá cái đầu này lại là một cái đầu lâu giống tuyết, nhìn qua chẳng thấy gì là kinh khủng quái gì. Tôi còn không biết nó là yêu quái gì. Diệp Thiếu Dương lấy tay chống cằm, nói rằng, có thể nó đến từ quỷ vực, không phải ở tại nhân gian. Nghĩ như vậy, trong lòng càng cảm thấy rất đỗi kỳ quái, một yêu vật quỷ vực, tại sao lại muốn đến nhân gian quay phá? Thế nó đã chết chưa? Tiểu Mã hỏi. Yêu đã bỏ xác, hồn phách bay đi mất. Diệp Thiếu Dương đáp, đây đúng là một con quỷ yêu. Lao Quách đưa Thất Tinh Long Tuyền Kiếm cho Diệp Thiếu Dương, nhíu mày, thì ra là như vậy, bảo sao ta cứ thấy ảo giác tưởng quỷ vô cùng vô tận, còn tưởng là quỷ khấu hạ xuống nhân gian, hóa ra cái con này luôn đi theo chúng ta, thả ra quỷ khí, chế tạo ảo giác, chỉ cần còn nằm trong cự ly đèn xe, nó vẫn còn có thể chế tạo ra muôn vàn ảo cảnh, kết quả làm thành như vậy. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Y Diệp. Đệ mà phát giác muộn như huynh thì giờ chúng ta đang phơi xác dưới vách núi rồi. Lao Quách cười rộ lên, nói rằng, hà hà, tiểu sư đệ, sao lúc đó đệ nhìn ra được vậy? Đệ không thấy, đệ cũng như huynh thôi, nếu không phải là quỷ khấu hạ xuống rừng gian, vậy thì chỉ còn là một thứ khác. Hơn nữa đệ có dán phù trên mũi xe, lẽ ra quỷ khí không thể tiến nhập vào trong xe, như vậy, chỉ còn lại một lời giải thích, chính là con quỷ đó đang ngồi trong xe. Vẫn một mực theo chúng ta từ nay đến giờ, không ngừng chế tạo ảo giác. Sau đó, đệ chợt nghĩ tới nam tử kia, cho nên kêu huynh liên tục lái xe, đệ chỉnh gương chiếu hậu nhắm ngay gã, phát hiện ra mỗi lần chúng ta đến ngã rẽ cũng chính là lúc xuất hiện ảo cảnh, mi tâm của gã cũng hiện lên một tầng sáng đen. Tiểu Mã trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, nói vậy thì, nó đã âm mưu từ lúc bắt đầu tang lễ. Chương 125, tính nhầm quỷ phó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đúng là như vậy nhưng cô gái kia chưa chắc bị nó giết chết, tuy nhiên do vùng này thuộc phạm vi thế lực của nó biết được chúng ta tới đây, cố ý cản đội đưa ma, làm si lốt xe, sau đó tiến vào thân thể thiếu nữ, dẫn dụ chúng ta chú ý thừa lúc chúng ta chú ý đến thiếu nữ, nhân cơ hội giết chết cha thiếu nữ, sau đó biến thành bộ dáng ông ấy. Cho dù nó là yêu linh, muốn che giấu được chúng ta cũng không dễ dàng gì. Bởi vì trên người nó không có thứ che giấu yêu khí, bất quá kế hoạch của nó lại rất hoàn mỹ, giả vờ như yêu khí là từ nữ thi phát ra, sau đó nó làm bộ đem chôn nữ nhi, lên xe chúng ta, mục đích là để chế tạo ảo cảnh tường quỷ, khiến chúng ta rơi xuống sườn núi.
Ơ đệt, con này thông minh thế.
Tiểu mã thở dài nói, nếu nó đã lợi hại như vậy, sao không trực tiếp đấu võ với chúng ta luôn đi, lao lực như thế làm gì không biết.
Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đối phó với cậu thì đương nhiên không cần mưu mẹo nham hiểm, chỉ cần liếc mắt thôi cậu cũng chết.
Chỉ có tôi là có thất tinh long tuyên kiếm, nó đâu dám tự tin đánh thắng tôi.
Đương nhiên là phải bày trò cho bất việc rồi.
Tiểu mã đá đá cái thi thể trên đất, hỏi, xuất sinh này có mạnh bằng Phùng Tâm Vũ không?
Chẳng kém Phùng Tâm Vũ là bao.
Không thể nào.
Tiểu mã trợn to hai mắt, sao tôi thấy cậu giết nó dễ dàng quá vậy?
Dễ dàng.
Diệp Thiếu Dương thật muốn phun vào mặt cậu, tôi nói nó chưa chắc đánh thắng được tôi, chứ có nói tôi dễ dàng thắng nó không.
Lúc đó nó đã vào xe, lại có hai người vô dụng các cậu ở bên cạnh, nếu tôi không sớm phát giác, giành lấy tiên cơ, nhét thiên địa sinh tử khấu vào miệng nó, phế đi phân nửa tu vi của nó, cậu có biết hậu quả là gì không?
Lao Quách nhớ tới trận chiến lúc nãy, cũng rất kinh sợ, nói rằng, tiểu sư đệ, nó là quỷ phó của thất bà.
8/10 là thế, thất bà là một yêu linh, con quỷ này làm đẩy tớ cho nó quả là có chút lô vốn, chưa biết chừng nó còn không kém thất bà.
Tiểu ma nói, tôi cứ thắc mắc vì sao nó biết chúng ta đến đây.
Vùng này là lãnh địa của nó, đương nhiên nó phải biết.
Chi giác của quỷ yêu mạnh gấp 100 lần loài người, có thể chúng ta vừa mới vào vùng núi đã bị nó phát hiện, sau đó âm mưu đối phó với chúng ta.
Tiểu ma cười hề hề, nói rằng, cánh tay đắc lực nhất của nó đã bị chúng ta tiêu diệt, nếu nó đã sớm biết kết quả thì sao không ra đấu tay đôi với chúng ta luôn đi, đánh không thắng vẫn còn có cơ may đào tẩu, bày trò làm gì.
Phải rồi tiểu Diệp tử, hồn phách trốn thoát kia sẽ như thế nào?
Tu vi của nó cũng đã đạt tới đẳng cấp quỷ thủ lĩnh, thực lực không phải thuộc dạng vừa, bất quá nó đã mất đi yêu thân, coi như cũng mất đi phân nửa sức mạnh, lần sau gặp lại, chắc chắn sẽ dễ đối phó. Chúng ta cửu tử nhất sinh cũng coi như không uổng phí.
Đi thôi, lên xe trước.
Lao Quách lái xe trở về đường chính, ba người lên xe thì nhìn thấy ghế sau chỉ còn lại một bãi máu đen và một chút dịch màu xanh biếc, thi thể nam tử đã biến mất, phía trên đống máu còn có một đồng tiền điêu mâu sáng lấp lánh.
Diệp Thiếu Dương rút ra mấy tờ giấy nhặt lấy đồng tiền, lau lau, nhét xuống đai lưng, nói rằng, thấy rõ chưa, thân thể này là giả, yêu linh vừa chết. Thân giả cũng tan chảy.
Tiểu mã tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, khó hiểu hỏi, tiểu Diệp tử, trước chỉ nghe cậu nói có quỷ thi, vậy còn quỷ yêu là cái gì, rốt cuộc là quỷ hay là yêu?
Diệp Thiếu Dương giải thích, có một số quỷ hồn có khả năng bám vào vật thể khác, mượn đặc tính của vật thể ký sinh mà tu luyện, thu được đồng thời cả hai tu vi, vật thể kia cũng từ từ có linh tính, nếu như là phi sinh vật thì sẽ trở thành tà linh, là thi thể thì sẽ trở thành cương thi. Là sinh vật thì sẽ trở thành yêu quái, thế nhưng ý thức vẫn là do quỷ hồn kiểm soát, trở thành quỷ linh, quỷ thi, quỷ yêu.
Tiểu mã lẩm bẩm nói, vậy con nào lợi hại nhất?
Phải xem phương pháp tu luyện đã, có rất nhiều nhân tố chi phối, sao có thể giống nhau được?
Diệp Thiếu Dương không muốn bàn luận vấn đề này, chỉ nhìn xung quanh, bắt chuyện với Lao Quách, lái xe đến trấn nhỏ.
Lao Quách do dự, đi nữa hả?
Vì sao lại không?
Diệp Thiếu Dương giật mình hỏi.
Lao Quách khởi động ô tô, lắc đầu, than thở, vừa trải qua cửu tử nhất sinh, xe cũng đã hỏng, tiểu sư đệ, lần này ai trả tiền?
Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta bây giờ chẳng khác nào đang làm việc cho tập đoàn Tinh Thành, cứ tìm Chu Tĩnh như thôi, cô ấy dư giả lắm.
Lao Quách sáng ngời hai mắt, nói, ối chà, thì ra là có tình cảm với tập đoàn Tinh Thành đại gia, nhìn dáng vẻ keo kiệt của Lưu Minh, hồi trước còn muốn ta bớt 8%. Lần này có tiểu sư đệ hỗ trợ, nhớ bảo Lao cho ta ít tiền nhé.
Tiểu mã lập tức nhảy vào, đâu cần huynh phải nói, huynh biết Chu Tĩnh Như với tiểu Diệp tử có quan hệ thế nào không, chẳng bao lâu nữa là họ kết hôn rồi, toàn bộ tập đoàn Tinh Thành sẽ thuộc về tiểu Diệp tử, huynh đừng có đào mỏ tiểu Diệp tử nhá.
Cơ mà bây giờ huynh cũng đang xin tiền của tiểu Diệp tử.
Diệp Thiếu Dương sút tiểu mã một cước, nói bậy nói bạn.
Lao Quách lại tưởng thật, mở cờ trong bụng. Được đó tiểu sư đệ, nha đầu kia cũng có vẻ thích đệ, chỉ cần đệ chủ động.
Ta thấy cũng có khả năng lắm.
Nhảm nhí.
Diệp Thiếu Dương đảo mắt, lái xe của huynh đi, đệ điều tức đây.
Hắn nói xong nhắm mắt lại điều tức một vòng chu thiên, không bao lâu sau, mở mắt ra, xe đã chạy đến một vùng đất bằng phẳng, phóng tầm mắt quan sát, khắp nơi đều là nhà dân, ánh đèn lấp lánh sáng cả vùng.
Đây là khu trấn trên núi.
Diệp Thiếu Dương hỏi.
Lao Quách gật đầu.
Diệp Thiếu Dương không khách khí với bọn họ, nói rằng, các người xuống phía dưới hỏi thăm nơi ở của cổ sư, tôi phải tiếp tục điều tức, đợi tìm được Y Y, chưa biết chừng còn phải đấu pháp.
Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mình chưa gặp Y Y bao giờ, trong tay Y Y lại có lục nhãn quỷ đồng, lòng không khỏi có chút căng thẳng.
Lao Quách và Tiểu Mã xuống xe đi về phía trấn nhỏ, Diệp Thiếu Dương đóng cửa xe, tiếp tục điều tức hai vòng chu thiên nữa rồi mới khôi phục lại hoàn toàn pháp lực. Hắn vừa quay đầu, Lao Quách và Tiểu Mã đều đã trở về, cả hai đang đứng ở ngoài cửa nhìn mình, vội vàng mở cửa xuống xe, hỏi, làm sao vậy?
Sao chăng gì, thấy cậu điều tức, không dám quấy rối.
Lao Quách chỉ ngọn núi phía bắc, chúng ta nghe được tin tức, gần đây không có người nào bên ngoài vào, duy chỉ có một người bên ngoài đang ở tại sườn núi đối diện, mấy năm trước có tới xây một đại viện, nói là để nuôi chồng, thế nhưng vô cùng thần bí, chưa ai biết hắn nuôi cái gì. Cũng không thấy buôn bán thư chi, thôn dân chạy tới trong sân nhà hắn, chỉ thấy vài cái ao nuôi cóc và các loại độc trùng.
Diệp Thiếu Dương hết sức khiếp sợ, quả thật trong dân gian có vài nơi nuôi cóc để lấy độc, càng không nói đến côn trùng rắn giết, cửu hương trùng vốn chính là thuốc đông y y, bất quá con này chỉ nuôi không bán thì đúng là có gì đó không ổn.
Lập tức hỏi, có biết đặc điểm của người này không?
Là một hán tử hơn 40 tuổi.
Tiểu Mã trả lời, độc thân. Chưa có ai thấy người lạ vào nhà Y Y, ngay cả bản thân Y Y cũng rất thần bí. Hơn nữa xung quanh nhà Y có rất nhiều độc trùng, không một ai dám đến gần.
Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cổ sư Miêu Cương suốt ngày giao tiếp với cả đống độc trùng, thật rất phù hợp với miêu tả, chỉ là nơi này đã tồn tại được 3 năm, lẽ nào 3 năm trước Y Y đã tới đây?
Y Y tới để làm gì?